Chương 367, Hoa Quỳnh nhìn một cái thời gian nhoáng một cái đi thẳng đến sáng ngày thứ hai. Sắp trời còn tại tảng sáng, một đạo đinh linh 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 thanh âm từ Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai người trong lều vải tung bay bay ra. Ngay sau đó, kia trong lều vải lại truyền ra ngoài một trận án án giải rác thanh âm. Các loại trong chốc lát, mặc quần áo xong Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ mới từ trong lều vải chui ra. Cũng không phải Hồ Tiểu Tiểu các nàng ngủ không được, với lại các nàng chuẩn bị nhìn một chút Nhất Vọng Sơn bên trên phủ dung sớm nở tối tàn kỳ lạ cảnh sắc. Trương Dương, nhanh lên một chút, lại không nổi coi như nhìn không thấy phủ dung sớm nở tối tàn cảnh sắc. Hồ Tiểu Tiểu cầm điện thoại di động, cùng Chu Phương hai cái đang chuẩn bị từ trong doanh địa đi ra thời điểm, vô vô rửa vào các loại lửa bên cạnh Trương Dương lúc này thiêu đốt một đêm các loại lửa, đã đến tới gần dập tắt thời điểm. Chỉ có một ít hoạt tinh, còn tại đá tảng xây thành rào chắn bên trong chậm rãi lóe ra. Không phải đâu. Sớm như vậy các ngươi liền dậy. Trương Dương rủi rủi con mắt, phát hiện bầu trời còn chỉ là có chút tảng sáng, cũng chỉ có đỉnh núi phương hướng nơi đó, có một vệt ánh bình minh bay lên. Hôm qua từ 12 điểm về sau, hắn vẫn thủ ở bên ngoài, mãi cho đến mới vừa rồi bị đánh thức. Nhanh lên, Phương Phương nói, cái này Nhất Vọng Sơn đây là phi thường không tầm thường, mỗi sáng sớm Thái Dương vừa mới lúc đi ra, bao phủ đỉnh núi màu trắng mây mù, liền sẽ phi thường thần kỳ biến mất. Ta thế nhưng là dự định đem một màn này cho quay xuống, nếu không phải vậy tới đây chơi một vòng, thần kỳ như vậy cảnh sắc đều chưa thấy qua, đó mới là đi không đây. Hồ Tiểu Tiểu Dương lên trong tay điện thoại, sau đó đem đêm qua Chu Phương cùng nàng nói một lần. Thật sự có thần kỳ như vậy. Trương Dương cũng là trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, sau đó nhìn Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái, đó là đương nhiên, ta từ nhỏ ở phụ cận đây lớn lên, gặp qua mấy lần Nhất Vọng Sơn Hoa Quỳnh nhìn một cái, vô cùng xinh đẹp, tuyệt đối so với địa phương khác cảnh sắc xinh đẹp rất nhiều. Chu Phương trực tiếp nhẹ gật đầu, nàng từ khi công việc về sau, hai năm này liền không có trở về lại. Bất quá đối với Nhất Vọng Sơn cảnh sắc, nàng đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Đợi lát nữa các ngươi đi trước xem đi, ta tăng thêm một chút tuổi lửa lại cùng Đại Đồng đi ra đến. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua sắp dập tắt đống lửa, sau đó đối Hồ Tiểu Tiểu còn có Chu Phương hai người nói một tiếng vậy được rồi, các ngươi cần phải nhanh một chút, cái này Hoa Quỳnh nhìn một cái cảnh sắc, trước sau bất quá 3 phút, muốn là bỏ lỡ, vậy coi như đợi đến ngày mai đi. Cùng Phương cũng không phát lời nói sao hắn một tiếng về sau, liền lôi kéo Hồ Tiểu Tiểu nhanh chóng từ doanh địa ở trong đi ra ngoài. Hoa Quỳnh nhìn một cái, thật sự là không nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy cảnh sắc. Hồ Tiểu Tiểu vui vẻ đi theo Chu Phương đằng sau, rất nhanh hai nữ liền đi tới đạo quan phụ cận. Bởi vì chỉ có đạo quan nơi này mới không có sơn lâm che chắn tầm mắt của các nàng. Đó là đương nhiên, nếu như muốn nói tốt nhất thưởng thức địa phương, vậy sẽ phải đến đạo quan chính đối diện, có thể trực tiếp nhìn tới Nhất Vọng Sơn đỉnh núi. Ta có thể cùng ngươi nói, ngươi cũng chớ xem thường đỉnh núi, phía trên kia thế nhưng là có một tòa đạo nhân tính tọa thân ảnh đây. Si vừa đi Chu Phương một bên liễu lo không ngừng cùng Hồ Tiểu Tiểu nói xong. Nhất Vọng Sơn lại được xưng là Ngộ Đạo núi, cho nên có cái tên này, cái kia chính là bởi vì trên đỉnh núi có một tảng đá lớn, nhìn liền cùng một cái ngồi xếp bằng đạo nhân. Lại thêm bị ánh mặt trời xuyên thấu về sau, có vẻ hơi lạnh nhạt mông lung sương mù, toàn bộ nhìn tựa như là có một tên đạo sĩ ngồi trên đỉnh núi, đón tử khí đông lai tu hành ngộ đạo. Phải không? Vậy ta có thể phải thật tốt nhìn một chút. Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp cười đùa một tiếng, chụp ảnh bộ pháp chạy nhanh hơn, mấy hơi thở về sau, nàng liền chạy tới Chu Phương mới vừa nói cái địa phương kia. Chỉ bất quá lúc này, nàng quay đầu hướng phía đỉnh núi phương hướng nhìn lại lúc, nơi đó vẫn như cũ còn bị một mảnh mông lung mây mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh bình minh quang mang, xuyên thấu qua kia một đám mây sương mù chiếu xạ đi ra. Lại chờ một tí đi, đợi đến mặt trời lúc đi ra, ngươi liền có thể nhìn thấy. Chu Phương tuyệt không sốt ruột, đứng tại Hồ Tiểu Tiểu bên cạnh, phi thường bình tĩnh lấy ra điện thoại đến. Nàng cũng chuẩn bị đem cái này khó quên một màn cho quay chụp xuống tới, để tránh về sau chính mình không có thời gian trở về, liền không còn cách nào nhìn thấy cái này Nhất Vọng Sơn cảnh sắc. Mà lúc này trong doanh địa, Trương Dương từ bên cạnh chuồng gỗ bên trong cầm một chút tuổi tới, đem đống lửa một lần nữa sau khi đốt, thêm một chút nước đến một cái đốt nước trong bình. Sau đó cầm mấy bình đồ hộp bỏ vào, thuận tiện lấy đặt ở chủ trên đống lửa. Đại Đồng, còn chưa tốt ta. Ngươi không đi, ta có thể chỉ có một người đi. Lúc này Phương Đại Đồng còn tại trong lều vải chưa hề đi ra, Trương Dương không khỏi lại thúc giục một tiếng. Đến rồi đến rồi. Trương Dương âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Phương Đại Đồng liền từ trong lều vải nhanh chóng chui ra, đi thôi, nho nhỏ cùng Phương Phương các nàng cũng đã sốt ruột chờ. Trương Dương nhìn thoáng qua đạo quan phía ngoài Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương, đội vàng từ doanh địa ở trong đi ra ngoài. Hoa, mau nhìn, tản. Các ngươi mau nhìn những cái kia mây mù thật tản ra. Ngay tại Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai cái mới từ doanh địa ở trong đi lúc đi ra, đạo quan phía ngoài Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp liền phấn kêu lớn lên. Trắng trẻo cánh tay nâng lên, không ngừng chỉ vào đỉnh núi phương hướng. Sắc, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người tranh thủ thời gian bước nhanh hơn, nếu như Chu Phương nói là sự thật, như vậy bọn hắn bỏ qua thần kỳ như vậy cảnh chỉ sợ trong lòng thật đúng là hội có chút tiếc nuối. Chờ bọn hắn chạy đến Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ bên người thời điểm, đỉnh núi phương hướng mây mù lúc này đã tản ra không ít. Một vòng mặt trời chậm rãi từ đỉnh núi bay lên, vừa lúc bắt đầu chỉ là toát ra một chút xíu biên giới. Bất quá sau một lát, toàn bộ mặt trời phảng phất một viên phát sáng viên cầu, trực tiếp đặt ở trên đỉnh núi. Nồng đậm mây mù tại dương quang chiết xạ dưới, vậy mà hiện ra nhàn nhạt, yêu tiền triệu, màu tím. Một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, như là tính tọa đạo nhân, ngồi xếp bằng tại mặt trời ở giữa. Hồ Tiểu Tiểu hưng phấn cầm điện thoại di động, không ngừng đối với đỉnh núi phương hướng thu lấy. Thần kỳ như vậy một màn, ưa thích chụp ảnh bay chụp nàng, tự nhiên sẽ không bỏ qua tự. Chu Phương cũng không biết tại khi nào lấy ra điện thoại, đối đỉnh núi phương hướng cùng Hồ Tiểu Tiểu, an tĩnh thâu đứng lên. Theo thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã đến giờ sau 3 phút. Nguyên bản như là thả ở trên đỉnh núi mặt trời, cũng từ từ bay lên, treo ở bên trên bầu trời. Vừa rồi tiêu tán mây mù, cũng trong nháy mắt này nhanh chóng trở nên nồng nặc lên. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, nguyên bản tưởng tượng tại mấy người trước mắt đỉnh núi, lại một lần nữa bị mông lung mây mù che cản đứng lên. Nếu như còn muốn lại nhìn bên trong cảnh sắc, kia lại chỉ có chờ đến ngày mai sáng sớm, khi mặt trời lên. Chương 368, chuẩn bị đi săn thật sự là quá đẹp. Thật là nghĩ không ra, thiên nhiên quỷ phụ thần công, vậy mà như thế thần kỳ. Đỉnh núi hoàn toàn biến mất không thấy, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người, như trước vẫn là một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng. Vừa rồi kia thần kỳ một màn, phản phất một bức tranh quyển, thật sâu in dấu khắc ở trong đầu của bọn họ. Nếu như không phải thấy tận mắt, ta còn thực sự không thể tin được trên cái thế giới này còn có thần kỳ như thế cảnh sắc. Mây mù lượn lờ đại sơn, vậy mà tại mặt trời mọc một khắc này, hiện lộ ra trong mây mù cảnh sắc. Cái này giống như là nhất vọng sơn đỉnh lụa trắng che đậy, ánh bình minh đầy trời chân dung lộ ra, đơn giản tựa như là thi từ bên trong ý cảnh. Thậm chí ngày bình thường ưa thích làm thơ Trương Dương, trực tiếp liền vừa rồi một màn kia, thuận miệng nói ra hai câu thi từ đến. Đó là dĩ nhiên, nơi này cùng trong thành so sánh với, cơ hồ không có bất kỳ khai phát cùng ô nhiễm, lúc đầu hoàn cảnh liền cực kỳ tốt, giống như bức tranh, tại phối hợp thần kỳ như thế cảnh sát, đơn giản có thể nói là thiên nhiên quỷ phụ thần công. Chu Phương lúc này hảo hảo thu về điện thoại, cho dù là nàng sớm đã thấy qua mấy lần, cũng vẫn như cũng nhịn không được lâm vào thật sâu gốm trong lúc say. Chuyến đi này không tệ. Lần này thật đúng là chuyến đi này không tệ. Ta liền nói, Phương Phương tỷ chọn địa phương khẳng định cực kỳ không 683 sai, còn tốt không có nghe các ngươi đi sạn nghỉ ạ bờ biển lữ hành. Hồ Tiểu Tiểu một mặt tán đồng nhẹ gật đầu, phản phất đây hết thảy đều là công lao của nàng, biểu tình kia bộ dáng kia, thẳng chọc cho Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người cười ha ha. Tốt, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm điểm tâm đi, bằng không thì chờ một lúc ra ngoài quá muộn, căn bản cũng không có bao nhiêu thời gian đi đánh săn, đến lúc đó nói không chừng chúng ta cũng chỉ có trong núi hái một chút rau dại ăn. Chu Phương đồng dạng cắm miệng cười cười, bất quá nhìn thấy Hồ Tiểu Tiểu kia u oán bộ dáng, sau đó tranh thủ thời gian chào hỏi Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người một tiếng, hướng phía doanh địa bên kia đi tới. Điểm tâm ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chỉ cần sắp mở nước rót vào mì tôm trong hộp là có thể, với lại ta còn nóng bốn cái đồ hộp, có thể gia tăng một chút dinh dưỡng. Trương Dương đi theo Chu Phương đằng sau nói xong, rất nhanh bốn người liền trở lại trong doanh địa, xuất ra túi trang mì tôm, sau đó phân biệt đặt ở trong hộp cơm, tăng thêm nước sôi nói chung, liền xem như bọn hắn mang đi săn công cụ, cũng không có khả năng ngay tại ngày thứ nhất thời điểm bắt thỏ rừng hoặc lá chim nhỏ cái gì. Cho nên bọn hắn chuẩn bị không ít đồ ăn, đầy đủ kiên trì qua một ngày. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta có thể khởi động rồi. Chờ đến sau một lát, Trương Dương nhìn một chút thời gian, mì tôm đã 3 phút. Dứt khoát đem hộp cơm cầm tới mở cái nắp, lập tức một cỗ nồng đậm hương thơm khí từ trong hộp cơm chậm rãi tung bay bay ra. Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái cũng không nói nhảm, bưng mì tôm từng ngụm bắt đầu ăn. Trước trước sau sau ước chừng dùng thời gian nửa tiếng, bọn hắn không chỉ có đã ăn xong mì tôm, giải quyết đồ hộp thịt, còn đem trong doanh địa đơn giản thu thập một lần. Đúng, nơi này chúng ta có cần hay không lưu người nhìn xem. Ngay tại Trương Dương lắp ráp hắn mang tới có thể tháo rời thức cung tiến thời điểm về sau, Phương Đại Đồng hướng phía hắn hỏi thăm một tiếng. Hẳn là không cần đến đi, dù sao nơi này có rất ít người đến, với lại chúng ta nơi này khoảng cách đạo quan cũng không xa, chỉ phải chú ý đem đống lửa tắt rơi là có thể. Trương Dương nghĩ nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua đang chậm rãi thiêu đốt lên các loại lửa. Bọn hắn hiện tại muốn rời khỏi ra ngoài đi săn tìm kiếm rau dại cái gì, tự nhiên không có khả năng để chủ lửa ở chỗ này không chút kiêng kỵ thiêu đốt. Nếu không, một khi đoán hỏa tướng sơn lâm nhóm lửa, chỉ sợ không chỉ là sơn lâm muốn bị thiêu hủy, liền ngay cả bọn hắn nói không chừng cũng sẽ bị đại hỏa cho đốt chết ở chỗ này. Đã từng bọn hắn thế nhưng là nhìn qua không ít tin tức, bởi vì đóng quân giã ngoại người không chú ý sử dụng chủ lửa, sau đó đưa tới rừng rậm đại hỏa. Được, vậy ta hiện tại liền đem đống lửa tiêu diệt a. Phương Đại Đồng cầm lấy thả ở bên cạnh sèn công binh, từ bên ngoài chuyển một chút bùn đất, chuẩn bị đem đống lửa cho dập tắt. Trước chờ một, siap, các loại, dùng ấm nước đốt hai nước trong bầu, bằng không, núi này bên trong nước sâu không có đi qua làm nóng, cực kỳ dễ dàng nhiễm ký sinh trùng cái gì. Lão luyện Trương Dương trực tiếp ngăn trở Phương Đại Đồng, sau đó để bọn hắn dùng ấm nước, trước đốt hai ấm nước sôi lại nói. Dù sao bọn hắn đến thời điểm nhân lực có hạn, ngoại trừ đang hát manh cùng ăn bên ngoài, cũng chỉ có thể lại mang lên một chút cao su công ấm nước bởi vì nước vô cùng nặng nề, chỉ có dạng này đến trên núi đến nấu nước, mới sẽ tận lực tiết kiệm thể lực. Tốt, chúng ta cái này đi. Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái vội vàng lên tiếng, sau đó tranh thủ thời gian nhấc lên doanh địa ở trong trồng chất thùng nước, hướng phía vách đá hồ nước chạy đi đâu quá khứ. Chờ các nàng tại trở về thời điểm, trồng chất trong thùng nước đã tràn đầy thành tịnh nước suối. Đổ vào nấu nước nước trong bình về sau, các nàng lại tăng thêm một chút tuổi lửa tại chủ lửa bên trong, sau đó mới đưa ấm nước thả ở bên trên. Vân vân lửa từ từ đem nước đốt lên. Ô ô ô. Đợi 10 phút đồng hồ tả hữu, nước trong bình đốt lên, tại hơi nước tác dụng dưới, ấm nước phát ra ô thanh âm ô ô, bất quá các nàng cũng không có vội vã trang bên trong nước đổ ra, mà là trực tiếp dẫn theo nước lại hướng phía vách đá hồ nước nơi đó đi tới. Sau đó dùng nước giặt ấm nước phía dưới, dứt khoát trực tiếp đem ấm nước bỏ vào hồ nước bên trong. Mượn dùng hồ nước bên trong nước suối nhiệt độ thấp, nhanh chóng đem nước trong bình nước sôi cho lạnh đi. Bắt trước làm theo, Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái lại đốt đi một bình nước, sau đó tại hồ nước nơi đó làm lạnh về sau, rót vào bọn hắn chuẩn bị xong cao su nước trong bầu. Thế nào? Đồ vật đều cầm chắc không có. Trương Dương phóng sắp xếp gọn cung tiễn, quay đầu nhìn thoáng qua Phương Đại Đồng. Đã cầm chắc, với lại ta đã đem nơi này làm xong định vị, chờ một lúc chúng ta nếu như lạc đường tìm không thấy đường trở về, trực tiếp liền theo cái này tín hiệu là được rồi. Phương Đại Đồng lôi ra một cái điện thoại di động đồ vật, chỉ bất quá tại vật này bên trên có hai cái điểm sáng đang không ngừng lóe ra, một cái màu đỏ một cái màu xanh lá. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị lên đường đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó đem chuẩn bị xong ấm nước nghiêng đeo tại trên bờ vai. Phương Đại Đồng cũng lần nữa kiểm tra một tí trên người mình trang bị, xác định không có vấn đề về sau, sau đó mới đi theo Trương Dương hướng phía doanh địa phía ngoài sơn lâm đi tới. Về phần Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai người, các nàng chỉ là có buổi trưa khẩu phần lương thực cùng chờ một lúc muốn nước uống. Trừ cái đó ra, trong tay của các nàng cũng chỉ có hai cái điện thoại. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều không có phát hiện, tại bọn hắn mới vừa từ doanh địa ở trong rời đi thời điểm, một đạo xanh biếc như ngọc thân ảnh chậm rãi từ đạo quan nơi đó bay ra. Xa xa đi theo phía sau của bọn hắn, sau đó biến mất tại trong núi rừng. Chương 369, có thể so với Thỏ Đại Sơn thử hoa, loại này cây nấm là cái gì? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Loại này hoa lại là cái gì? Đỏ lam vàng đều có, thật sự là quá thần kỳ, chờ một tí, ta muốn cho nó chụp mấy tấm hình 13, nha. Côn trùng, thật là đáng sợ côn trùng. Ô ô ô ô. Nhất Vọng Sơn bên trong, Hồ Tiểu Tiểu một mực đi theo Trương Dương cùng Phương Đại Đồng đằng sau, bất quá nàng cùng Chu Phương hai cái, trên đường đi lực chú ý tất cả đều tại hoa hoa thảo thảo bên trên. Các nàng vừa đi, một bên cầm điện thoại di động, quay chụp lấy các nàng cảm giác phi thường ly kỳ đồ vật. Đặc biệt là Hồ Tiểu Tiểu, miệng bên trong thỉnh thoảng còn phát ra một hai đạo tiếng kinh hô đến. Ai ai, ta nói các ngươi hai cái có thể hay không yên tĩnh một điểm, ngươi nhìn chúng ta đi đã lâu như vậy, đừng nói thỏ hoang, liền ngay cả một con chim nhỏ cũng không nhìn thấy, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta buổi tối hôm nay nhưng liền không có thịt ăn. Cầm một thanh trường đao, không ngừng chém phía trước bụi cây cùng cây mây Phương Đại Đồng, nghe được Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ thanh âm, nhịn không được ngừng động tác trong tay, quay đầu chào hỏi các nàng một tiếng. Dù sao bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên trải nghiệm trong núi đi săn, tự cấp tự túc sinh hoạt. Nếu là hôm nay không có đi săn đến thỏ rừng cái gì, không hề nghi ngờ bọn hắn cũng chỉ có thể ngắt lấy một chút rau dại cùng cây nấm trở về chấp nhận ăn tốt tốt, chúng ta biết. Hồ Tiểu Tiểu thẻ lưỡi, sau đó mới hơi yên tĩnh một chút, không có giống vừa rồi như thế la to. Vậy chúng ta tiếp tục đi lên phía trước a. Trương Dương hướng phía phụ cận nhìn một vòng, vẫn không có phát hiện có động tĩnh gì. Cho nên hắn lựa chọn một cái phương hướng, chuẩn bị mang mấy người qua bên kia nhìn một chút. Mệt chết, Trương Dương, Đại Đồng, bằng không thì chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, đi xa như vậy, chân của chúng ta mệt chết. Nghe xong còn muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, Hồ Tiểu Tiểu sắc mặt không khỏi sụ xuống. Sau đó đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi, đưa tay vuốt vuốt chân của nàng. Vậy được rồi, chúng ta liền ở tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, bất quá trước tiên nói rõ, chỉ nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Trương Dương điểm gật đầu, không nói cái khác, kỳ thật chính hắn cũng cảm giác hai chân hơi mệt chút. Sau đó lân cận tìm mấy khối thạch đầu, bốn người để túi đeo lưng xuống trực tiếp ở nơi đó ngồi xuống. Cho nên chúng ta nhưng phải tiết kiệm một chút uống, đi xa như vậy còn không nhìn thấy thỏ rừng cùng chim nhỏ, không chừng chờ một lúc chúng ta hội đi tới khi nào đi. Hồ Tiểu Tiểu vừa ngồi xuống, liền cầm lấy ấm nước ngụm lớn uống một ngụm lớn, bên cạnh Trương Dương nhỏ giọng nhắc nhở nàng một tiếng. Từ rời đi doanh địa đến hiện tại bọn hắn đã đi một giờ, kết quả vẫn như cũ còn không phát hiện chút gì. Ta mới không cần, chờ một lúc không có nước, ta liền cùng Phương Phương đi về trước. Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp niết miệng, lại nói, cái này cũng không phải hoang dã sinh tồn cái gì, chúng ta tùy thời đều có thể đi trở về, cũng có thể xuống núi đây. Ngậy. Được rồi, kia ngươi cho ta không nói gì a. Trương Dương chỉ có thể lắc đầu, không đi cùng Hồ Tiểu Tiểu so đo, dù sao hảo nam không cùng nữ đấu, với lại hắn cũng sớm đã thành thói quen Hồ Tiểu Tiểu bộ dạng này. Án án giải rác. Ngay lúc này, cách bọn họ xa xa một chỗ trong bụi cỏ, tung bay bay ra một trận lạnh án giải rác thanh âm đến. Trong ngay mắt, ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi mấy người, khẩn trương hướng phía nơi đó nhìn qua. Đặc biệt là Trương Dương, trực tiếp rút ra một mũi tên đặt ở trên dây cung, vẫn nhắm ngay bụi cây từ lắc lư phương hướng. Trương, Trương Dương, ngươi nói sẽ là cái gì? Phương Đại Đồng nắm thật chặt trường đao trong tay, đồng dạng một mặt cẩn thận nhìn chằm chằm cây cối nơi đó. Án án giải rác thanh âm, không ngừng tại trong núi rừng lắc lư, chỉ chốc lát sau, liền đi tới cách bọn họ cách đó không xa địa phương. Đồng thời sau một lát, một cái phảng phất thỏ rừng lớn đầu, liền từ bụi cây từ đó chui ra. Ngoa tạo, núi lớn như vậy chuột, đều nhanh bắt kịp thỏ hoang. Trương Dương ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt liền nhận ra đến, đây là cái gì động vật. Trong tay cung tiễn cũng bị hắn trong nháy mắt cho kéo căng, mũi tên phương hướng thật chặt chỉ vào mới từ trong bụi cỏ, cái kia chui ra ngoài có thể so với như con thỏ chuột núi trên thân. Bụi bộ lông màu trắng lóe ra bóng loáng, sơn đen bôi đen trong mắt cũng tràn ngập một cố động lòng người thân sắc. Hôm nay chỉ là nhìn thoáng qua con này chuột núi đầu, Trương Dương liền có thể khẳng định giá hỏa này nhất định vô cùng dài rộng. Đừng, Trương Dương tuyệt đối đừng bán. Bất quá ngay tại Trương Dương chuẩn bị ngày nghỉ thời điểm, bên cạnh Chu Phương biến sắc, tranh thủ thời gian người đứng đầu bắt lấy hắn khoác lên trên dây mũi tên. Phương Phương thế nào? Trương Dương ngẩn người, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn Chu Phương một chút. Không chỉ có như thế, bên cạnh Phương Đại Đồng, đồng dạng để lộ ra có chút nghi hoặc. Lớn như vậy chuột đồng, dạng này có thể bị bắn trúng, chí ít buổi tối hôm nay bọn hắn có thể có thịt ăn. Chỉ có Hồ Tiểu Tiểu một mặt mờ mịt, không biết Trương Dương đột nhiên muốn bắn cái này chuột núi làm cái gì. Trương Dương, còn nhớ rõ ta và các ngươi nói qua những cái kia liên quan tới động vật truyền thuyết sao? Chu Phương chú ý cẩn thận nhìn thoáng qua lùm cây phương hướng, sau đó thấp giọng cùng Trương Dương nói một tiếng. Trương Dương nhẹ gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, hồ ly, gián, con trồn, chuột còn có con nhím. Sau đó Trương Dương lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, một mặt kinh dị nhìn xem Chu Phương nói ra, khó nói, Phương Phương, ngươi sẽ không lấy là những cái kia truyền thuyết thật tồn tại à? Chu Phương nhẹ gật đầu, đúng vậy, những cái kia cố sự có thể chưa chắc tất cả đều là giả, cho nên chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, miễn cho thật trêu chọc phải bọn chúng. Không thể nào. Vậy theo Phương Phương ngươi nói, cái vật nhỏ này chẳng phải là Bùi Lại Tiên? Phương Đại Đồng nghe xong đối thoại của bọn họ về sau, sau đó một mặt nói dị nhìn về phía bụi cây từ giữa cái kia đại sơn thử. Các ngươi cũng đừng không tin, ngươi nhìn từ vừa rồi nó xuất hiện đạo hiện tại, hoàn toàn liền không có sợ hãi chúng ta, ngược lại còn một mặt tò mò nhìn chúng ta. Cái này cũng không phải ngốc bảo tử, căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, cho nên chỉ có một lời giải thích, kia liền là cái vật nhỏ này đồng thời không sợ chúng ta. Chu Phương lần nữa nhìn thoáng qua lùm cây phương hướng, cái kia đại sơn thử nhìn lấy bọn hắn, hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ sợ hãi. Trương Dương cùng Phương Đại Đồng nghe được Chu Phương nói về sau, theo bản năng hướng phía nơi đó nhìn qua. Quả nhiên cùng Chu Phương nói, cái kia đại sơn thử đừng nói sợ hãi, thậm chí ngay cả cảnh giác dáng vẻ đều không có. Hoàn toàn liền là tùy tiện, cùng bọn hắn đánh giá nó, đến hồi quét mắt bọn hắn. Án giải rất liêu. Ngay tại Trương Dương mấy cái không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, cái kia đại sơn thử vậy mà hướng thẳng đến bọn hắn bò tới, tùy tiện, hoàn toàn đem bọn hắn trở thành không khí. Sau đó vừa đi, còn vừa dùng cái mũi trong không khí ngửi ngửi, cuối cùng đứng tại hồ tiểu tiểu bên cạnh tám. Chương 370, đây là Bùi Lại Tiên. Bịch bịch. Trong núi rừng, Trương Dương mấy người trực tiếp nín thở, kịch liệt tiếng tim đập, phảng phất sông phá tim, không ngừng vẩn quanh tại bên tai của bọn hắn. Cũng không phải là bọn hắn nhát gan, mà là con này đại sơn thử thật sự là quá tà tính. Nhìn gặp bọn họ hoàn toàn không sợ, ngược lại còn nên ngang chạy tới, đứng tại hồ tiểu tiểu trước mặt. Lại thêm lại có Chu Phương trước kia cùng bọn hắn nói qua Ngũ Đại Tiên, trong đó có đề cập tới chuột. Nghe nói trên thế giới có 5 chủng động vật dễ dàng nhất thông linh tu hành, tiếp nhận hương hỏa. Phân biệt liền là hồ ly, gián, chuột, con trồn cùng con nhím. Hồ ly thường xuyên được người xưng làm hồ đại tiên, gián thì là liêu đại tiên, sau đó phía sau chuột, con trồn cùng con nhím, phân biệt lúc đùi đại tiên, hoàng đại tiên cùng trắng đại tiên. Lúc ấy bọn hắn nghe Chu Phương nói những cái này truyền thuyết thời điểm, quả thực bị dọa cho phát sợ, đặc biệt là lần trước Chu Phương nói 273 những ngày cố sự, thời gian vừa vặn lại tuyển tại ban đêm. Cho nên trong lòng bọn họ rất tự nhiên lưu lại ấn tượng thật sâu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái kia đứng tại hồ tiểu tiểu trước mặt đại sơn thử, vậy mà phi thường bị dị từ dưới đất đứng lên. Không sai, liền là từ dưới đất đứng lên. Hai cái chân trước tử như là bàn tay, đặt ở trước người, vẹn vẹn dùng tráng kiện sau chảo đứng trên mặt đất. Một đầu màu da cái đuôi trường dài một thước, thỉnh thoảng lắc lư hai dưới, như cùng một cái roi da. Ai ai. Ngay sau đó, con này đại sơn thử thả trước người móng vuốt, như cùng người, chỉ hướng hồ tiểu tiểu bên cạnh ba lô. Đồng thời trong miệng của nó, còn tản ra một đạo ẩn chứa kỳ lạ ba động thanh âm đến. Ngươi là đói bụng a? Tốt, tỷ tỷ lập tức liền cho ngươi ăn. Cũng không rõ chuyện gì xảy ra, hồ tiểu tiểu phảng phất bị mê chặt, chính cá nhân trở nên mơ mơ màng màng, ngây ngốc nhìn xem trước mặt nàng một con kia đại sơn thử, sau đó cầm lấy để dưới đất ba lô mở ra, từ bên trong móc ra buổi trưa hôm nay cơm trưa. Đồ vật vô cùng đơn giản, chỉ là một hộp bánh bích quy, một cái ruột hun khói cùng nấu trứng gà. Trương Dương trực tiếp nín thở, nhìn chằm chằm hồ tiểu tiểu động tác, đồng thời cung tên trong tay của hắn cũng theo bản năng nhắm ngay một con kia so con thỏ còn lớn hơn chuột núi. Nho nhỏ, ngươi thế nào? Phương Đại Đồng trông thấy hồ tiểu tiểu cả người vô cùng không thích hợp, tại là phi thường lo lắng hướng phía nàng thăm dò tính kêu một tiếng. Kết quả hồ tiểu tiểu hoàn toàn không để ý tới hội hắn, chỉ là đem trong ba lô lấy ra đồ vật, toàn bộ thả trên mặt đất. Ăn đi, tỷ tỷ sở hữu đồ ăn đều ở nơi này, ngoan ngoan ăn đi, những vật này ăn rất ngon đấy. Hồ tiểu tiểu ngốc cười a a cười, sau đó nhìn chằm chằm một con kia đại sơn thử, tự mình ở nơi nào nói chuyện. Động tác như thế, nhưng làm Trương Dương bọn hắn làm cho sợ hãi. Đáng chết. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì, tranh thủ thời gian a nho nhỏ cho ta thả, nếu không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hung hăng nuốt một miếng nước bọt, Trương Dương lòng khẩn trương bận bịch bịch nhảy loạn. Thậm chí cung tên trong tay của hắn, cũng theo thân thể của hắn run rẩy, không ngừng đung đưa. Bất quá một con kia đại sơn thử, phảng phất không có nghe thấy, dùng móng nuốt đem trên mặt đất bánh bích quy cùng lạp xưởng hun khói cái gì, sau đó như một làn khói hướng phía vừa mới ra ngoài lùm cây trôi vào. Án án giải rác, rất nhanh liền từ trước mắt của bọn hắn biến mất không thấy. A, Phương Phương, các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì sắc mặt khó coi như vậy? Sau một lúc lâu, hồ tiểu tiểu mới từ vừa rồi trong loại trạng thái kia tỉnh táo lại, chỉ bất quá nàng đem chuyện vừa rồi quên một đám hai sạch, hoàn toàn không có bất kỳ trí nhớ nào. Cái kia so thỏ rừng còn lớn hơn chuột núi đi nơi nào? Vừa rồi không phải là ở nơi này sao? Sau đó không đợi đám người lấy lại tinh thần, hồ tiểu tiểu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một tí kia bụi cây từ nơi đó. Tại trí nhớ của nàng bên trong, chỉ nhớ rõ từ nơi đó chui ra một con so thỏ rừng còn một vòng to chuột núi đến. Sau đó nàng liền cái gì đều không nhớ rõ. Nho nhỏ, ngươi thật cái gì đều không nhớ sao? Cái này Chu Phương lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua một mặt mở mịt hồ tiểu tiểu. Cái gì? Khó nói vừa mới xảy ra chuyện gì sao? Ta làm sao cái gì cũng không nhớ rõ? Hồ tiểu tiểu một mặt mở mịt, cái óc hoàn toàn nhớ không nổi vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi nhìn xem ngươi ba lô, ngươi sẽ biết. Lúc này, bên cạnh cầm trường đao Phương Đại Đồng, liếc mới vừa rồi bị hồ tiểu tiểu cầm đồ vật vứt trên mặt đất ba lô nói xong. Nghe được hắn về sau, hồ tiểu tiểu lúc này mới theo bản năng hướng phía ba lô nơi đó nhìn xem quá khứ. Kết quả nàng phát hiện ba lô của mình không biết lúc nào bị kéo ra, bao lưng của ta thế nào, lúc nào mở ra. Hồ tiểu tiểu nhanh lên đem ba lô cầm lên, sau đó mở ra đồ vật bên trong. Bất quá ngay sau đó sắc mặt của nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vừa rồi trong mắt nghi hoặc trực tiếp biến thành tức giận. Là ai? là ai cầm ta trứng mặn cùng lạp xưởng hương khói? Có phải hay không các ngươi? Có phải hay không các ngươi? Hồ Tiểu Tiểu tức giận nhìn xem Trương Dương bọn hắn, còn tưởng rằng là bọn hắn thừa dịp vừa rồi chính mình thất thần thời điểm, đem tự mình cong trong bọc đồ vật cầm đi. Ta đi, nho nhỏ, ngươi thế nhưng là vừa ăn cướp vừa la làng đâu, vừa rồi rõ ràng là chính ngươi đem bánh bích quy lạp xưởng hun khói còn có trứng mặn lấy ra, sau đó đưa hết cho cái kia lão chuột. Phương Đại Đồng tranh thủ thời gian mở miệng giải thích lên, sau đó hắn đem vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ đều nói một lần. Hồ Tiểu Tiểu sau khi nghe xong, trong nháy mắt biến sắc, nàng hoàn toàn không thể tin được chính mình vậy mà sẽ đem trong ba lô đồ vật đưa cho cái kia đại sơn thử, lại nói chúng ta nếu không phải vậy vẫn là đường đánh săn, hiện tại nhanh đi về đi, nếu là vật kia trở lại, vậy chúng ta liền. Chu Phương ánh mắt lóe ra, nhìn xem vừa rồi cái kia đại sơn thử biến mất phương hướng, trong lòng cảm giác vô cùng sợ hãi. Vũ Đại Tiên bên trong, căn bản là bao nhiêu vật gì tốt có thể nói, chỉ sợ lần này bọn hắn đã trêu chọc tới cái kia đại sơn thử. Duy nhất để trong nội tâm nàng nuối lòng một khẩu khí, cái kia chính là cái kia đại sơn thử cầm đi Hồ Tiểu Tiểu ăn, sau đó liền từ nơi này ly khai. Tốt, vậy ta một nhóm nhanh đi về a. Trương Dương tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, vừa rồi bật kia, thật sự là quá tà tính, coi như hắn dùng cùng tiễn vẫn nhắm ngay, trong lòng cũng có một loại căn bản là không có cách bị chúng cảm giác. Phải biết là hắn nhưng là học tập tiễn thuật 7-8 năm, mà vừa rồi hắn cùng cái kia đại sơn thử cách xa nhau bất quá mấy gạo. Khoảng cách gần như thế, hoàn toàn có thể nói là bách phát bách trúng. Kia, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Hồ Tiểu Tiểu cũng mau từ trên tảng đá đứng lên, đem ba lô của mình vác tại trên lưng. Ngay sau đó, mấy người vội vàng thuận vừa rồi tới con đường, hướng phía doanh địa cùng đạo quan phương hướng đi tới. Chỉ là mấy người đều không có chú ý tới, một đạo bụi thân ảnh màu trắng tại sau khi bọn hắn rời đi, liền từ vừa rồi bụi cây từ đó chui ra. Sau đó thuận lấy bọn hắn rời đi phương hướng, nên ngang đi tới. Chương 371, lạc đường. Trong núi rừng, kia một đạo bụi thân ảnh màu trắng, không nhanh không chậm cùng tại chiều dương phía sau của bọn hắn. Hai cái móng vuốt, phân biệt cầm trứng mặn cùng lạp xưởng hun khói, về phần bánh làm cái gì? Chỉ ở vừa rồi nó đi qua địa phương, lưu lại một đường mảnh vụn. Đồng thời ngay tại ước chừng con này đại sơn thử sau lưng mười mấy thước địa phương, một cái bánh tại đóng gói túi, chính an tĩnh nằm trên mặt đất bên trên. Theo một trận gió thổi qua, sau đó cái kia túi mới trên mặt đất chậm rãi đung đưa. Giang giác. Ngay sau đó, đại sơn thử đã ăn xong bánh mít quy, lại đem lực chú ý đặt ở lạp xưởng hun khói bên trên. Hai viên đột xuất đại môn nhà, trực tiếp đem lạp xưởng hun khói bên trên giấy đóng gói cho cắn nát, có thể nho nhỏ mà bước, ôm lạp xưởng hun khói đóng gói, ba lượng dưới liền cho xé mở. Lộ ra bên trong bao quanh lạp xưởng hun khói đến. Lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt, rất nhanh liền đem đại sơn thử lực chú ý hấp dẫn quá khứ. Móng đuốt nắm thật chặt lạp xưởng hun khói, sau đó nhanh chóng đặt ở bên miệng, nhét nhét giải rác ăn lên 28 đến. Hai quả đại môn nha tựa như là máy cắt kim loại một tí, bất quá thời gian qua một lát, liền đem lạp xưởng hun khói cho vỡ vụn một mảng lớn. Chỉ gặp đại sơn thử miệng bị lạp xưởng hun khói nhét tràn đầy, không ngừng nhai nuốt lấy, đại đại ánh mắt lộ ra một vòng ưa thích đến. Một bên ăn, gia hỏa này còn một bên cầm lấy trong tay trái trứng mặn nhìn qua. Hiển nhiên nó đối thứ này cũng đặc biệt hiếu kỳ. Dù sao vừa rồi ăn làm còn có nó trong tay cái này lạp xưởng hun khói, vị đạo đều phi thường không tệ, so núi này bên trong tìm tới đồ ăn muốn tốt ăn nhiều. Thuần thục, đại sơn thử rất mau đem trong tay hắn lạp xưởng hun khói ăn hết sạch, còn lại đóng gói túi trực tiếp liền bị hắn ném vào sơn lâm trên mặt đất. Quả nhiên, gia hỏa này đang ăn xong lạp xưởng hun khói về sau, tranh thủ thời gian lại mở ra trứng mặn đóng gói. Lần này tung bay ra ngoài mùi thơm, lại cùng vừa rồi lạp xưởng hun khói hoàn toàn khác biệt, bất quá đại sơn thử nhíu lại cái mũi người, cảm giác vị này đạo vô cùng riêng biệt. Nhìn có chút giống gà rừng trứng, nhưng là nghe lên vị đạo lại kém rất xa. Ngay sau đó, đại sơn thử móng đuốt sắc bén, đem trứng mặn từ đóng gói trong túi đem ra, nương theo lấy hai quả đại môn nha cắt chém, viên kia trứng mặn phi thường nhẹ nhõm, liền đem nó ăn hết một nửa. Chưa từng có nếm qua những thứ này đại sơn thử, trong nháy mắt liền bị bọn chúng cho toàn bộ chinh phục. Mãi cho đến trứng mặn đã ăn xong, cái này đại sơn thử còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Ai ai, ném xuống trứng mặn đóng gói túi về sau, đại sơn thử nhìn thoáng qua khoảng cách nó đại khái 3-40 gạo Trương Dương mấy người, sau đó tranh thủ thời gian nện bước chân nhỏ, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn đuổi qua thứ. Lại nói phía trước, Trương Dương mấy người rời đi về sau, luôn cảm giác đằng sau có đồ vật gì đi theo đám bọn hắn. Chỉ bất quá khi bọn hắn quay đầu trở về hướng về sau mà xem xét thời điểm, ngoại trừ một mảnh sơn lâm cùng bụi cây bên ngoài, liền thứ gì cũng không có. Trương Dương, ngươi nói món đồ kia còn có hay không đuổi theo? Cầm trường đao đi ở trước nhất, Phương Đại Đồng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, luôn có thể nghe được một chút án án giải rác thanh âm từ phía sau chậm rãi tung bay tới. Mà mỗi lần chờ hắn quay đầu nhìn xác thực, không chỉ có đằng sau thứ gì cũng không có, thậm chí liền ngay cả lá cây cùng bụi cây đều không có bất kỳ lắc lư. Về phần thanh âm nơi phát ra, hắn lại là không chút nào biết. Nói là gió thổi, nhưng là lại không có gió, nói là cái kia đại sơn thử đuổi theo tới, nhưng là lại không có trông thấy nó ở nơi nào. Đi, chớ tự mình dọa chính mình, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thuận đường cũ về lại đi, ta muốn trở lại đạo quan nơi đó, vật kia hẳn là liền sẽ không theo đi lên. Trương Dương đồng dạng cao mày, hướng phía sau lưng nhìn nhiều lần, trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định bất an. Căn cứ Chu Phương trước kia cùng bọn hắn nói những cái kia truyền thuyết cố sự, đuổi lại tiên cái gì, có thể là phi thường thích ăn. Nếu như bị nó để mắt tới, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ bị nó dây dưa bên trên. Trừ phi nó coi trọng đồ ăn án mới sẽ rời đi, lại tiếp tục tìm kiếm những người khác. Cẩn thận một chút, ta tổng trong lòng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Đi tại trong đội ngũ Chu Phương, hướng phía trước kia một mảnh sơn lâm nhìn mấy lần, một cỗ cảm giác nói không ra lời từ trong lòng của nàng hiện lên đi ra. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác phía trước kia một mảnh sơn lâm tựa hồ có chút quen thuộc, phản phất vừa rồi bọn hắn từ nơi đó trải qua một lần. Ta cũng cảm thấy, bất quá hy vọng là chúng ta ảo giác a. Phương Đại Đồng một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, về phần là lạ ở chỗ nào, hắn cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Chẳng qua là cảm thấy đằng sau có đồ vật đi theo, với lại bọn hắn cũng giống như là lạc đường, bất kể thế nào di động, hắn tay trái cầm thiết bị truy tìm bên trên, biểu hiện cùng doanh địa khoảng cách một mực không có thay đổi. Thật giống như vừa rồi bọn hắn vẫn luôn ở phụ cận đây, dậm chân tại chỗ, hoàn toàn liền chưa từng di động. Các ngươi đừng dọa ta, kia, đó không phải là một cái bình thường chuột núi a? Không chừng nó cũng liền so cái khác chuột núi dáng dấp lớn một chút, khẳng định là vừa rồi chúng ta suy nghĩ nhiều, chính mình hù dọa chính mình. Hồ Tiểu Tiểu cũng tương tự sợ hãi không được, đến bây giờ nàng trong đầu đều còn không có đảm nhiệm nào liên quan tới vừa rồi hình tượng. Hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình là thế nào đem trong ba lô đồ vật lấy ra, sau đó cho cái kia chuột núi. Hy vọng là chúng ta quá lo lắng a. Trương Dương có chút thở dài một tiếng khí, có chút không xác định nói xong. Dù sao vừa rồi bọn hắn đều là nhìn thấy, một con kia đại sơn thử vô cùng ta tính, không chỉ có không sợ 220 sợ bọn họ, ngược lại còn hướng lấy Hồ Tiểu Tiểu chạy đi đâu quá khứ. Đồng thời còn phi thường có tính người trực tiếp từ dưới đất đứng lên, nâng lên móng đuốt chỉ vào Hồ Tiểu Tiểu trong ba lô. Bất kể thế nào nhìn, vật kia đều là ôm mục đích quá khứ, vì chính là Hồ Tiểu Tiểu ba lô đồ ăn ở bên trong. Chờ một chút, nơi này chúng ta mới vừa rồi là không phải tới qua. Đồng nhiên, đi ở phía trước Phương Đại Đồng ngừng lại. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm phía trước nhìn mấy lần, luôn cảm thấy phía trước kia một mảnh bụi cây vô cùng quen thuộc. Liên cùng vừa rồi một con kia đại sơn thử đi ra bụi cây giống như lúc. Với lại hắn còn trông thấy, tại kia một mảnh cách bọn họ chỗ không xa, vừa bạn có mấy khối cao hơn một thước thạch đầu đến. Cùng vừa rồi bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, vô cùng tương tự. Không, không thể nào, vừa rồi chúng ta rõ ràng theo lúc đến đường một đi thẳng về phía trước, làm sao có thể lại trở về nơi vừa nãy. Trương Dương từ phía sau cùng đi tới Phương Đại Đồng bên cạnh, cũng hướng phía nơi đó nhìn thoáng qua. Thế nhưng là ngươi nhìn kia mấy khối thạch đầu, thật cùng vừa rồi giống như lúc. Đi, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian hướng mặt trước đi thôi, cố gắng chỉ là trùng hợp gặp gỡ, dù sao vừa rồi chúng ta tới thời điểm, cũng thấy qua không ít dạng này thạch đầu. Phương Đại Đồng vừa mới nói hai câu, liền bị Trương Dương cắt đứt, sau đó Trương Dương thúc giục đám người, tranh thủ thời gian tiếp tục hướng mặt trước đi đường. Chương 372, Đại Tiên chế mắt. Thận trọng, Phương Đại Đồng ở phía trước tiếp tục mở đường, bọn hắn lại hướng trước mặt đi ước chừng mấy phút. Sau đó xuyên qua kia một mảnh bụi cây về sau, đi ở phía trước Phương Đại Đồng đột nhiên phát hiện bảy khắp lá khô trên mặt đất, không biết lúc nào để đó một cái màu xanh lá đóng gói túi. Nhìn kỹ, cùng Hồ Tiểu Tiểu đưa cho cái kia đại sơn thử bánh bích quy đóng gói giống như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, đóng gói trong túi bánh bích quy đã không biết đi đâu, chỉ còn kế tiếp trống không đóng gói túi an tĩnh nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng bị một trận gió gợi lên lấy, phát ra một trận túi lảo đảo rung động thanh âm. 32. Cái này có phải hay không là vật kia đã ăn xong sau ném ở chỗ này? Dù sao nó so với chúng ta rời đi trước, cố gắng liền chạy tới trước mặt của chúng ta. Chu Phương chăm chú nhìn chằm chằm túi sách trên đất trang túi, nhìn một lúc lâu về sau, nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương mấy người bọn hắn. Hẳn là, nói như vậy đến, chúng ta có lẽ không có đi sai, vừa rồi kia mấy khối thạch đầu, cố gắng thật là chúng ta quá mức khẩn trương, cho nên mới cảm thấy nhìn quen mắt. Phương Đại Đồng cũng có chút không xác định nói xong, bất quá vừa rồi bọn hắn từ nghỉ ngơi địa phương rời đi thời điểm, trên mặt đất nhưng không có đảm nhiệm nào bánh bích quy đóng gói túi đến. Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Trương Dương thủy chung cảm giác có chút không đúng, không ngừng tại phụ cận tìm kiếm, nhưng là cùng vừa rồi, ngoại trừ sơn lâm cùng bụi cây bên ngoài, nơi này liền chẳng còn gì nữa. Lục tục, Phương Đại Đồng cầm cái này trường đao tiếp tục ở phía trước mở đường, duy nhất để trong lòng của hắn phi thường bất an là, trong tay hắn thiết bị truy tìm bên trên, biểu hiện khoảng cách có thể nói là hoàn toàn không có biến hóa. Vừa rồi 1000 gạo, hiện tại vẫn là 1000 gạo. Liên phản phất cái này thiết bị truy tìm đã bị hư, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào chuyển động, thiết bị truy tìm bên trên chỉ phương hướng cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Ân. Lạp Sưởng hun khói đóng gói túi. Xem ra vật kia thật chạy đến chúng ta trước mặt. Lại đi một đường. Phương Đại Đồng phát hiện bị Đại Sơn thử ném vào trong rừng cây làm xưởng hun khói đóng gói túi. Không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Hồ Tiểu Tiểu cho Đại Sơn thử cái kia. Thận trọng, Chu Phương xuất ra rác rưởi túi, đem làm xưởng hun khói đóng gói túi cùng vừa rồi bánh bích quy túi trang ở cùng nhau. Sau đó bọn hắn lại đi một khoảng cách, lần này Phương Đại Đồng từ dưới đất nhặt lên là một cái lắp trứng mặn đóng gói túi. Ba món đồ, bánh bích quy, làm xưởng hun khói trứng mặn, hoàn toàn cùng Hồ Tiểu Tiểu cho ăn cướp. Nhưng mà khi bọn hắn lại đi về phía trước một khoảng cách, đi ngang qua trong núi rừng mấy khối thạch đầu sau, Trương Dương trong lòng kia cố tâm thần bất định cảm giác bất an càng ngày càng nồng đậm, bởi vì hắn phát hiện lần này trên mặt đất thạch đầu cùng vừa rồi bọn hắn đi qua gần như giống nhau, đến số lượng thậm chí là hình dạng, hắn đều cảm giác vô cùng quen thuộc. Chúng ta không phải là thật lạc đường a? Cái này mấy khối thạch đầu ta cảm giác giống như vừa rồi gặp qua ở nơi nào. Không chỉ là Trương Dương, liền ngay cả dọa đến hắn thật không nói gì Hồ Tiểu Tiểu cũng thẳng cũng nhịn không được mở miệng nói. Cái này bằng không thì chúng ta tiếp tục tại phía trước ta đi nhìn, có lẽ chỉ là trùng hợp đây. Vừa rồi chúng ta qua trên đường tới có giai đoạn không có cái gì, có một đoạn đường phát hiện cái kia đại sơn thử đều ở trên đường đóng gói túi. Ta nghĩ chúng ta khẳng định là trong lòng quá mức khẩn trương, cho nên mới hội cảm giác như thế mấy khối thạch đầu vô cùng nhìn quen mắt. Chu Phương có chút không dám xác định nhìn chằm chằm mặt đất thạch đầu nhìn mấy lần. Càng xem nàng cũng cảm thấy càng quen thuộc. chỉ bất quá nghĩ đến trong tay bánh bích quy làm xưởng hương khói, còn có trứng mặn đóng gói túi. Vừa rồi bọn hắn trải qua hai cái có thạch đầu địa phương, nhưng lại chỉ phát hiện một lần loại này đóng gói túi. Không hề nghi ngờ, không thể nào là bởi vì lạc đường. Nếu không, bọn hắn từ nghỉ ngơi địa phương đi tới, sớm nên đem bánh bích quy, làm xưởng hun khói cùng trứng mặn đóng gói túi nhìn thấy căn bản là đợi không được bọn hắn lần thứ hai từ nơi đó trải qua. Chỉ bất quá đứng tại phía trước nhất phương đại đồng, thật chặt bóp lấy trường đao trong tay cùng thiết bị truy tìm. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không có mở miệng, đem thiết bị truy tìm bên trên dị thường nói ra. Bởi vì bọn hắn rõ ràng liền đang một mực di động tới, căn bản cũng không khả năng xuất hiện thiết bị truy tìm bên trên loại kia khoảng cách không đổi tình huống. Tốt, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước đi thôi, dựa theo lộ trình mà nói, hẳn là còn có nửa giờ liền có thể đến chúng ta doanh địa. Nắm thật chặt trong tay thiết bị truy tìm, Phương Đại Đồng cầm trường đao chào hỏi một tiếng đám người, sau đó lại tiếp tục thuận. Bọn hắn đi qua vết tích, hướng phía trước sơn lâm nhanh chóng đi tới. Nhưng mà đi không bao xa, một cái màu xanh lá đóng gói túi từ tiền phương trên mặt đất chậm rãi hiện ra. Vẫn là cùng vừa rồi, một trận gió thổi qua, cái túi sách kia trang túi liền trên mặt đất theo lá khô cùng một chỗ có chút lắc lư, phát ra một chút ảo ảo thanh âm đến. Đi ở phía trước Phương Đại Đồng nghe được thanh âm về sau, toàn bộ thân thể đều cứng ở nơi đó, đặc biệt là khi hắn trông thấy đóng gói túi lúc, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao biết dạng này? Cái túi sách kia trang túi là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói vừa rồi phía sau của chúng ta còn có những người khác sao? Trương Dương con ngươi đột nhiên co vào, nhìn xem bánh bích quy đóng gói túi, nhịp tim bỗng nhiên thêm nhanh hơn không ít. Rõ ràng vừa rồi Hồ Tiểu Tiểu chỉ là cầm một bao bánh bích quy ra ngoài, hiện trên mặt đất bọn hắn lại phát hiện cái này đóng gói túi. Mà bọn hắn trong ba lô bánh bích quy căn bản cũng không có động đậy, cho nên cũng sẽ không rơi xuống tại cái này trong núi rừng. Không tốt, chẳng lẽ là đại tiên chế mắt? Đúng lúc này, đồng dạng thấy được trên mặt đất cái túi sách kia trang túi, Chu Phương phảng phất nghĩ tới điều gì, trực tiếp kêu lên sợ hãi. Cùng lúc đó, sắc mặt của nàng cũng biến thành phi thường khó coi, hai mắt không ngừng lấp lóe, như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đổ vỡ. Đại tiên chế mắt. Phương Phương, ngươi nói là hiện tại chúng ta bị dùng đến bụi đại tiên chế tạo ra quỷ đà tường bên trong a? Nghe được vừa rồi Chu Phương nói, thật tốt Triệu lời nói, Trương Dương trong nháy mắt nghĩ tới. Trước kia tại Chu Phương nói những cái kia truyền thuyết trong chuyện xưa, có một loại gọi là đại tiên chế mắt. Danh tự mặc dù nói nghe vô cùng kỳ quái, nhưng là tác dụng, chỉ sợ không ít người đều vô cùng quen thuộc. Cái kia chính là quỷ đà tường phân. Một mực tại cùng một phiến khu vực bên trong tới lui đi dạo, mặc kệ đi thẳng tắp vẫn là đường cong, mấy phút đồng hồ sau thủy chung là hội trở lại tại chỗ. Nói trắng ra là bọn hắn hiện tại so lạc đường còn nghiêm trọng. Nếu như không nghĩ biện pháp phá giải, chỉ sợ bọn họ chỉ có công việc sống ở chỗ này cho chết đói. Nếu không phải vậy liền sẽ bị dọa thành đồ đần loại hình bệnh tâm thần. Không, không thể nào, ta không tin. Ta không tin chúng ta ra không được. Ngày bình thường tính cách hoạt bát Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp kêu lớn lên, phát như bị điện từ phía sau lưng đẩy ra Phương Đại Đồng bọn hắn về sau. Liền nhanh chóng thuận kia một đạo trưởng đao chém ra tới đường nhỏ, hướng phía trước sơn lâm chạy đi. Chương 373, tách ra đi. Nho nhỏ, nho nhỏ, nhanh, Trương Dương ba người vội vàng hướng phía Hồ Tiểu Tiểu nơi đó đuổi qua khứ. Cũng không rõ chuyện gì xảy ra, bọn hắn theo sát ở phía sau, nhưng là Hồ Tiểu Tiểu thân ảnh lại rất nhanh tại trước mắt của bọn hắn biến mất không thấy. Mặc kệ bọn hắn làm sao truy, cũng vô pháp phát hiện đuổi lên trước mặt Hồ Tiểu Tiểu. Đồng thời, trên đường đi Trương Dương đều phát hiện trên mặt đất đi bánh bích quy lạp xưởng hun khói cùng trứng mặn đóng gói túi. Thậm chí liền ngay cả vừa rồi Chu Phương từ dưới đất đem lạp xưởng hun khói cùng trứng mặn đóng gói túi địa phương, đều là giống nhau như lúc. Không hề nghi ngờ, cái này trực tiếp thực nện cho vừa rồi trong lòng bọn họ suy đoán. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn chính xác đã bị vây ở một cái cùng quỷ đà tường địa phương. Cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể giải thích ra bọn hắn vì sao biết tại giống nhau địa phương phát hiện giống nhau đồ vật. Với lại bọn hắn còn ở lại chỗ này một mảnh trong khu vực, dạo qua một vòng lại một vòng, hoàn toàn không có cách nào rời đi. Tại sao lại trở về? Xem ra là bị vây ở chỗ này. Hiện tại nho nhỏ cũng không rõ chạy đi đâu, nếu không phải vậy chúng ta chia ra thử nhìn một chút. Ba người đi theo Hồ Tiểu Tiểu đằng sau, lại một lần trở lại vừa rồi bọn hắn nghỉ ngơi cái chỗ kia. Mấy khối thạch đầu 267 vẫn như cũ an tĩnh thả trên mặt đất, to to nhỏ nhỏ hình dạng cùng phương hướng, đều cùng vừa rồi bọn hắn đã thấy giống như lúc. Tốt, vậy chúng ta tách ra hành động a. Nếu có ai đi ra ngoài, liền xuống núi đi tìm người đi lên cứu những người còn lại. Trương Dương nghĩ, cuối cùng nhẹ gật đầu, đồng ý Phương Đại Đồng đề nghị. Bất quá đúng lúc này, Chu Phương đột nhiên nghĩ đến Phương Đại Đồng trong tay không phải còn có một cái thiết bị truy tìm sao? Thế là ánh mắt chuyển động, trực tiếp rơi vào tay trái của hắn bên trên nói ra, "Đại Đồng, trong tay ngươi không phải còn có cái thiết bị truy tìm sao? Ngươi nhìn bọn ta có thể hay không thông qua nó, từ cái địa phương quỷ quái này ra ngoài." Trương Dương nghe được Chu Phương nói lời về sau, trong mắt cũng không khỏi đến lộ ra một vòng hy vọng. Vừa rồi quá khẩn trương, quá sợ hãi, hắn đem thiết bị truy tìm sự tình đều quên mất, hiện tại nhớ tới, có lẽ đây là bọn hắn đi ra một hy vọng. Chỉ bất quá Phương Đại Đồng đưa trong tay thiết bị truy tìm cầm lên, đặt ở Trương Dương cùng Chu Phương trước mắt nhìn thoáng qua, sau đó hắn mới nói đến, "Vô dụng, vừa rồi cái này thiết bị truy tìm liền đã mất đi tác dụng, mặc kệ chúng ta đi như thế nào, nó phía trên khoảng cách phương hướng đều phản phất bị khóa định, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào." Khi sát, với lại không chỉ có chỉ là thiết bị truy tìm, ta phát hiện đồng hồ còn có điện thoại, cũng đều đã mất đi tác dụng, đồng hồ đã sớm ngừng lại, điện thoại cũng như cả chết, bất kể thế nào theo đều không có phản ứng. Cái gì? Đại Đồng, ngươi chừng nào thì phát hiện? Vì cái gì không cùng chúng ta nói sớm? Trương Dương cùng Chu Phương hai cái trong lòng hoảng hốt, nhanh lên đem điện thoại cầm ra được, kết quả cùng Phương Đại Đồng nói, mặc kệ bọn hắn làm sao theo điện thoại, cũng không có phản ứng chút nào. Với lại bọn hắn mang tại tay trái bên trên đồng hồ, cũng không rõ từ lúc nào liền đã ngừng lại, thời gian một chỉ thẳng vào 9 giờ 3 phút. Vậy chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch hành động đi, hy vọng có người có thể từ nơi này chạy đi, bằng không thì chúng ta coi như thật xong. Ánh mắt có chút mẫn diệt không chừng lấp lóe một lát, Trương Dương cuối cùng quyết định còn là dựa theo vừa rồi Phương Đại Đồng nói như vậy, ba người tách ra đi. Chỉ cần có một người từ nơi này đi ra ngoài, như vậy thì có thể xuống núi tìm người đến giúp đỡ. Chỉ ít dạng này bọn hắn còn có hy, dù sao cũng so ba người đợi cùng một chỗ tại cái này trong núi rừng lung tung mù đi tốt. Về phần Hồ Tiểu Tiểu, mặc dù trong lòng cũng của bọn họ vô cùng lo lắng, nhưng là hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp. Chỉ có thể tận khả năng tại bọn hắn tìm kiếm đường ra thời điểm, nhìn xem có thể hay không phát hiện Hồ Tiểu Tiểu tung tích. Cờ giáp răng rắc. Ngay tại lúc cái này lúc, một đạo tiếng bước chân từ bọn hắn vừa rồi đi tới phương hướng, như ẩn như hiện tung bay bay tới. Theo bản năng, Trương Dương ba người hướng phía thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn qua. Chỉ gặp vừa rồi chạy ở phía trước Hồ Tiểu Tiểu, lúc này vậy mà từ phía sau hướng bọn hắn nơi này chạy tới. Đồng thời Hồ Tiểu Tiểu sắc mặt vô cùng trắng, trong mắt cũng lóe ra thất kinh thần sắc. Với lại nàng phảng phất không nhìn thấy Trương Dương bọn hắn, trực tiếp liền từ Trương Dũng bọn hắn bên cạnh nhanh chóng chạy đi. Miệng bên trong còn một mực lẩm bẩm ta muốn đi ra ngoài, ta muốn rời đi nơi này lời nói. Đại Đồng Phương Phương, các ngươi hai cái tìm đường khác rời đi, ta hiện tại đuổi theo nho nhỏ, nếu như các ngươi hai cái từ nơi này đi ra ngoài, liền đến núi xuống dưới tìm người hồi tới cứu chúng ta. Trương Dương tranh thủ thời gian quay đầu cùng Phương Đại Đồng Chu Phương nói một tiếng, hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian hướng phía Hồ Tiểu Tiểu vừa mới rời đi phương hướng đuổi quá khứ. Đợi đến Chu Phương còn có Phương Đại Đồng hai cái lấy lại tinh thần thời điểm, Trương Dương thân ảnh đã từ lâu đuổi theo Hồ Tiểu Tiểu biến mất không thấy. Chúng ta làm sao bây giờ? Tách ra đi vẫn là cùng một chỗ. Trương Dương sau khi rời đi, Phương Đại Đồng ngốc kinh ngạc nhìn qua cái hướng kia, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại cùng Chu Phương nói. Cùng đi đi, dù sao đại tiên che mắt vô cùng tà môn, nếu như sau khi tách ra chỉ còn kế tiếp người, ai cũng không rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Chu Phương ánh mắt có chút lấp lóe, dù sao nàng chỉ là một cái nữ hài tử, một người đi tìm đường ra cái gì, trong lòng vẫn là vô cùng sợ hãi. Vậy được rồi, chúng ta đi nhanh lên. Phương Đại Đồng cũng không có nhiều lời, tùy tiện chọn một cái phương hướng, sau đó kéo lấy trường đao trong tay, vừa đi vừa vung chặt. Nương theo lấy hào hào thanh âm, thân ảnh của bọn hắn cũng rất nhanh từ bên này đi một loại biến mất không thấy. Ngay tại lúc bọn hắn rời đi không lâu sau đó, bụi cây từ đó trong nháy mắt chui ra một con so thỏ còn lớn không ít chuột núi. Quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương cùng Hồ Hồ Tiểu Tiểu rời đi phương hướng, con này chuột núi thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà trực tiếp tại mảnh rừng núi này bên trong phân là hai. Như là có được phân thân, phân biệt hướng phía Trương Dương, còn có Phương Đại Đồng bọn hắn rời đi hai cái phương hướng, đồng thời đuổi quá khứ. Lại nói Trương Dương, vừa rồi hắn đi theo Hồ Tiểu Tiểu đằng sau, nhanh chóng tại trong núi rừng ghé qua. Kết quả chạy một đường về sau, lại cùng vừa rồi, Hồ Tiểu Tiểu rất nhanh liền từ trước mắt của hắn biến mất không thấy. Đuổi một khoảng cách về sau, hắn phát hiện mình lại trở lại vừa rồi phóng tới mấy khối thạch đầu địa phương. Tựa hồ nơi này trở thành bọn hắn một cái cần phải trải qua chỗ, rõ ràng Hồ Tiểu Tiểu rời đi đường đã cùng bọn hắn đến lúc đường khác biệt nhưng là hắn vẫn như cũ trở lại cái này mấy khối thạch đầu nơi này. Đúng, vừa rồi nho nhỏ cũng hồi đến nơi này, đã dạng này, không bằng ta lưu tại nơi này đợi nàng. Trương Dương suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, rất nhanh trong đầu của hắn toát ra một cái biện pháp. Đã bất kể thế nào chạy, bọn hắn đều hội về tới đây, như vậy Hồ Tiểu Tiểu hẳn là cũng mặc kệ nàng tại trong núi rừng làm sao là mặc, chờ một lúc cũng sẽ về tới đây mới đúng. Án án giải rác. Đúng lúc này, phía sau hắn lùm cây phát ra một đạo án án giải rác thanh âm. Ngay sau đó, một đạo bụi thân ảnh màu trắng từ nơi đó chui ra. Chương 374, màu xanh biết chim nhỏ run lại nhại. Nhìn thấy một con kia to lớn chuột núi về sau, Trương Dương nhịp tim đột nhiên dừng lại một lát, quả nhiên là vật kia đang giở trò, đem bọn hắn trò vây ở nơi này. Hiện tại không biết nguyên nhân gì, vật này lại cây cối bên trong chạy ra. Ai ai. Ngay sau đó, một đạo bén nhọn thanh âm từ con này đại sơn thử miệng bên trong tung bay bay ra. Giảo hoạt trong mắt, lóe ra một vòng âm lãnh thần sắc. Đặc biệt là nhìn xem Trương Dương trong tay kia một bộ cung tên thời điểm, cái này đại sơn thử trong mắt trực tiếp để lộ ra một vòng oán độc. Bén nhạy Trương Dương, rất nhanh cũng cảm giác được mảnh rừng núi này bên trong nhiệt độ, tựa hồ trong nháy mắt thấp xuống mấy độ. Đồng thời không khí tựa hồ cũng biến thành đặc dính lên, phản phất đầm lầy, lôi kéo hắn một không đoạn hướng dưới hăm sâu. Nên ngang, một con kia đại sơn thử đứng thẳng thân thể hướng phía hắn nơi này đi tới. Dị thương khẩn trương, Trương Dương muốn rút ra tiễn đặt lên trên dây cùng, nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình phản phất khối lỗi, bị một cô vô hình lực lượng thao túng, hoàn toàn liền không nghe hắn sai sự. Liền ngay cả xê dịch một đầu ngón tay, cũng không có cách nào làm đến. Nhân loại, chuẩn bị tiếp nhận chọc giận bản thần đại giới a. Rất nhanh, đại sơn thử đứng tại Trương Dương trước mặt, thân thể của nó vậy mà phản phất khí cầu nhanh chóng bành trướng lên. Cùng lúc đó còn có một đạo âm lạnh bén nhọn thanh âm, không ngừng từ đại sơn thử miệng bên trong tung bay bay ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là nghe đến mấy cái này thanh âm, Trương Dương liền có một cỗ cảm giác da đầu tê dại. Phản phất một cỗ lương khí từ bàn chân bay lên, đem toàn thân hắn cho bao phủ ở nơi này. Cùng lúc đó, Trương Dương trong lòng xem như minh bạch, cái này đại sơn thử để bọn hắn cho vây ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là vì báo vừa rồi thủ. Trương Dương trong lòng cười khổ, lúc ấy hắn hoàn toàn không có mơ tưởng, lại không nghĩ tới đều trực tiếp đem thứ này cho chọc giận. Hiện tại Phương Đại Đồng bọn hắn đi mặt khác con đường, chỉ sợ một lát cũng không có cách nào hồi tới nơi này, về phần Hồ Tiểu Tiểu nơi đó, hẳn là cũng giống như nhau. Thời gian dần trôi qua, đại sơn thử thân thể trở nên càng lúc càng lớn, phản phất không có cực hạn, trực tiếp liền biến thành khoảng một trượng quái vật khổng lồ. Phải biết là hắn bất quá mới cao 6 thước, so sánh với cao một trượng đại sơn thử, hắn chọn bện kém 4 thước, cũng chính là 1 gạo 2. Ai ai. Sau đó, Đại Sơn Tử tại Trương Dương ánh mắt hoảng sợ bên trong, xoay người một cái huy động sau lưng cái đuôi, như là roi ra hung hăng hướng phía hắn quất đánh tới. To lớn lực lượng kéo theo lấy cái đuôi, trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ phá không tiếng thét chói tai, mắt thấy là phải hung hăng quất vào căng chặt trên người thời điểm. Một đạo tiếng chim hót không biết từ nơi nào chậm rãi tung bay tới tới, giống giống thì thầm, phản phất một khúc dễ nghe âm nhạc. Đồng thời kia tiếng chim hót như là ẩn chứa nào đó loại năng lực, tại tung bay tiến trong thai của hắn về sau, trong nháy mắt liền đem hắn lòng khẩn trương tự bình phục xuống tới. Cùng lúc đó, Đại Sơn Tử huy động cái đuôi trong nháy mắt ngừng ở giữa không trung bên trong, khoảng cách Trương Dương bất quá ngắn ngủi một tấc. Nếu như lực lượng lại lớn một chút, tốc độ nhanh hơn chút nữa, không chừng Trương Dương cũng sớm đã bị cái này roi ra cái đuôi cho quất trúng ai. Đại Sơn Tử thân thể khổng lồ đứng tại trong núi rừng, nhìn chung quanh một vòng vụ cận về sau, nó chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chỉ bất quá tại sau một lát, một đạo bích bóng người màu xanh lục kích động cánh, chậm rãi từ trong rừng núi xa xa bay tới. Đồng thời thỉnh thoảng, còn có một hai đạo tiếng chim hót từ cái kia màu xanh biết chim nhỏ miệng bên trong truyền ra ngoài. Theo bản năng, Trương Dương quay đầu hướng phía tiếng chim hót truyền đến phương hướng nhìn qua. Trong nháy mắt hắn liền phát hiện cái kia lóe ra xanh biết hào quang chim nhỏ. Với lại hắn một chút liền nhận ra được, cái này con chim nhỏ là trong đạo quán đứng tại cái kia tiểu đạo sĩ trên bờ vai một con kia. Về phần tại sao khẳng định như vậy, tự nhiên là loại này chim nhỏ 10 phần hiếm thấy, từ hắn xuất sinh đến bây giờ, hắn cũng chỉ gặp một lần. Cho nên căn bản cũng không khả năng đồng thời xuất hiện cái thứ hai loại này toàn thân xanh biết, phản phất ngọc thạch điêu khắc chim nhỏ. Vậy mà muốn hỏng bản thân chuyện tốt. Đại Sơn Tử to lớn miệng lúc mở lúc đóng lấy, phản phất hai cái chuông đồng mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm tại trong núi rừng bay tới ngọc thạch chim nhỏ. Màu da cái đuôi huy động, xen lẫn tiếng xé gió, nhanh chóng hướng phía ngọc thạch chim nhỏ quật quá khứ. Đáng sợ lực lượng phản phất muốn đem chọn cái hư không đều muốn đánh nổ, cái đuôi của nó hóa thành một đầu roi ra, đảo mắt liền đi tới ngọc thạch chim nhỏ chỗ không xa. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngọc thạch chim nhỏ phi thường linh hoạt đang làm việc bên trong điều động một cái phương hướng, trực tiếp đem Đại Sơn Tử công kích hóa giải. Đồng thời ngọc thạch chim nhỏ trong mắt lóe ra điểm điểm tinh quang, như là cơ quan con rối móng vuốt, nắm lấy trên chân kia tấm bùa bằng giấy. Trong nháy mắt bắt đầu xoát 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 xé. Trương Dương kinh ngạc, hoàn toàn không rõ cái này ngọc thạch chim nhỏ đến cùng đang làm cái gì. Ngay tại lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo lại một đạo kim sắc tia sáng từ mới vừa rồi bị nó xé nát giấy vàng bên trong tung bay bay ra. Khổng lồ chuột núi khi nhìn đến lơ lửng trong hư không kia mấy đạo kim quang thời điểm, nó phi thường bén nhạy phát hiện có chút không thích hợp thân ảnh nhoáng một cái, nhanh chóng hướng phía bên cạnh cây cối chui qua khứ. Với lại theo nó khoảng cách cây cối càng ngày càng gần, Đại Sơn Tử khoảng 1 trượng thân thể, vậy mà phảng phất lọt khí khí cầu, thật nhanh thu nhỏ đứng lên. Không, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở về sau, Đại Sơn Tử liền từ cái này một mảnh cánh rừng bên trong biến mất không thấy. Trương Dương thì một mặt ngậm bực nhìn chằm chằm bên trong hư không kia mấy đạo kim sắc đường cong, như là bị một con vô hình bàn tay lớn dẫn dắt, thời gian dần trôi qua ở trong hư không buộc vòng quanh một đạo có chút quen thuộc thân ảnh đến. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Trương Dương luôn cảm giác cái này dùng kim sắc đường cong phát họa đi ra người, cùng hắn tại trong đạo quán thấy qua cái kia tiểu đạo sĩ vô cùng giống nhau. Tay áo dài áo khoác quần áo, trong tay còn cầm một cây phất trần, đồng thời trên đầu búi tóc còn có cây châm gỗ ghim. Ngoại trừ không thể thấy rõ đạo thân ảnh này mặt bên ngoài, toàn bộ hình dáng đơn giản liền cùng trong đạo quán nhỏ đạo là giống như lúc. Cùng lúc đó, cùng Chu Phương cùng một chỗ tìm kiếm đường ra Phương Đại Đồng nơi đó, bọn hắn cũng gặp được một con kia lông tóc đuổi màu trắng Đại Sơn Tử. Chỉ bất quá cùng Trương Dương nơi đó khác biệt, nơi này Đại Sơn Tử trực tiếp ngăn cản bọn hắn đường đi, sau đó nâng lên móng đuốt chỉ lấy bọn hắn phía sau ba lô. Có Hồ Tiểu Tiểu cái này vết xe đổ, bọn hắn rất nhanh liền hiểu Đại Sơn Tử muốn cái gì, thế là nhanh lên đem ba lô lấy xuống, kéo ra kéo về sau, đem bên trong sở hữu ăn đều đặt ở trên mặt đất. Nhưng mà vừa lúc này, toàn bộ sơn lâm bỗng nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động, phản phất bình tĩnh mặt nước bị người phá vỡ, một đạo lại một đạo ngay cả thế, thuận thế thì nhìn không thấy mặt nước huyết tán ra ngoài lại. Chương 375, Diệp Thu ra tay chuyện gì xảy ra? Phương Đại Đồng dừng bước lại, toàn bộ thế giới bắt đầu nhanh chóng khởi động sóng dậy, ngay sau đó, như là vỡ vụn mặt kính, hóa thành một khối lại một khối mảnh vỡ, từ bên trong hư không thoát rơi xuống. Chỉ bất quá hắn phát hiện tại mảnh vỡ rơi xuống địa phương, đằng sau còn có một cái thế giới, với lại Phương Đại Đồng còn phát hiện, thế giới kia giống như liền là vừa rồi bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Bụi cây cùng rừng cây cái gì đều vô cùng quen thuộc. Phương Phương, ngươi nhìn nơi đó. Sau đó Phương Đại Đồng quay đầu cùng Chu Phương nói xong, chỉ bất quá hắn phát hiện Chu Phương thân thể, vậy mà cũng cùng cái thế giới này, tại một cái vô hình lực lượng thôi động dưới, chậm rãi hóa thành ảo ảnh trong mơ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Phương Đại Đồng túi đầu nhìn chính mình một chút, hắn phát hiện thân thể của mình cũng giống như nhau, toàn bộ thân thể đã cùng Chu Phương lẻ năm số 0, trở nên có chút hơi mở đứng lên. Phương Đại Đồng động, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí hắn cảm giác thân thể của mình theo trở nên trong suốt về sau, thính giác, hữu giác cùng thị giác cũng đều đang nhanh chóng thoái hóa. Mông lung, hắn nghe được một trận gió thổi lá cây thanh âm. Toàn bộ thế giới cũng tại thời khắc này trở nên mơ hồ không rõ đứng lên, hốt hoảng trong lúc đó, hắn giống như thấy được 4 bóng người, trong đó 3 đạo vô cùng quen thuộc, đang ngồi ở trong một chỗ núi rừng nghỉ ngơi, mà còn lại mặt khác 1 bóng người, liền muốn lộ ra xa lạ rất nhiều. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, lúc này bất tỉnh chờ đến khi nào? Đúng lúc này, một đạo không giận tự uy thanh âm từ kia 1 bóng người xa lạ nơi đó tung bay tới. Vừa mới có hơi mơ hồ, Phương Đại Đồng đột nhiên phát hiện chính mình như là 5 siêu cấp cận thị con mắt, vậy mà tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục lại. Toàn bộ thế giới đều thấy nhất thanh nhị sở, sơn lâm lá cây, thậm chí là một cái kia tiểu đạo sĩ trong tay phất trần, tất cả mọi thứ đều không phải làm rõ ràng in dấu khắc ở trong mắt của hắn. Đồng thời cái kia tiểu đạo sĩ còn một mặt giống như cười không cười nhìn xem hắn. "Nhỏ, tiểu sư phụ, ngươi làm sao sẽ ở đây?" Lục tục, Trương Dương, Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu ba cái cũng thanh tỉnh tới. Tại nhìn thấy Diệp Thu về sau, Hồ Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm một tiếng. Nàng vừa rồi nhớ rõ ràng mình tại mảnh này núi phòng trong không ngừng chạy trốn, làm sao đột nhiên trong lúc đó lại hồi đến nơi này đây? Với lại bọn hắn vẫn ngồi ở trên tảng đá, cái kia nguyên lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này tiểu đạo sĩ, cũng không rõ lúc nào xuất hiện tại nơi này. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo bất quá vừa vặn đi qua nơi này, trông thấy mấy vị cư sĩ ở chỗ này mà người, cho nên mới tới xem một chút. Thu một tay chấp lễ, nhìn thoáng qua mấy người, sau đó mới thuận miệng nói ra, về phần kia cái cự đại chuột núi, tại vừa rồi cầm lấy bọn hắn đồ ăn về sau, liền đã sớm từ nơi này biến mất. Mà bọn hắn trải qua quỷ đả tường đại tiên che mắt cái gì, kia bất quá đều là đại sơn thử dưới nguyên rùa. Hoàng Bì Tử có thể thông qua nước tiểu dưới nguyên rùa, cái này đại sơn thử, tự nhiên cũng có biện pháp của nó. Cùng Hoàng Bì Tử đem ra so sánh, đại sơn thử nguyên rùa thì là thông qua thân thể phát ra mùi. Chỉ cần có người ngửi được về sau, liền sẽ lâm vào một loại trong ảo cảnh, phản phất quỷ đả tường, làm sao cũng không có cách nào từ bên trong đi tới. Hơn nữa còn hội một mực làm ác mộng, gặp được các loại cổ quái kỳ lạ sự tình. Nếu như không phải Diệp Thu tới đem bọn hắn cho tỉnh lại, chỉ sợ Trương Dương mấy người bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn lâm vào tại đại sơn thử thả ra chú bên trong. Vĩnh viễn cũng không có cách nào tỉnh táo lại. Tạ ơn tiểu sư phụ. Nhanh, Trương Dương từ dưới đất đứng lên, hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Nếu như không phải Diệp Thu, chỉ sợ vừa rồi hắn đã bị kia cái cự đại chuột núi một cái đuôi cho hút chết. Mặc dù nói nơi đó không nhất định là chân thực, nhưng là hắn có một loại trực giác, cái kia chính là nếu như bọn hắn một mực đợi ở nơi này, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mấy vị cư sĩ không cần khách khí, gặp lại tức là duyên, bần đạo gặp được, tự nhiên không có khả năng gặp sự tình không để ý tới. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua mấy người, trạng thái tinh thần đều cũng không tệ lắm, cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Bất kể như thế nào, chúng ta đều hẳn là tạ ơn tiểu sư phụ, nếu như không phải ngài, chúng ta bây giờ đều còn không rõ đang làm gì đấy. Phương Đại Đồng cũng tranh thủ thời gian đứng lên, hướng phía Diệp Thu nơi đó hành lễ. Mặc dù hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là vừa rồi bọn hắn thế nhưng là ở đâu một mảnh trong núi rừng, dạo qua một vòng lại một vòng, thủy chung là không có cách nào từ nơi này ly khai. Với lại tại thời khắc cuối cùng, hắn còn gặp cái kia bụi màu trắng đại sơn thử. Cho dù là từ bọn hắn nơi đó đòi hỏi ăn về sau, cũng hoàn toàn không có muốn thả bọn họ đi ý tứ. Đúng tiểu sư phụ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng tại trong một mảnh rừng rậm không ngừng đến hồi chạy trốn, làm sao cũng vô pháp rời đi, nhưng là bây giờ không chỉ có lại hồi đến nơi này, với lại chúng ta mấy cái lại lần nữa tụ ở cùng nhau. Trương Dương ánh mắt lấp lóe, cao mày nghĩ nghĩ, sau đó hướng phía Diệp Thu tìm hỏi một tiếng. Dù sao hắn thấy, Diệp Thu có bản lĩnh đem bọn hắn từ cái kia không hiểu thấu trong núi rừng làm tới, có lẽ liền có đáp án biết vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ép Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, kỳ thật vừa rồi mấy vị cư sĩ cũng không hề rời đi nơi này, các ngươi trải qua bất quá cũng chỉ là vật kia chế tạo ra nguyện rủa huyễn cảnh. Bên trong hết thảy đều là hư giả, tựa như là bên trong nhìn thấy kia một mảnh sơn lâm, tới tới lui lui không ngừng tái diễn. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem đại sơn thử nguyện rủa nói ra. Trong nháy mắt Trương Dương mấy người ngược lại hít một hơi lương khí, khó trách bọn hắn cảm giác làm sao cũng không có cách từ kia phiến núi rừng bên trong đi ra ngoài. Hóa ra thế giới kia hoàn toàn là giả, chỉ là huyễn cảnh cấu tạo, nếu như bọn hắn có thể từ bên trong đi tới vậy liền kỳ quái. Tốt, đã mấy vị cư sĩ đã không sao, bần đạo cũng nên đi. Ngay sau đó, Diệp Thu lần nữa có chút đi hai. Sáu thi lễ về sau, quay người hướng phía đạo quan phương hướng đi tới. Bay nhảy, vừa rồi tại không trung bay lên ngọc thạch chim nhỏ, cũng theo sát phía sau hướng phía Diệp Thu thân ảnh đuổi qua khứ. Sau một lát, Diệp Thu thân ảnh từ Trương Dương mấy trong mắt người biến mất không thấy. Mấy phút đồng hồ sau, mặt khác một mảnh cánh rừng bên trong, Diệp Thu thân ảnh ngừng lại. Nhìn thoáng qua rừng ở trên vai hắn ngọc thạch chim nhỏ, nhẹ nhàng nâng đỡ nó ngọc phiến lông vũ, nói ra, "Trở về đi." Ngọc thạch chim nhỏ trên vai của hắn nhẹ gật đầu, sau đó kích động cánh bay lên, sau đó lại vây quanh Diệp Phi làm được vài vòng, mới dựa theo vừa rồi lúc đến phương hướng, nhanh chóng bay qua khứ. Ngay sau đó Diệp Thu thân ảnh cũng hóa thành điểm điểm kim quang, từng điểm tiêu tán tại cái này một mảnh trong núi rừng. Phản phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện. Chương 376, Bình An trở về hô. Cuối cùng là không sao, chúng ta nhanh lên trở về đi, hiện tại tiểu sư phụ không tại, nếu là vật kia lại chạy trở về, chúng ta lại bị vây ở kia cái trong ảo cảnh, chỉ sợ cũng không có cách nào đi ra. Diệp Thu rời đi về sau, Trương Dương tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, sau đó gọi một tiếng bên cạnh Phương Đại Đồng cùng Hồ Tiểu Tiểu mấy người. Dù sao một con kia đại sơn thử có thể là phi thường mang thủ, vừa rồi trong cái thế giới kia, nếu không phải cái kia tiểu sư phụ bích ngọc chim nhỏ chạy tới, chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị cái kia khổng lồ chuột núi một cái đuôi cho tát bay. Tốt, vậy chúng ta đi nhanh đi. Ba người khác vội vàng nhẹ gật đầu, hoàn toàn không dám ở nơi này chờ lâu, sau đó hướng phía vừa rồi bọn họ chạy tới phương hướng, nhanh chóng hướng bên kia đi tới. Đi ở phía trước Phương Đại Đồng nhìn thoáng qua trong tay thiết bị truy tìm, phía trên dừng lại bất động số liệu, hiện tại cuối cùng bắt đầu biến hóa đứng lên. Với lại theo hắn tả hữu lắc lư, một cái kia đại biểu cho doanh địa điểm sáng màu đỏ, cũng tại trái phải chậm rãi đung đưa. Cho nên vô cùng đơn giản, hắn liền đem doanh địa phương hướng khóa chặt đi ra, với lại xác định bọn hắn hiện tại đang theo lấy doanh địa bên kia 28 tới gần. Đại Đồng, hiện tại cái kia thiết bị truy tìm bây giờ có thể dùng sao? Ngay tại Phương Đại Đồng túi đầu nhìn xem thiết bị truy tìm thời điểm, Chu Phương nhịn không được hỏi thăm hắn một tiếng. Dù sao vừa rồi tại cái kia vô hạn tuần hoàn thế giới bên trong, thiết bị truy tìm trực tiếp đã mất đi tác dụng, mặc kệ bọn hắn làm sao biến hóa phương hướng, tùy ý đi hướng nào, phía trên số liệu đều không có bất kỳ thay đổi nào. Mình đã không thành vấn đề, hiện tại chúng ta khoảng cách doanh địa còn có hơn 900 gạo, theo lý thuyết nhiều nhất nửa giờ chúng ta nên có thể trở về. Phương Đại Đồng nghĩ nói xong, dù sao vừa rồi bọn họ chạy tới thời điểm, không chỉ có muốn phân biệt phương hướng, còn có vừa đi vừa mở có thể tiến lên đường tới. Hoàn toàn không giống bây giờ, chỉ cần cầm tới thiết bị truy tìm, dựa theo vừa rồi bọn họ chạy tới phương hướng, thuận đầu kia đã mở ra tới đường nhỏ trở về là có thể. Dạng này thời gian ít nhất có thể tiết kiệm đi gần như một nửa, nói cách khác nguyên bản hơn một giờ lộ trình, hiện tại chỉ cần chừng nửa canh giờ là có thể. Vậy là tốt rồi. Đám người nghe được Phương Đại Đồng lời nói về sau, trực tiếp trùng điệp nối lòng một khí. Hiện đang săn thú cái gì, sớm đã bị bọn hắn ném đến lên 9 tầng mây đi, dù sao cái gì khác trọng yếu đến đâu, vậy cũng so ra kém an toàn của bọn hắn trọng yếu. Cái kia đại sơn thử thật sự là quá tà tính, không chừng ở chỗ này chỉ hoãn quá lâu, ngược lại sẽ bị vật kia đuổi theo cũng không nhất định. Với lại bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ phi thường rõ ràng, Chu Phương còn đối bọn hắn nói qua cái khác mấy loại đại tiên, những vật kia có thể đều không phải là dễ chơi. Không chừng liền bị bọn chúng xem như lấy phong đối tượng. Đến lúc đó bất kể thế nào làm, bọn hắn đều sẽ bị những vật kia cho nhớ. Lấy phong thất bại, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ bị những vật kia trả thù. Coi như những vật kia lấy phong thành công, cũng chưa chắc liền sẽ bỏ qua bọn hắn. Chỉ sợ ngược lại sẽ cuốn lấy bọn hắn, đi theo đám bọn hắn trở về, yêu cầu bọn hắn cung phụng trong nhà cũng không nhất định. Rất nhanh, mấy người thuận lấy bọn hắn một đường mở ra tới đường nhỏ, cuối cùng đi tới khoảng cách doanh địa chỗ không xa. Thằng đến nhìn thấy doanh địa về sau, hô nhỏ cùng Chu Phương hai tên nữ sinh, lúc này mới theo bản năng nuối lòng một khí. Cũng không rõ vì cái gì, các nàng luôn cảm thấy tới gần đạo quan về sau, vừa rồi khẩn trương sợ hãi tâm tư, liền từ từ trở nên bình phục xuống tới. Cuối cùng trở về. Ta còn cho là chúng ta buổi tối hôm nay đều sẽ bị khốn ở nơi đó. Trở lại doanh địa về sau, Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp vô tim, trùng điệp nuối lòng một khí. Vừa rồi nàng tại trong rừng cây chạy một vòng lại một vòng, một mực tìm không thấy đường thời điểm, nàng liền coi chính mình hội một mực khốn ở nơi đó, không có cách nào rời đi. Chu Phương cũng nhẹ gật đầu, trên mặt viết đầy một trận may mắn thần sắc. Lâm vào đại tiên che mắt loại này quỷ đả tường sự kiện, bọn hắn lại còn có thể từ bên trong bình yên vô sự đi ra, đây quả thực không thể dùng may mắn để hình dung. Đúng vậy à, các ngươi lúc ấy không biết, ta một người ở nơi đó các loại nhỏ lúc nhỏ, một con kia to lớn chuẩn núi, phản phất khí cầu không ngừng bành trướng, trực tiếp biến thành một cái quái vật khổng lồ, hai cái chân đứng thẳng lên về sau, chừng cao một trượng. Nếu không phải tiểu sư phụ trên vai một con kia màu xanh biết chim nhỏ đột nhiên xuất hiện, đem cái kia đáng sợ quái vật cho hù chạy, chỉ sợ ta vừa rồi đã bị hắn một cái đuôi cho tát bay. Trương Dương hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt, liền toàn bộ đều là một cái kia quái vật khổng lồ cái bóng. Đùi bộ lông màu trắng, con mắt thật to, hai quả đại môn nha tựa như là lưỡi dao sắc bén, lấp lóe lạnh lạnh hàn quang. Vẹn vẹn chỉ là để cho người ta nhìn lên một cái, liền sẽ nhịn không được phía sau phát lạnh, tê cả da đầu. Với lại cái kia biến thành cự thú đại sơn thử, còn âm lanh đối hắn nói chuyện. Hiện tại nhớ tới, Trương Dương đều còn có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Bất quá còn tốt, bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng là trốn về đến, nghĩ đến vật kia cũng không hội hướng bên này gần lại gần mới đúng. Phương Đại Đồng trên mặt đồng dạng viết đầy may mắn thần sắc, đặc biệt là hắn đang nghe Trương Dương nói qua tao ngộ về sau, trong lòng vô cùng may mắn hắn cùng Chu Phương hai cái gặp phải đại sơn thử, vẹn vẹn chỉ là tìm bọn hắn chán ghét mấy bao đồ ăn. Sau đó toàn bộ thế giới liền bắt đầu chấn động vỡ vụn đứng lên. Nói đến, thật đúng là muốn cảm tạ trong đạo quán tiểu sư phụ, nếu như không phải hắn, sợ là chúng ta mấy cái khả năng liền xong đời 543. Nói đến, còn chờ một lúc chúng ta đi trong đạo quán nhìn xem, các loại tiểu sư phụ sau khi trở về, liền đi cảm tạ hắn. Nói đến đây, Trương Dương đem ví tiền của mình đem ra, mở ra về sau, hắn mới có chút nuối lòng một khí. Âm thầm may mắn còn tốt chính mình đi ra ngoài có cầm tiền mặt thói quen, nói cách khác nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, muốn cảm tạ cái kia tiểu sư phụ, bọn hắn chỉ sợ còn căn bản là không bỏ ra nổi đồ vật đến. Bất quá bây giờ nha, ngược lại là có thể đi quên một chút tiền hương hỏa. Dạng này cũng có thể giảm mất trong đạo quán gánh vác, để tiểu sư phụ có gì cần, trực tiếp dùng tiền đi mua sắm là có thể. Đúng đúng, chúng ta nhất định phải thật tốt, cảm tạ tiểu sư phụ, nếu không phải hắn, chúng ta cái này ngồi thật liền xong rồi. Phương Đại Đồng nhẹ gật đầu, nhận đồng Trương Dương nói lời. Chỉ bất quá vô ý trong lúc đó, hắn phát hiện Tuệ Minh thân ảnh, chính dẫn theo hai thùng nước từ núi dưới đi tới. Có lẽ, bọn hắn có thể đi vào hỏi một chút cùng cái kia tiểu sư phụ có liên quan sự tình. Bằng không thì chúng ta hiện tại liền đi vào đi, chính tốt có thể hỏi một chút hôm qua người đại sư kia, không chừng hắn có thể nói với chúng ta nói chuyện tiểu sư phụ thần kỳ truyền thuyết đây. Phương Đại Đồng nói như thế nói, những người khác nghe vậy, sau đó ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng thời nhẹ gật đầu. Thả đồ tốt về sau, liền hướng thẳng đến đạo quan nơi đó đi tới. Chương 377, cảm tạ Diệp Thu A. Chuyện gì xảy ra? Cái kia tiểu sư phụ làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Hắn không phải còn tại trong núi rừng sao? Ngay tại mấy người tới đạo quan cửa chính thời điểm, đi ở phía trước Phương Đại Đồng, trong nháy mắt thấy được đạo quan trong đại điện, có hai bóng người chính an tĩnh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, không núp đích, phản phất hóa thân trở thành hai tòa pho tượng. Trong đó nhỏ bé thân ảnh là trong đạo quán hầu tử, mà đổi thành bên ngoài một nói, dĩ nhiên chính là vừa rồi tại trong núi rừng đã cứu bọn hắn Diệp Thu. Chỉ là Phương Đại Đồng có chút không rõ ràng cho lắm, hắn nhớ rõ ràng Diệp Thu vừa mới rời đi phương hướng cũng không phải là hướng phía đạo quan bên này. Với lại tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, bất quá chỉ là bỏ ra thời gian nửa tiếng, bọn hắn liền trở lại chủ lửa doanh địa. liền coi như bọn họ tại trong doanh địa chỉ hoãn trong chốc lát, theo lý thuyết Diệp Thu cũng không có khả năng so với bọn hắn trước về đạo quan mới đúng, với lại bọn hắn đang đợi lửa trong doanh địa thời điểm, cũng không nhìn thấy Diệp Thu từ trong núi rừng trở về. Có lẽ tiểu sư phụ hội công phu gì cũng không nhất định, ngươi nhìn một con kia đại sơn thử như vậy sợ hai hắn, nghĩ đến tiểu sư phụ bản sự khẳng định vô cùng cao cường. Trương Dương trầm ngâm một lát, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu bóng lưng. Bất kể thế nào nhìn, hắn đều cảm thấy cái này Diệp Thu vô cùng không phải bình thường. Đặc biệt là toàn thân bên trên phát kia một cỗ khí chất, căn bản cũng không phải là phổ thông người tu đạo có thể có được. Chí ít hắn cảm giác Diệp Thu khí tức trên thân, so Tuệ Minh trên người muốn để người dễ chịu rất nhiều. Đồng thời vẹn vẹn chỉ là cách sân trông thấy Diệp Thu, trong lòng bọn họ sợ hãi cùng cả trường, liền hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất một viên thuốc căn thần. Đạp 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 đạp. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng bước chân từ hậu viện phương hướng chuyển tới. Vừa rồi dẫn theo hai thùng nước sau khi tiến vào mặt Tuệ Minh, cầm công thùng gỗ đi ra. "Đại sư, cái kia quấy rầy một tí, xin hỏi tiểu sư phụ có phải hay không hội công phu gì à?" Ngay tại Tuệ Minh dẫn theo thùng gỗ, chuẩn bị từ mấy người bên cạnh quá khứ thời điểm, Hồ Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian ngăn tại phía trước, gọi lại Tuệ Minh. Tuệ Minh dẫm chân xuống, ngẩng đầu nhìn một chút Hồ Tiểu Tiểu, sau đó có chút nhẹ gật đầu. "A Di Đà Phật, Diệp Thu sư phụ xác thực sẽ lên một chút dưỡng sinh công phu, không biết nữ thí chủ là nào vừa hỏi như thế." Hồ Tiểu Tiểu nghe được Tuệ Minh lời nói về sau, hai mắt sáng lên, sau đó lại phi thường vui vẻ nói ra: "Hoa, vậy mà thật biết công phu." Nói như vậy đến, vừa rồi tiểu sư phụ khẳng định liền là dùng khinh công cái gì, cho nên mới so với chúng ta về tới trước. Tuệ Minh nghe vậy sững sờ, có chút không rõ Hồ Tiểu Tiểu nói lời, từ khi hắn đi lấy nước về sau, Diệp Thu tựa hồ liền xếp bằng ở đạo quan trong đại điện cùng vốn cũng không có từng đi ra ngoài, chờ. Đông nhiên Tuệ Minh nghĩ tới điều gì, không tự chủ được, trước mắt của hắn nổi lên lần trước tại Thúy Hồ nơi đó chỗ nhìn thấy. Diệp Thu thân ảnh trực tiếp từ phủ trong giấy đi ra, mặc dù hắn không biết đây là cái gì thủ đoạn, nhưng là hắn có thể khẳng định Diệp Thu cho dù là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, cũng có biện pháp hiển thánh đi ra. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, Bần tăng còn phải lại xuống núi lấy một lần nước, nếu như không có chuyện gì, Bần tăng cái này đi làm việc. Nghĩ rõ ràng về sau, Tuệ Minh cùng Phương Đại Đồng còn có Trương Dương, mấy người chào hỏi một tiếng, liền dẫn theo thùng nước, thuận đạo quan phía ngoài đá xanh đường nhỏ, nhanh chóng hướng phía chân núi dưới đi đến. Đã chuyện này Diệp Thu không nói phá, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. "Đi thôi, đã tiểu sư phụ đã trở về, chúng ta liền đi vào trước cảm tạ hắn a." Đợi đến Tuệ Minh rời đi về sau, Trương Dương cái này mới thu hồi ánh mắt, giơ chân lên hướng phía đạo quan đại điện nơi đó đi tới. Bất quá liền dẫn bọn hắn vừa mới bước vào trong đại điện thời điểm, Diệp Thu thân ảnh không biết lúc nào từ bồ đoàn bên trên đứng lên, đồng thời một tay chấp lễ, hướng thẳng đến bọn hắn có chút thi cái lễ. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ hữu lễ. Tiểu sư phụ, vừa rồi tại núi rừng bên trong thời điểm nếu không có ngài, sợ là chúng ta hiện tại cũng còn bị vật kia khốn trong núi." Trương Dương tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu đáp lễ lại. Trong mắt của hắn tràn đầy cảm kích cùng may mắn, nếu không có Diệp Thu, bọn hắn có thể phi thường khẳng định chính mình mấy cái hiện tại còn bị dùng tại cái kia viễn cảnh trong thế giới, không biết muốn lúc nào mới có thể chạy trốn ra ngoài. "Cư sĩ nói đùa, coi như bần đạo không ra tay, vật kia cũng sẽ không tổn thương mấy vị cư sĩ. Nhiều nhất các ngươi cũng chính là bị vây ở viễn cảnh bên trong, chỉ cần có người có thể phá giải viễn cảnh, mấy vị cư sĩ cũng đồng dạng hội tỉnh táo lại, cũng sẽ không có bất kỳ bất an." Diệp Thu nhàn nhạt nói xong, trên mặt vẫn như cũ duy trì không hề bận tâm thần sắc. Đồng thời một cỗ yên tĩnh mà tự nhiên khí tức, từ trong thân thể hắn chậm rãi tiêu tán đi ra, để Phương Đại Đồng cùng Trương Dương mấy người cảm giác mình phảng phất thân ở một mảnh mênh mông đại thảo nguyên bên trong. "Tiểu sư phụ ngài khiêm tốn, bất kể như thế nào, chúng ta đều hẳn là cảm tạ ngài mới là, đây là chúng ta một điểm tâm ý, còn xin tiểu sư phụ ngài không cần ghét bỏ." Nói xong, Trương Dương móc ra túi tiền, từ bên trong lấy ra 2000 khối tiền đến. Nguyên bản đây là hắn từ trong ngân hàng mang tới dự bị, miễn cho tại ven đường bên trên phát hiện có đồ vật gì cần muốn mua, lại không bỏ ra nổi tiền đến dù sao điện thoại thanh toán cái gì, tại thôn quê dưới những địa phương này cũng không có thành thị bên trong lưu truyền rộng như vậy. Cầm một chút tiền mặt trên tay cũng là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ khách khí, mới tại núi rừng bên trong bần đạo liền đã nói qua, gặp nhau liền là duyên phận, cũng không phải là mất và được. Cho nên số tiền này, cư sĩ là vẫn là tự hành thu trở về đi, đối với bần đạo mà nói, tiền tài đều là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, thu hạ đến cũng không có đất dụng võ." Huyền chuyển, Diệp Thu cự tuyệt Trương Dương. Chỉ cần có hệ thống tại, mỗi ngày lên núi du khách cống hiến hương hỏa giá trị, cũng đã đầy đủ cả cái đạo quan thức ăn, căn bản cũng không cần lại dùng tiền đi mua gì. Tương phản, cùng hệ thống xuất phẩm tinh phẩm đem ra so sánh, dùng tiền mua sắm đồ vật không hề nghi ngờ vô cùng rác rưởi. "Nạp vương triệu, thế nhưng là tiểu sư phụ, nếu chúng ta có lẽ đối với ngài đến nói không lại là tiện tay mà thôi sự tình, nhưng là đối với chúng ta mà nói, ngài chính là chúng ta cây cỏ cứu mạng, nếu như không có ngài liền không có hiện tại chúng ta. Niệm cho nên tiểu sư phụ, số tiền này, còn xin ngài thu xuống đây đi." Đứng ở bên cạnh Phương Đại Đồng, lúc này cũng quên nói. Dù sao Diệp Thu cứu được bọn hắn, nếu như không có bất kỳ biểu hiện gì, trong lòng bọn họ hội cảm giác vô cùng không nỡ. Bất quá Diệp Thu vẫn không có gật đầu, mà là chân rời xuống, quay người hướng phía trong đại điện bồ đoàn đi tới. Tại Trương Dương còn có Phương Đại Đồng mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Diệp Thu trực tiếp ngồi ở bồ đoàn bên trên. Chỉ bất quá ngay tại Diệp Thu vừa ngồi xuống về sau, nguyên bản ngồi xếp bằng tại bên cạnh hắn khỉ nhỏ, lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, phản phất hóa thành một con quạ, từ Phương Đại Đồng tế bên người thân bổ nhào về phía trước nhảy một cái, trực tiếp đã đến đại điện sân phía ngoài bên trong. Chương 378, khỉ nhỏ diễn võ theo bản năng, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng ánh mắt của mấy người, theo khỉ nhỏ cũng rơi vào trong viện. Chỉ gặp lúc này khỉ nhỏ đứng tại giữa sân, không nhúc nhích phảng phất một gốc cây tùng. Có một câu nói thế nào? Ngồi như trông, đứng như tùng, đi như gió. Lúc này khỉ nhỏ phảng phất nghiệm chứng câu nói này. Hai cái lông xù tay nhẹ nhàng rủ xuống tại thân thể hai bên, theo gió nhẹ phật đến, đạo bào và táo theo gió chậm rãi lắc lư. Nguyên bản đen lúng liếng mắt to, lúc này lại chăm chú đóng lại, như cùng ở tại lắng nghe trong tự nhiên ẩn chứa đạo vận phương vương. Ngươi nói tiểu gia hỏa này muốn làm gì? Hồ Tiểu Tiểu nháy máy mắt, một mặt tò mò nhìn khỉ nhỏ. Chu Vương lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, dù là nàng liền là chung quanh đây người, cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy khỉ nhỏ như là lao hổ nhào nhảy. Bất quá ngay lúc này, khỉ nhỏ thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, vừa rồi nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Toàn bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cũng tại hai chân buồn mở về sau, có chút hướng phía dưới chìm chìm. Cùng lúc đó, khỉ nhỏ hai cái lông xù tay chậm rãi giơ lên, cả cái động tác mười phần chậm chạp, nhưng lại xen lẫn một cỗ khí tức quen thuộc cùng vận vị mà đến. Các loại 780 các loại, nó sẽ không phải là muốn đánh thái cực a. Trong mấy người, Phương Đại Đồng trông thấy khỉ nhỏ động tác về sau, đồng nhiên trong lúc đó phảng phất nghĩ tới điều gì. Càng xem khỉ nhỏ động tác, hắn càng cảm thấy khỉ nhỏ là đang đánh thái cực. Động tác kia cùng hắn tại trong đại học làm ủy viên thể dục thời điểm, bàn giao cho các bạn học giống như lúc. Liên tiếp đánh 4 năm thái cực, cho nên Phương Đại Đồng đối với thái cực thức mở đầu cảm giác vô cùng quen thuộc. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn chỉ có 90% năm chắc có thể khẳng định khỉ nhỏ là đang đánh thái cực. Cái gì? Không thể nào. Tiểu gia hỏa này ngược lại sẽ đánh thái cực. Hồ Tiểu Tiểu nghe xong, trực tiếp được bước. Một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem khỉ nhỏ động tác, đen lúng liếng con mắt trợn lao đại, hoàn toàn không dám nháy mắt. Sợ mình chớp mắt về sau, liền bỏ qua khỉ nhỏ đánh thái cực phân khích hình tượng. Trương Dương cùng Chu Phương hai cái đại não cũng giống như đương cơ, nhìn chằm chằm khỉ nhỏ động tác, kia nhất động nhất tính trong lúc đó, phản phất tận chứa một cố đạo lý đặc thù, nó hai cánh tay, liền như là phân chia thành âm dương. Không ngừng vây quanh trung tâm một cái điểm nhanh chóng xoay tròn. Chơi ạ! Cái này đánh cũng quá tốt rồi a. Đại Đồng, ta dám nói ngươi năm đó cũng không có nó đánh tốt, nếu để cho giáo viên thể dục đến chấm điểm, ta cảm thấy tiểu gia hỏa này tuyệt đối có thể cầm cái mắt điểm. Theo khỉ nhỏ động tác càng lúc càng nhanh, Hồ Tiểu Tiểu mấy cái trực tiếp nhịn không được ngược lại hít một hơi lương khí. Chỉ gặp khỉ nhỏ hoàn toàn dung nhập vào thái cực quyền bên trong, nhất động nhất tính trong lúc đó, tại chân của nó dưới, phảng phất có một cái vô hình vòng xoáy, không ngừng xoay tròn lấy. Thỉnh thoảng, trên mặt đất một chút lá khô tại khỉ nhỏ thái cực quyền dẫn đạo phía dưới, vậy mà không gió mà bay xoay tròn. Một màn này, chỉ đem Vương Đại Đồng thấy kinh động như gặp thiên nhân. Trước kia hắn thích xem nhất liền là Thái Cực Trương Tam Phong, bên trong Trương Tam Phong đánh thái cực thời điểm, cảnh tượng đó đến bây giờ hắn đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Một mảnh lại một mảnh lá cây, trực tiếp bị thái cực quyền khí kinh hấp dẫn lấy, cuối cùng tại Trương Tam Phong đánh xong thái cực về sau, tạo thành một cái hình tròn thái cực đồ án. Cho nên làm ủy viên thể dục thời điểm, Phương Đại Đồng phi thường ra sức học tập thái cực quyền. Chỉ bất quá tưởng tượng thủy chung là mỹ hảo, mặc kệ hắn dùng như thế nào tâm học tập thái cực quyền, cũng không có cách nào giống trong phim ảnh như thế, tại chân dưới hình thành một cái thái cực hình đồ án. Trải qua 4 năm đại học về sau, hắn lúc này mới ý thức được đó bất quá là kỹ xảo điện ảnh, vậy mà hôm nay tựa hồ hắn lại thấy được chỉ có trong phim ảnh mới có thể xuất hiện một màn. Thời gian dần trôi qua, một ít lá cây tại khỉ nhỏ chân dưới nhanh chóng chuyển động, cuối cùng từ từ tạo thành một cái hình tròn đồ án. Khoan thai, hai mảnh xanh mơn mởn cây trà lá tại khỉ nhỏ dừng lại về sau, từ kia một gốc cây trà bên trên chậm xịt chậm tung bay xuống dưới. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, hai mảnh cây trà lá cây rơi xuống về sau, vậy mà vừa bạn rơi vào thái cực đồ âm dương ngư trên mắt. Như vậy, Phương Đại Đồng cùng Trương Dương cử nhân trực tiếp há to miệng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm khỉ nhỏ chân dưới thái cực đồ. Rất rất lâu về sau, bọn hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, một mặt khiếp sợ nhìn xem khỉ nhỏ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Trương Dương, ta có phải hay không hoa mắt? Cái kia khỉ nhỏ vậy mà đánh xong thái cực, với lại chân của nó dưới còn tạo thành một cái thái cực đồ đồ án. Phương Đại Đồng một mặt chất phát nhìn chằm chằm khỉ nhỏ nơi đó, hắn cảm giác mình phảng phất liền là tại giống như nằm mơ, bất kể như thế nào, hắn đều không thể tin được cái này nếu là thật. Dù sao liền ngay cả lúc trước dạy hắn thái cực cái kia giáo viên thể dục, học tập gần như hơn 10 năm thái cực, cũng vô pháp giống khỉ nhỏ dạng này, đánh xong thái cực về sau, còn có thể tại mặt đất hình thành một cái thái cực đồ án đến. Không, không phải đang nằm mơ, chúng ta cũng nhìn thấy. Trương Dương lắc đầu, nhìn chằm chằm khỉ nhỏ nhìn cực kỳ lâu, sau đó hắn mới quay đầu hướng phía trong đại điện Diệp Thu nơi đó nhìn qua, ngay cả cái này tại trong đạo quán lớn lên khỉ nhỏ đều lợi hại như vậy, kia Diệp Thu hẳn là càng thêm khác biệt tiếng vọng mới đúng. Cho đến lúc này, Trương Dương hắn mới nhớ tới, tựa hồ tại trong núi rừng thời điểm, cái này tiểu đạo sĩ lúc rời đi dẫm ở trên mặt đất cảnh khô trên lá cây, vậy mà không có phát ra bất kỳ thanh âm nào đến. Lúc ấy bởi vì quá mức sợ hãi, hắn cũng không có chú ý tới, mà bây giờ nhớ lại, hắn mới phát hiện Diệp Thu bất phàm. Giống. Bất quá ngay tại Trương Dương thất thần thời điểm, một đạo lao hổ tiếng gầm gừ, đột nhiên từ đại điện sân phía ngoài ở trong tung bay phong tới theo bản năng, Trương Dương quay người sớm ở nơi đó nhìn qua. Không sao, vừa có lao hổ hư ảnh. Nhảy lên nhảy một cái trong lúc đó, đầu kia hoa văn pha tạp lao hổ, vậy mà tản mát ra một câu nghe rợn cả người khí tức. Hôm nay chỉ là cảm nhận được cố khí tức này, Trương Dương liền phảng phất đối mặt mình lấy một đầu chân chính lao hổ. Nhưng là khi hắn nhìn kỹ lại thời điểm, lại chỉ thấy khỉ nhỏ nằm dạp trên mặt đất, học lao hổ động tác ở nơi nào nhảy. Mọc đầy lông khỉ cái đuôi, quét qua, như cùng một cái roi thép, quật trong không khí phát ra kinh khủng âm bạo thanh đến Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ hải, trực tiếp bị khỉ nhỏ kêu to một tiếng. Chân tiếp theo mềm, kém một chút liền ngã xuống đại điện bên trong. Nếu không phải xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Diệp Thu, toàn thân bên trên rút ra một cô yên tĩnh mà tự nhiên khí tức, đem các nàng sợ hãi trong lòng cùng khỉ nhỏ phát ra khí tức mãnh liệt. Chỉ sợ các nàng cũng sớm đã bị khỉ nhỏ dọa đến ngẩn ra đi. Chương 379, xuống núi câu cá tốt, thật đáng sợ, rõ ràng là một bé đáng yêu khỉ nhỏ, vì cái gì cho ta cảm giác liền cùng một con gọn. Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái không ngừng lui lại, mãi cho đến giữa đại điện, các nàng mới cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Đúng vậy à, cái này, đây nhất định là một loại độc môn công phu, nếu không làm sao có thể có lớn như vậy lực uy hiếp. Với lại không biết các ngươi có phát hiện hay không, nơi đó phảng phất có một đầu như ẩn như hiện lão hổ không ngừng nhảy lên. Trương Dương nhẹ gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm khỉ nhỏ nơi đó, mặc dù đã cách đủ xa, nhưng là kia một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức, vẫn như cũ còn từ khỉ nhỏ nơi đó không ngừng tung bay tới. Đồng thời hắn luôn cảm thấy khỉ nhỏ thỉnh thoảng biến thành một con như ẩn như hiện lão hổ, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Ngược lại là Phương Đại Đồng một mặt lửa nóng nhìn xem khỉ nhỏ, không ngừng ở nơi đó diễn luyện lấy ngũ hình thuật. Sau đó thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác khỉ nhỏ trong sân diễn luyện 3 lần ngũ hình thuật cùng thái cực quyền. Phương Đại Đồng mấy cái đứng trong đại điện nhìn thấy như si như say, song quên hết sạch thời gian. Đặc biệt là Phương Đại Đồng, từ nhỏ đã có giấc mộng võ hiệp hắn, trực tiếp đi theo khỉ nhỏ động tác trong đại điện học. Bất quá, cho dù là hắn đi theo khỉ nhỏ học được 2 lần, cuối cùng cũng chỉ là cảm giác như lọt vào trong sương mù, nhớ kỹ 32 cái động tác. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nguyên bản trong sân khỉ nhỏ đã biến mất không thấy. Chậm rãi, một cỗ củi thiêu đốt khí tức từ hậu viện phương hướng từ từ tung bay tới. Người được cỗ khí tức này về sau, Trương Dương mấy người lúc này mới phát hiện thời gian đã không còn sớm, thật sự nếu không trở về nhóm lửa làm ăn, chỉ sợ bọn họ buổi trưa hôm nay cũng chỉ có thể bị đói bụng. Tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta lên trước một nén hương thơm a. Dương lấy lại tinh thần về sau nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian đã hơn 11 giờ, sau đó hắn tranh thủ thời gian hướng phía trong đại điện bàn thờ đi tới, cầm lên đặt ở bàn thờ bên trên cung cấp hương thơm nhóm lửa, chờ hắn bên trên xong hương thơm về sau, Trương Dương đem trong ví tiền đem ra, toàn bộ quăng vào trong thùng công đức. Lục tục, Phương Đại Đồng cùng Chu Phương mấy cái cũng tới một trụ hương thơm, sau đó 4 người bọn họ mới từ trong đạo quan đi ra ngoài. Chờ trở lại chủ lửa doanh địa thời điểm, Phương Đại Đồng phụ trách nhóm lửa, Trương Dương cùng Chu Phương còn có Hồ Tiểu Tiểu thì đi trên núi tìm kiếm rau dại, dù sao bọn hắn còn thừa đồ ăn đã không nhiều lắm, giữa trưa ăn, ban đêm hẳn là liền không có bao nhiêu. Cho nên tuần khổ mới đưa ra đi trên núi tìm kiếm một chút, hoang dại quần trực tiếp dùng để phong phú bọn hắn thức ăn. Đợi đến Phương Đại Đồng đem lửa sinh lên, đốt lên một bình nước sau, ra đi tìm rau dại Trương Dương mấy cái, mới từ trong núi rừng đi ra. Ngoại trừ hoang dại quần bên ngoài, bọn hắn còn tìm được một chút rau dại, mà khác Trương Dương vận khí phi thường tốt, tại khai thác hoang dại quần thời điểm, còn móc đến một tổ gà rừng trứng. Đếm lượng không nhiều, hết thảy cũng liền 10 đến cái, mấy người phân thượng một điểm, đến lúc đó có thể lấy tới 2 cái gà rừng trứng ăn. Với lại Trương Dương không chỉ có chỉ là mang theo cùng tiễn đi ra, hắn còn mang theo một cây cần câu cá cùng mồi câu. Dự định lúc chiều, cầm cần câu cá đi dưới núi trong hồ thử một lần vật khí. Bằng không thì bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có sớm từ nơi này ly khai. Đại Đồng, buổi trưa hôm nay chúng ta liền ăn đồ hộp trứng trắng đi, lại thêm một chút rau dại cùng hoang dại quần. Còn Trương Dương trở lại doanh địa về sau, đem hoang dại quần thanh tẩy một lần, cầm nhiều chức năng đao săn, đem hoang dại quần nhất thiết cắt thành mảnh một khối. Về phần Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái, ngồi ở bên cạnh thanh lý rau dại bên trong lá vụn cùng cỏ dại. Không có vấn đề, giao cho ta a. Phương Đại Đồng trực tiếp nhẹ gật đầu, đem nuốt lên ấm nước từ chủ trên lửa cầm tới một bên, sau đó đem hôm qua bỏ bít tết dán dùng cái chảo đặt ở chủ trên lửa. Gia nhập một chút dùng ăn dầu, Phương Đại Đồng đem đồ hộp bên trong thịt đem ra, trộn lẫn lấy gà rừng trứng cùng một chỗ rót vào cái chảo bên trong, trong nháy mắt cách, dầu bạo âm thanh không ngừng từ cái chảo bên trong tung bay ra ngoài, cùng lúc đó còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Vốn là đói không được Hồ Tiểu Tiểu, trực tiếp bụng cô vừa gọi, ngồi xổm ở dựa vào lửa bên cạnh, cầm chiếc đũa liền từ cái chảo bên trong bốc lên một khối đồ hộp thịt, bỏ vào miệng bên trong, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Thật giỏi. Đại Đồng tay nghề càng ngày càng tốt. Hồ Tiểu Tiểu có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, chăm chú nhìn chằm chằm cái chảo bên trong không ngừng lật xào thịt cùng trứng, hung hăng xuân hạ một miếng nước bọn. "Tốt, các ngươi mau đem rau dại lấy tới đi, tiếp tục xào xuống dưới, không chừng trứng gà cùng đồ hộp thịt liền cho xào khét." Phương Đại Đồng lắc đầu, nhịn cười không được cười, sau đó tranh thủ thời gian chào hỏi Trương Dương bọn hắn đem cắt tốt lắm, hoang dại quần còn có rau dại, một mạch toàn bộ rót vào cái chảo bên trong. Lập tức một cỗ trong nháy mắt cách thanh âm, lần nữa trở lại đứng lên. Đồng thời còn văng lên một chút dầu, bỏng đến Phương Đại Đồng nhè răng trợn mắt. Bất quá còn tốt, trong nồi dầu vẹn vẹn chỉ là vẩy ra đi ra một chút, nhiệt độ liền bị rau dại còn có hoang dại quần hãng thấp xuống. Cầm gia vị công một chút tại cái chảo bên trong, dùng thìa quấy đều về sau, Phương Đại Đồng mới đưa cái chảo từ chủ trên lửa đem đến một bên. "Chuẩn bị ăn cơm đi, buổi chiều chúng ta còn muốn đi núi dưới câu cá, bằng không, chúng ta ngày mai cũng chỉ có thể quấn lên che phủ đi." Trương Dương cầm thìa cùng hộp cơm đặt ở trên tảng đá, chờ lấy Phương Đại Đồng đem cái chảo bên trong đồ ăn phân ra đến. "Không, không câu cá." Trương Dương khó nói, "Ngươi còn mang theo cần câu a?" Hồ Tiểu Tiểu vừa ngồi xuống, liền có chút nghi hoặc nhìn Trương Dương hỏi thăm một tiếng. Trương Dương nhẹ gật đầu, quay người từ trong lều vải rút ra trang cần câu cá cái túi. Đây là thuận tiện đóng quân giã ngoại chuyên dụng cần câu cá, cũng không phải là rất dài, nhưng lại vô cùng rắn chắc. Thu lại bất quá khoảng nửa mét, toàn bộ kéo ra có lẽ có dài hơn 2 mét. Quá tốt rồi, lời như vậy chúng ta cũng không cần đã đi săn, chỉ cần xuống núi câu cá, có thể ở chỗ này an tâm vượt qua vài ngày. Trong ngay mắt, Hồ Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Hiện tại nàng ngoại trừ đạo quan chung quanh, chỗ nào cũng không dám đi, phi thường lo lắng lại đụng phải đại sơn thử vật như vậy. "Tốt, mọi người nhanh ăn đi, tranh thủ xế chiều hôm nay đem ban đêm còn có buổi sáng ngày mai đồ ăn đều giải quyết cho." Phương Đại Đồng cười cười, đem phân tốt đồ ăn đưa cho Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương các nàng. Rất nhanh mấy người liền đơn giản đã ăn xong cơm trưa, đem đống lửa tắt mất về sau, mang lên ấm nước cùng cần câu loại hình, liền hướng phía núi dưới đi tới. So sánh với Sơn Lâm mà nói, cái này đường xuống núi khắp nơi đều tương đối khoáng đạt, cho nên đem ra so sánh, bọn hắn sẽ cảm thấy muốn an tâm rất nhiều. Một đường vừa đi vừa nghỉ, ước chừng đi không sai biệt lắm hơn một giờ, bốn người cái này mới tới núi dưới rừng trúc phụ cận Thúy Hồ bên cạnh. Trương Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra cần câu bên trên mồi câu, ra sức đem mồi câu cùng lưới câu ném vào đến bình tĩnh mặt hồ bên trong bạn. Chương 380, thu hoạch cùng cá nướng nhanh, nhanh lên, có cá đã mắc câu. Nhoáng một cái thời gian trôi qua hơn 3 giờ, bốn người thay phiên canh giữ ở cần câu phụ cận. Tướng so với bọn hắn vừa xuống núi thời điểm, Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái đã sớm bị mài đi mất không ít kiên nhẫn. Bất quá thu hoạch của bọn hắn coi như không tệ, hết thảy câu được 6-7 cân nhiều cá. Chỉ cần lại câu mấy đầu, dựa theo mỗi người mỗi lần ăn một đầu tính, buổi tối hôm nay cùng ngày mai ít nhất phải 8 đầu cá mới được. Với lại dựa theo nam nhân muốn ăn mạnh hơn, khẩu vị tốt hơn tính, nói cách khác bọn hắn ít nhất phải có 10 đầu cá mới đủ ăn vào buổi sáng ngày mai. Cẩn thận một chút, đừng rơi xuống nước. Hồ Tiểu Tiểu nhìn xem mặt nước lơ là không ngừng chìm xuống, trực tiếp đứng tại bên bờ nơi đó lanh lợi kêu lớn lên. Chu Phương vội vàng chào hỏi nàng một tiếng, để nàng cẩn thận một chút, không cần không cẩn thận tiến vào trong hồ. Mặc dù bây giờ đầu xuân 893, nhưng là nếu như rơi vào trong hồ, vẫn là rất dễ dàng cảm lạnh. Với lại các nàng căn bản cũng không có mang đổi tắm giặt quần áo tới. Cho nên nếu như rơi vào trong hồ, duy nhất có thể làm liền là dùng lửa cầm quần áo cho hơi cho khô, nói cách khác cũng chỉ có thể một mực mặc y phục ướt nhẹp. "Biết, chúng ta vẫn là mau đem cá cho kéo lên đi, cũng đừng làm cho nó trốn thoát." Hồ Tiểu Tiểu đội vàng lên tiếng, sau đó thúc giục Chu Phương nhanh lên đem cần câu cho kéo lên. Nếu như bị con cá cho tránh thoát, các nàng chờ một lúc lại phải nhiều một hồi thời gian. Với lại hiện tại cũng không sớm, đã nhanh đến 4 giờ. Chờ một lúc lên núi còn cần 1 giờ tiếp cận thời gian 2 tiếng, cho nên tuyệt đối không thể để con cá này chạy thoát. Chu Phương nhẹ gật đầu, đội vàng bắt cần câu nhanh chóng kéo lên, lập tức một cỗ to lớn lực lượng kém một chút liền đem nàng cho kéo vào trong hồ. "Nhanh đến giúp đỡ, con cá này thật lớn, ta hoàn toàn kéo không nhúc đích." Phản ứng nhanh Chu Phương, đuổi ôm chặt lấy bên cạnh cây trúc, dạng này nàng mới không có bị đột nếu như lực lượng cho kéo vào trong nước. Phương Đại Đồng cùng Trương Dương hai cái, vội vàng từ bên cạnh trên mặt đất bò lên, sau đó bắt lấy cần câu. Quả nhiên, cần câu lộ ra vô cùng nặng nề, so với loại kia 1-2 cân cá, đầu này bị Chu Phương câu ở đây lại ra hỏa, chỉ sợ ít nhất đều có nặng 5-6 cân. Còn tốt Trương Dương mua sắm cần câu cùng dây câu đều thuộc về có thể thừa nhận được, 10 cân trở lên cá lớn dây rùa, cho nên cần câu cùng dây câu hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ cần bọn hắn hợp lực đem con cá lớn này từ trong hồ cho kéo lên là có thể. "Đại Đồng, ngươi cầm túi lưới chuẩn bị kỹ càng, ta cùng Phương Phương đem cá kéo qua, ngươi liền dùng túi lưới đưa nó hướng đứng lên." Dương cùng Chu Phương hai cái ra sức lôi kéo cần câu, bởi vì nơi này vị trí cũng không động, cho nên Trương Dương trực tiếp để Phương Đại Đồng cầm lấy đặt ở trên bờ túi lưới bỏ vào trong nước, các loại cá bị kéo tới thời điểm, trực tiếp dùng túi lưới đem cá cho lưới đứng lên là có thể. Rất nhanh, đầu kia cá lớn bị Trương Dương còn có Chu Phương hai cái kéo đến khoảng cách bên bờ trô không xa. Lúc này cái kia đại gia hỏa mới hiện ra có chút bộ dáng đến. Mặc dù thân dài tới hơn nửa thước, trong nước dây rủa lực lượng lớn vô cùng, nếu như chỉ là Chu Phương một người, không hề nghi ngờ khẳng định sẽ bị con cá lớn này cho lôi xuống nước đi. Hoa, tốt một đầu lớn cá. Đứng ở một bên Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp kêu lớn lên, Phóng Đại Đồng cầm túi lưới tay mắt lênh lẹ, trong nháy mắt đem đầu kia cá lớn cho lưới đi vào. Sau đó lại Trương Dương phối hợp phía dưới, trực tiếp từ trong hồ nước đem cá lớn cho kéo tới. Bay nhảy, cá lớn lên bờ về sau, không ngừng tại trên bờ nhảy lên, còn tốt có túi lưới đưa nó cho ba phủ, mặc kệ nó sao có thể dãy rủa, đều không có cách nào từ túi lưới bên trong đào thoát ra ngoài. "Các ngươi trước thu dọn đồ đạc, ta cùng Đại Đồng đem những này cá cho xử lý một tí, miễn cho chờ một lúc lên núi về sau, đem đạo phủ cận làm tất cả đều là mùi cá canh." Cá lớn lên bờ, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, như vậy trải qua, những này cá đầy đủ bọn hắn biết buổi sáng ngày mai đến. Thế là Phương Đại Đồng cùng Trương Dương hai cái cầm tiểu đao, bắt đầu ở bên ngoài tìm một khối thạch đầu. Đem vậy các cái gì toàn bộ cho cạo mất trong bụng nội tạng cùng cá chiếu cũng toàn bộ ở bên cạnh đào một cái hố vùi lấp được lên. Trước sau sau làm nửa giờ, bọn hắn mới đem kia mấy con cá toàn bộ cho xử lý làm sạch, sau đó chứa vào túi lưới cùng cá trong túi. "Đi thôi, có thể đi về." Làm xong đây hết thể về sau, Trương Dương mới chào hỏi một tiếng bên cạnh Hồ Tiểu Tiểu Chu Phương hai nữ, trực tiếp thuận đường núi, hướng đạo quan phương hướng đi đường quá khứ. Hồ Tiểu Tiểu còn có Chu Phương hai cái, phụ trách cầm ấm nước, còn có cần câu cái gì, dù sao những cái kia cá nặng số lượng đều không nhẹ, thời gian ngắn các nàng không có vấn đề gì. Nhưng là muốn từ chân núi dưới nâng lên trên núi đi, các nàng nhưng không có cái này lực khí. Ước chừng 6 giờ, sát trời từ từ đến trạm vào tối, Trương Dương mấy người cũng mang lấy chiến lợi phẩm của bọn hắn trở lại chủ lửa trong doanh địa. Bởi vì những này cá đã tại núi dưới toàn bộ xử lý qua, bọn hắn chỉ cần dùng dao, bỏ ra một chút hoa đao, gia nhập một chút hương liệu cùng gia vị cái gì ướp gia vị một tí, trực tiếp liền dùng cá nướng kẹp, đem cá hai cái một đầu kẹp. Bởi vì cá nướng kẹp chỉ có hai cái, cho nên mỗi một lần bọn hắn chỉ có thể đồng thời nướng hai đầu cá. Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người cũng không nóng nảy, trực tiếp tiên khảo tốt hai đầu cá, đưa cho Hồ Tiểu Tiểu Tuần Chu Phương hai người, để các nàng ngồi ở chỗ đó ăn trước, sau đó bọn hắn mới tiếp tục nướng cái khác cá. ăn quá ngon, thịt cá nướng đến vừa đúng, ngoài cháy trong mềm, không chỉ có bắt đầu ăn cực kỳ hương thơm, hơn nữa còn rất trơn. Hồ Tiểu Tiểu một bên ăn cá, vừa lái tâm ở nơi nào nói xong. Đối với cái này cá nướng thịt, nàng cảm giác phi thường không tệ, Trương Dương cười cười, sau đó nói, đó là dĩ nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút cá nướng dùng gia vị có bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác, chính như Trương Dương nói tới, vì lần này cắm trại dã ngoại, hắn trực tiếp mang rất nhiều công cụ, còn có gia vị đi ra. Cho nên cái này cá nướng đem ra so sánh, vị đạo tự nhiên sẽ không quá kém. Tốt, chúng ta cá nướng rốt cục cũng có thể ăn. Một lát sau về sau, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng trong tay cá nướng cũng đã nướng xong, thơm nào ngạt mùi, không ngừng từ cá nướng trong lưới tung bay ra ngoài. Xoát bên trên dầu thực vật về sau, những này cá nướng ba, tám phát ra mùi thơm, đơn giản khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Lại thêm Trương Dương, tận lực tại trên mạng mua sắm Tân Cương đại hạt tròn thì là, rơi tại cá nướng bên trên về sau, kia vị đạo trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ. Án giải rác. Ngay tại lúc mấy người ngồi tại trong doanh địa ăn cá nướng thời điểm, tại cách bọn họ cách đó không xa địa phương, một chỗ thấp bé bụi cây tử, chậm rãi phát ra một chút thanh âm đến. Phản phất có đồ vật gì, đang tại kia một chỗ trong bụi cỏ chậm rãi di động tới, đồng thời tiến lên phương hướng đúng là bọn họ vị trí cái này một mảnh sổ ghi chép lửa doanh địa. Sau một lát, một cái màu trắng so thỏ rừng, còn muốn lớn hơn có chút đầu, từ kia một chỗ trong bụi cỏ chậm rãi chui ra. Hai viên tròn trịa trong mắt, tại ánh trăng trong sàn dưới, tản ra một vòng kỳ dị quang mang. Nhìn kỹ, bộ dáng kia cùng bọn hắn buổi sáng tại trong núi rừng gặp phải cự hình chuột núi giống như lúc. Chương 381, nguy cơ lần nữa giáng lâm quá tuyệt vời, ăn ngon nó a. Các loại trong doanh địa, Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp vô vô chính mình biến thành tròn vo bụng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn nhìn thoáng qua còn đang chờ trên lửa nướng cá. Cơ hồ mỗi một con cá đều có một cân nửa tả hữu, theo lý mà nói, Hồ Tiểu Tiểu ăn con cá kia về sau, cũng đã không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai người nướng cá vị đạo thật sự là ăn quá ngon, lại thêm hôm nay xuống núi đi một vòng, cho nên một con cá nướng vào trong bụng, Hồ Tiểu Tiểu ngược lại cảm giác còn không có ăn đủ. Chỉ bất quá cá chỉ có nhiều như vậy, nếu như hôm nay ban đêm ăn nhiều lắm, như vậy buổi sáng ngày mai các nàng cũng chỉ có đói bụng. Chỉ tiếc hôm nay cá không nhiều, nói cách khác liền là lại cho ta một đầu, ta cam đoan cũng có thể nhẹ nhõm ăn hết. Hồ Tiểu Tiểu liếc Trương Dương cùng Phương Đại Đồng, bọn hắn tựa hồ cũng không có ăn nhiều, đang ăn rơi thứ một con cá nướng về sau, liền hết sức chuyên chú bắt đầu nướng cái khác cá. Bởi vì hiện tại nhiệt độ không khí cũng không phải là rất thấp, cho nên bọn hắn chỉ có thể 28 đem cá buổi tối hôm nay nướng chế ra, để tránh thịt cá mục nát biến thối. Lúc đầu thịt cá liền tràn đầy mùi hôi thối, thời gian dài bại lộ trong không khí, không hề nghi ngờ không bao lâu, thịt cá liền sẽ nhanh chóng biến chất. Đợi đến buổi sáng ngày mai, đừng nói ăn cá nướng, chỉ sợ bọn họ chỉ là người được cái kia vị đạo, liền ước gì đem những cái kia thịt cá cầm lấy đi vứt bỏ. Hai vị mỹ nữ, các ngươi rửa mặt xong trực tiếp ngủ đi, chờ chúng ta nướng xong thịt cá, đem bọn nó xử lý tốt ngủ tiếp. Phương Đại Đồng chào hỏi một tiếng Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ, để hai người bọn họ đi nghỉ trước. Kia một đầu 5-6 cân cá lớn, căn bản cũng không phải là một lát có thể thi tốt. Dựa theo hắn suy tính, con cá lớn này nếu như muốn hoàn toàn nướng thấu, ít nhất cũng phải 1-2 giờ đi. Vậy được rồi, chúng ta coi như đi nghỉ trước. Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái nhẹ gật đầu, sau đó đơn giản rửa mặt một tí, thoát giày trực tiếp liền chui vào trong lều vải. Trương Dương thật không có vội vã đi vào, mà là đem doanh địa đơn giản thu thập một tí. Ăn thửa xương cá cái gì, bị hắn cầm ra đến bên ngoài, dùng xẻng công binh đào ra một cái hố đất, sau đó chôn vào. Miễn cho nướng mùi cá quá nồng nặc, dẫn tới núi này bên trong động vật hoang dã, tỉ như heo rừng hoặc là sói cái gì, vậy coi như phiền phức may mà chúng ta mang theo thực phẩm túi, nói cách khác những này cá nướng cũng không có cách nào hảo hảo bảo tồn. Trương Dương mười phần may mắn chính mình mang một chút trang thực phẩm chín dùng túi, đây cũng không phải lo lắng nướng xong cá hư mất, cùng xương cá, hắn sợ hại những này cá nướng phát ra mùi thơm, đem trên núi động vật hoang dã hấp dẫn tới. Sau đó bọn hắn cũng sẽ bị những cái kia động vật hoang dã cho để mắt tới. Trương Dương, ngươi đi nghỉ trước đi, chờ một lúc con cá lớn này, ta sẽ đem nó chia cắt tốt cất vào trong túi. Phương Đại Đồng nhìn xem lửa, sau đó quay đầu cùng Trương Dương nói một tiếng. Dù sao nửa đêm về sáng còn cần Trương Dương đến đổi cương vị, nếu như ngủ quá muộn, nửa đêm về sáng căn bản cũng không có tinh thần nhìn xem đống lửa. Vậy được rồi, Đại Đồng, ngươi có thể ngàn vạn muốn đem cá nướng cho thu thập xong, nếu không vang nhóm nếu như đem sói hoang cái gì đều dẫn đến đây, vậy coi như thẳng rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp dặn dò Phương Đại Đồng một tiếng, sau đó tiện tay kéo ra lều vải, hướng phía trong lều vải chui vào. Dầm dầm soạn. Bất quá đúng lúc này, một đạo thứ gì lay lấy bùn đất thanh âm, từ trụ lửa doanh địa chậm rãi bay vào. Đồng thời sau một lát, lại truyền tới một đạo không biết là sinh vật gì, không ngừng nhấm nuốt án thất âm thanh đến. Đang tại cửa chướng đồng Trương Dương nghe được thanh âm này về sau, ngừng động tác trong tay. Ngay sau đó hắn sắc mặt hơi đổi một chút, phản phất nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian hướng phía Phương Đại Đồng nơi đó là một cái ra dấu im lặng, sau đó nhanh chóng hướng phía thanh âm chuyển tới địa phương đi tới. Đương nhiên Trương Dương cũng không có trực tiếp từ trong doanh địa đi ra ngoài, mà là thận trọng hướng phía doanh địa phía ngoài hàng rào tới gần quá khứ. Hàng rào cũng không phải là rất cao, chỉ có ước chừng 1m56 dáng vẻ, chỉ cần hắn đứng tại hàng rào bên cạnh, liền có thể tùy tiện từ hàng rào phía trên nhìn thấy doanh địa tình huống bên ngoài. Chỉ bất quá lo lắng đả thảo kinh xà, Trương Dương cũng không có xuất ra đèn tin, chỉ là nương tựa theo bên trên bầu trời rủ xuống rơi xuống ánh trăng trong ngần, còn có tại doanh địa cổng không ngừng lóe ra các loại lửa. Hướng phía bên ngoài vừa rồi hắn chôn dưới xương cá địa phương nhìn thoáng qua. Cái này không nhìn không quan trọng, xem xét phía dưới, Trương Dương tâm trong nháy mắt liền nâng lên cổ họng mà. Đồng thời tim của hắn đập cũng tại thời khắc này thêm nhanh hơn không ít, bịch bịch thanh âm, phản phất liền ở bên tai của hắn không ngừng quanh quẩn. Trương Dương, thế nào? Ngồi tại đống lửa trong doanh địa Phương Đại Đồng, trông thấy Trương Dương nhìn qua bên ngoài nửa ngày không có động tĩnh, vội vàng thấp giọng, hướng phía chỗ của hắn nhẹ nhàng hỏi một tiếng. Lúc này Trương Dương mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi. "Không, không xong, Đại Đồng, kia, vật kia lại tới." Hung hăng nuốt ngụm nước miếng, Trương Dương mới có hơi run run rẩy rẩy, đem hắn nhìn thấy đồ vật nói ra. So thỏ rừng còn lớn hơn thân thể, toàn thân mọc đầy bụi bộ lông màu trắng, với lại một đôi xanh mơn mởn con mắt, tại ánh trăng dưới lóe ra một cỗ quỷ dị quang mang. Đặc biệt là kia một đầu dài đến một xích cái đuôi, cho dù là trong bóng đêm, Trương Dương cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Bởi vì hắn đối đầu kia cái đuôi thật sự là quá quen thuộc. Buổi sáng hôm nay nếu không phải cái kia tiểu đạo sĩ tới kịp thời, hắn chỉ sợ sớm đã cùng đầu này cái đuôi tới cái không khoảng cách tiếp xúc thân mật cái. "Cái gì? Ngươi 4653 ngươi nói đúng lắm, là con nào đại sơn thử lại tới?" Phương Đại Đồng đồng dạng biến sắc, thanh âm cũng biến thành có chút run rẩy lên. Vật kia đơn giản tựa như âm hồn bất tán, vậy mà trực tiếp đuổi tới đạo quan đi ra bên ngoài. Lúc này trong lòng hai người có chút hối hận, bọn hắn hoàn toàn hẳn là thừa dịp lúc ban ngày, trực tiếp thu dọn đồ đạc xuống núi, mà không phải lưu tại nơi này tiếp tục cắm trại dã ngoại. Chỉ bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, con này đại sơn thử, rõ ràng lại là hướng về phía đồ ăn tới. Án ăn thất. Quả nhiên, ngay tại hai người vừa nghĩ tới chỗ này thời điểm, một con kia tại đống lửa doanh địa bên ngoài, đem xương cá toàn bộ ăn sạch đại sơn thử, hướng thẳng đến bọn hắn nơi này chậm rãi đi tới. Chỉ bất quá tựa hồ có chút bản năng e ngại thiêu đốt lên đống lửa, cho nên con này đại sơn thử cũng không có hướng thẳng đến trong doanh địa chạy vào, sau đó bật kia tròn vo con mắt chuyển động, chậm rãi phóng xuất ra một cỗ lạnh nhạt hương thơm khí, thuận thanh phong từ doanh địa bên ngoài từ từ tung bay bay tới. Đang ngồi ở bên cạnh đống lửa Phương Đại Đồng đứng nuôi chịu xào, trong nháy mắt liền bị cái này một cỗ có được quỷ quyệt lực lượng mùi thơm cho mê hoặc. Chậm rãi, Phương Đại Đồng từ chủ lửa bên cạnh đứng lên, đồng thời cầm trong tay Trương Dương dùng miệng túi chứa tốt cả nướng, trực tiếp hướng đống lửa doanh địa ở bên ngoài đi ra ngoài. Chương 382, nửa đường giết ra hai đầu sói. Đại Đồng. Theo bản năng, Trương Dương hướng Phương Đại Đồng kêu một tiếng. Bất quá sau đó hắn cũng ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm từ doanh địa đại môn nơi đó tung bay bay tới. "Nhanh!" Trương Dương nói thầm một tiếng không tốt, liền vội vàng đem quần áo kéo lên, đem cái mũi của mình cho quát ở. Hắn cái này mới không có hút vào đại sơn thử thả ra nguyền rủa khí tức, bảo trì lại chính mình ý thức thanh tỉnh. Chỉ bất quá Phương Đại Đồng nơi đó, cầm lấy bọn hắn vừa rồi nướng xong hai đầu cá, trực tiếp đã đến doanh địa bên ngoài, sau đó nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem hai đầu cá nướng đặt ở cái kia to lớn chuột núi trước mặt. "Nho nhỏ, ăn đi. Ta biết ngươi buổi tối hôm nay không có ăn no, cho nên đặc biệt có thể cầm tới hai đầu đi ra, nếu như không đủ, nơi đó còn có một đầu cực lớn cá, đợi lát nữa thi tốt về sau, ta có lấy cho ngươi tới." Thả dưới cá nướng về sau, Phương Đại Đồng mục nạp hướng phía Đại Sơn Thử cười cười. Hoàn toàn đem Đại Sơn Thử xem như chính là Hồ Tiểu Tiểu. Đây chính là nguyên rủa khí tức tác dụng, trực tiếp để Phương Đại Đồng lấy là Đại Sơn Thử liền là Hồ Tiểu Tiểu. "Đại Đồng, mau trở lại." Các loại lửa trong doanh địa, Trương Dương trông thấy Phương Đại Đồng động tác, phía sau nhịn không được toát ra một mảnh nổi da gà. Đồng thời hắn cảm giác một cái hàn khí trực tiếp từ bàn chân bay lên, để hắn cảm giác phảng phất trong nháy mắt rơi xuống tại trong hầm băng. Chỉ bất quá mặc kệ hắn gọi thế nào hô, Phương Đại Đồng phảng phất không có nghe thấy, chỉ là không ngừng ở nơi đó a a a cười khúc khích. Ao ào, bị Phương Đại Đồng ngăn trở một con kia đại sơn thử, cái này là phi thường có tính người dùng hai cái móng vuốt, trực tiếp đem bao khỏa tại cá nướng phía ngoài túi, phi thường nhẹ nhõm liền bị rạch rách. Lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt từ chứa cá nướng trong túi tung bay bay ra, cùng kia một cỗ đại sơn thử phát ra khí tức, lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cỗ riêng biệt mùi. Sau đó nhanh chóng tại núi rừng bên trong bay ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, cái này một cỗ mùi thơm thoáng qua trong lúc đó tung bay bay đến sơn lâm chỗ sâu. Đúng lúc này, có hai đầu bị đàn sói đuổi ra ngoài cô lang, tại trong núi rừng tìm kiếm lấy con mồi. Trong mắt lóe ra một cỗ xanh mơn mởn quang mang. Đột nhiên, chỉ gặp đả thương một con mắt một con kia sói hoang, ngẩng đầu lên hướng phía một cái hướng khác nhìn thoáng qua. Đồng thời nó còn ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thịt, chưa từng có từng tới, nhưng lại để nó nhịn không được thèm nhỏ dãi. "Ô ô." Đầu kia độc nhãn sói quay đầu hướng phía nó bên người cái kia sói cái kêu một tiếng. Sau đó nhanh chóng hướng phía mùi thơm tung bay bay tới địa phương chạy đi. Phía sau một con kia sói cái cũng nhanh chóng đi theo, chỉ bất quá con này sói cái bụng tựa hồ có một ít lớn, phảng phất mang bầu nhỏ giống như lang. Xoẹt một tiếng, hai đầu sói một trước một sau hướng phía bụi cây từ chui vào, thoáng qua trong lúc đó ngay tại mảnh rừng núi này bên trong biến mất không thấy. Lại nói các loại lửa doanh địa nơi đó, Phương Đại Đồng đem hai đầu cá nướng đặt ở cái kia đại sơn thử trước mặt, ngồi xổm ở nơi đó nhìn trong chốc lát về sau, một bên ngốc cười a, một bên quay người hướng phía đống lửa doanh địa đi vào. Đồng thời trong miệng của hắn còn vừa nói, mới nho nhỏ, khẩu vị của ngươi làm sao lớn như vậy? Bất quá không quan hệ, chúng ta còn có một đầu 5-6 cân cá lớn, còn có lập tức hẳn là nướng xong, chờ ngươi ăn không sai bị lắm, đầu này cá nướng hẳn là cũng nướng chín không. Con không coi ai ra gì, Phương Đại Đồng ở đây tác giả chủ lửa bên cạnh, một bên cầm lấy xoát dầu bàn trải dính một chút dầu thực vật, sau đó 10 phần đều xoát tại cá nướng bên trên. Đồng thời hắn còn hướng lấy đống lửa bên trong tăng thêm một chút tuổi lửa, miễn cho các loại lửa dập tắt. Về phần Trương Dương, lúc này thì trốn ở hàng rào nơi đó, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Bởi vì hắn hiện tại ý thức cũng biến thành có chút mơ mơ màng màng đứng lên. Cho dù là dùng quần áo che khuất miệng mũi, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể tránh khỏi hút vào một chút, xen lẫn nguyền rủa khí tức hương thơm khí. Cho nên hiện tại Trương Dương chỉ có thể hết sức để cho mình bảo trì thanh tỉnh, bằng không, hắn cũng sẽ lâm vào giống Phương Đại Đồng dạng này trong ảo cảnh. Không chừng cái kia đại sơn thử liền sẽ đối bọn hắn làm ra chuyện gì. Giang giác giang giác. Trong đêm tối nương theo lấy ánh lửa lấp lóe, Đại Sơn thử một cặp móng ôm thật chặt cả nướng, không ngừng ở nơi đó cờ rắc xoạt ăn. Say xương ngon lành, hoàn toàn không có đi tranh luận Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai cái. Nương theo lấy thời gian trôi qua, bất chi bất giác, vừa rồi Phương Đại Đồng cầm đi ra ngoài hai đầu cá nướng, đã bị Đại Sơn thử ăn hết hơn phân nửa. Đầu thứ hai cá nướng cũng chỉ còn lại có một đoạn cái đuôi. Bất quá ngồi tại bên cạnh đống lửa Phương Đại Đồng, cầm gia vị hướng phía cá nướng bên trên gắn vùng, sau đó đặt ở trên mũi hít hà. Hắn nguyên vốn có chút si ngốc trên mặt, vậy mà lộ ra một vòng hài lòng thân sắc. Con cá này nướng coi như không tệ, nho nhỏ, Phương Vương, các ngươi có lộc an. Lầm bầm lồ bầu, Phương Đại Đồng bên trong nhìn thoáng qua các loại lửa doanh địa bên ngoài. Sau đó ngay tiếp theo hai cái đại kẹp, đem cá nướng cùng một chỗ cầm ra đi. Đại Sơn thử nhìn thấy kia một đầu 5-6 cân đại cá nướng, lập tức hai viên tròn trịa trong ánh mắt, lộ ra một vòng thần sắc vui mừng. Chỉ bất quá đúng lúc này, cách đó không xa bụi cây đột nhiên phát ra một trận ảo ảo thanh âm đến. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh màu xám cho, một trước một sau từ tòa kia trong bụi cỏ chui ra. Sau đó động tác nhanh nhẹn, đem Đại Sơn thử còn có Phương Đại Đồng hai cái cho ngăn ở giữa. Dựa vào chú lửa trong doanh địa trên hàng rào Trương Dương, mơ mơ màng màng mượn nhờ ánh trăng thấy được hai đạo thân ảnh kia. Lập tức có chút mơ hồ ý thức, cũng bởi vì kịch liệt sợ hãi mà trở nên thanh tỉnh không ít. Sói. Dù là ý thức của hắn có chút không thanh tỉnh, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra được, cái này đột nhiên xuất hiện hai bóng người liền là sói, hoàn toàn không thể so với một con kia Thái Sơn chuột uy hiếp kém. Ai ai. Đại Sơn thử trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ uy hiếp khí tức, sau đó toàn thân giống như là sù lông lên, chuẩn bị quay người liền hướng bụi cây từ đó bỏ chạy. Chỉ bất quá kia một đầu độc nhãn sói động tác vô cùng nhanh nhẹn, tại Đại Sơn thử chạy trốn một khắc này, chân xuống di động, hé miệng hướng phía bên phải cắn qua thứ. Phản phất là hướng trong miệng sói đường, Đại Sơn thử hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền bị độc nhãn sói cắn một cái vừa vặn. Ai ai cùng cùng tử. Đại Sơn thử miệng bên trong phát ra to lớn tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ mập tròn quay thân thể, không ngừng tại trong miệng sói rùng rằng. Đồng thời trên người của nó còn tản mát ra một cỗ, cơ hồ mắt trần có thể thấy xương mù đến. Đây là nguyên rủa khí tức. Chỉ bất quá đầu kia độc nhãn sói hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ gắt gao cắn Đại Sơn thử. Vùng vẫy sau một lát, cái này một con đã tu thành đại tiên đại sơn thử, trực tiếp liền chết tại sói trong miệng. Ngay sau đó, nương theo lấy Đại Sơn thử chết đi, nguyên bản bị nó nguyền rủa cùng mê hoặc Phương Đại Đồng, cũng tại lúc này từ từ thành tỉnh qua. Chỉ bất quá khi hắn thấy rõ trước mắt mình hoàn cảnh về sau, trong nháy mắt bị hù hắn đem trong tay cá nướng đều cho ném xuống đất. Đồng thời hắn cũng chân tiếp theo mềm, rơi xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều không có cách nào nhấc lên bất kỳ lực khí đến. Chương 383, sói hoang kiên kỵ. Sói, là sói. Phương Đại Đồng bị giật mình kêu lên, toàn bộ thân thể đều bởi vì kịch liệt sợ hãi, trở nên không có cách nào nhấc lên lực khí tới. Hắn hoàn toàn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn căn bản cũng không nhớ được bản thân là thế nào đi ra, với lại vừa rồi hắn rõ ràng còn không có nướng xong cá nướng, hiện tại cũng đã hoàn toàn nướng chín. Chỉ bất quá khi hắn ánh mắt lấp lóe phát hiện bị độc nhãn sói cắn cái kia Đại Sơn thử về sau, chợt nhớ tới vừa rồi tại đống lửa trong doanh địa, nghe được một trận nhét nhét giải rác nhấm nuốt xương cốt thanh âm. Với lại vừa rồi Trương Dương đứng tại doanh địa hàng rào nơi đó hướng phía bên ngoài nhìn thoáng qua, một mặt sợ hãi cùng hắn nói vật kia tới. Không hề nghi ngờ, Trương Dương nói vật kia, khẳng định liền là buổi sáng hôm nay mê hoặc bọn hắn cái kia Đại Sơn thử. Nếu không, hắn căn bản cũng không khả năng như thế thất thần từ trong doanh địa chạy ra, với lại hắn còn hoàn toàn không có bất kỳ trí nhớ nào. Cũng chỉ có cái kia Đại Sơn thử mới có thể phóng xuất ra loại này để cho người ta thần không biết bị không hay liền mê thất khí tức đến. Vừa rồi hắn cũng hoàn toàn chính xác ngửi thấy kia một cỗ lạnh nhạt hương thơm khí, cùng buổi sáng hôm nay bọn hắn tại trong núi rừng ngửi được giống như lúc. Chỉ bất quá bây giờ một con kia Đại Sơn thử tựa hồ 053 đã xong đời, đang bị không biết từ nơi nào giết ra tới sói hoang hung hăng cắn lấy miệng bên trong. Không lúc đích, rõ ràng đã ngọn cụ tỏi. Kia bụi bộ lông màu trắng bên trên, dính đầy tối dòng máu màu đỏ, đây cũng không phải là có thể làm giả. Với lại sói hoang cái gì vốn là vô cùng hung ác, căn bản cũng không khả năng có đồ vật gì đến trong miệng của nó, còn có thể sống rời đi. Hút hút. Đúng lúc này, mặt khác ba đầu không có cắn Đại Sơn thử sói hoang, túi đầu xuống tại vừa rồi Phương Đại Đồng ném xuống đất cá nướng bên trên hít hà. Tàn răng vết miệng, cái này con dã lang đối cá nướng kẹp hung hăng cắn hai cái, chỉ bất quá hàm răng của nó chỉ có thể xuyên qua cá nướng kẹp ở giữa khe hở, cắn xé rơi một chút cá nướng bã bụng. Căn bản không biện pháp đem thịt cá toàn bộ cắn xé xuống tới. Ô ô. Đúng lúc này, một con kia cắn chết Đại Sơn thử độc nhãn sói hoang, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi tới, đem miệng bên trong Đại Sơn thử thả trên mặt đất. Đối cắn xé cá nướng sói cái kêu một tiếng. Lúc này sói cái mới ngừng lại được, sau đó hít hà trên đất Đại Sơn thử, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp liền đem trên đất Đại Sơn thử cho lên, xịt phạ, ngay sau đó sói cái miệng vừa hạ xuống, nương theo lấy bén nhọn răng cùng da lông cắt chém âm thanh, một khối lớn đẫm máu thịt từ Đại Sơn thử ở trên người bị xé xuống. Răng rắc răng rắc, sói cái ngay tiếp theo Đại Sơn thử xương cốt, cùng một chỗ liền máu cùng thịt, trực tiếp nhai nát nuốt xuống. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Phương Đại Đồng lóe ra sợ hãi trong hai mắt, phát hiện đầu này sói cái tại nuốt chửng Đại Sơn thử huyết nhục về sau, toàn thân da lông tựa hồ trở nên bóng loáng rất nhiều. Tại ánh trăng trong sáng phía dưới, nhìn vậy mà lóe ra có chút hàn quang. Chỉ chốc lát sau, sói cái đem một con kia so thỏ rừng còn muốn lớn hơn một vòng Đại Sơn thử, ngay tiếp theo da lông toàn bộ ăn đến làm một chút sạch sạch. Nó nguyên bản tròn vo bụng, cũng bị no trở nên lớn hơn. Giống, liếm liếm còn dính máu miệng, sói cái ánh mắt lấp lóe xanh mơn mởn qua mang, trực tiếp rơi vào Phương Đại Đồng trên thân, đó là một loại mười phần đói khát ánh mắt, phảng phất một con kia Đại Sơn thử bị nó ăn hết về sau, hoàn toàn còn không có ăn no. Ô ô, đúng lúc này, bên cạnh độc nhãn sói cẩn thận trong mắt, chậm rãi lóe ra có chút cảnh giác. ánh mắt của nó trực tiếp xuyên thấu qua Phương Đại Đồng nơi đó, rơi vào cách đó không xa kia một tòa đạo quan phía trên. Sói cái đang nghe độc nhãn sói tiếng nghẹn ngào về sau, trong mắt vẻ hung ác, cũng tại thời khắc này chậm rãi thu liễm một chút. Đồng dạng, sói cái quay đầu hướng phía đạo quan phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt đồng dạng lóe lên một chút cảnh giác thần sắc. Sau đó hai đầu sói tựa hồ tại chỗ nào suy tính một lát, sói cái mới thu hồi ánh mắt, rồi ra móng vuốt bắt kéo một tí kẹp lấy cá nướng kẹp. Động tác kia thần sắc, phảng phất tại nói cho ta đem cái này kẹp cho mở ra. Quỷ thần xui khiến, Phương Đại Đồng vươn tay ra, đem kẹp cho cầm lên, sau đó buông lỏng ra thẻ chủ, đem bên trong cá nướng lấy ra ngoài. Lập tức sói cái ánh mắt trở nên có chút tham lam lên, trực tiếp thân ảnh nhoáng một cái, từ Phương Đại Đồng trước mặt nhảy qua thứ. Phương Đại Đồng chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, nguyên bản đặt ở cá nướng kẹp bên trong cá nướng, trong nháy mắt liền bị kia một đầu sói cái tha đi. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đầu kia sói cái đã ngậm cá nướng đặt ở bên cạnh trên mặt đất, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cờ rắc soạt bắt đầu ăn. Động tác kia, phản phất đã đói bụng vài ngày. Bên cạnh, độc nhãn sói chăm chú nhìn chằm chằm sói cái động tác, liếm liếm môi, âm lãnh trong mắt lóe ra một cỗ phổ thông động vật chưa từng có cảm xúc. Như cùng người, một mặt hàm tình mạch mạch nhìn xem đầu kia sói cái. Phương Đại Đồng có thể khẳng định, đầu này độc nhãn sói hẳn là đồng dạng hồi lâu không có ăn cái gì. Bởi vì bụng của nó nơi đó, lộ ra 10 phần cơ gầy, như là đói bụng hồi lâu. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối đầu này độc nhãn sói đều không có hướng phía sói cái nơi đó tới gần quá khứ nửa phần. Đem sở hữu đồ ăn toàn bộ đều nhường cho nó, tình nguyện chính mình nhận thụ lấy đói khát. Rất nhanh, sói cái đem trên đất cá nướng toàn ăn đến sạch sẽ, thậm chí ngay cả một khối xương cá đều không có lưu xuống. Sau khi ăn xong, sói cái trong mắt lóe ra một chút vẻ thỏa mãn. Lần này đang nhìn hướng Phương Đại Đồng thời điểm, sói cái trong mắt đã không có kia một loại khát vọng thức ăn thần sắc, có chỉ có một cô nói không rõ ràng đáng tiếc. Phản phất là thấy được ăn đồ vật, nhưng là lại không có cách nào mang đi hoặc là ăn hết. Ô. Ngay sau đó, độc nhãn sói hướng phía sói cái nơi đó nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, mang theo sói cái nhanh chóng hướng phía mới tới trong núi rừng mà vào. Hô. Đợi đến hai con dã lang đều biến mất không thấy gì nữa về sau, Phương Đại Đồng nhịn không được trùng điệp nối lòng một vũ khí, đối mặt với kia hai con dã lang, hắn cảm giác so đối mặt một con kia đại sơn thử còn muốn càng thêm đáng sợ. Dù sao đại sơn thử mặc dù vô cùng quỷ dị tà tính, nhưng là chí ít cái kia đại sơn thử hàng đầu mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, mà là bọn hắn vừa mới làm ra cá nướng. Mà kia hai con dã lang không hề nghi ngờ đói bụng vài ngày, cho nên bị ăn, căn bản cũng không khả năng buông tha bọn hắn. Về phần tại sao kia hai con dã lang không có thương hại bọn hắn, liền từ nơi này ly khai, Phương Đại Đồng cảm thấy hẳn là bởi vì kia cái đạo quan hệ a, dù sao vừa rồi kia hai con dã lang trước lúc rời đi, thế nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm đạo quan phương hướng nhìn thật lâu. Chỉ bất quá các loại Phương Đại Đồng quay đầu hướng phía đạo quan nơi đó nhìn qua đi thời điểm, ngoại trừ một đạo rất nhỏ tê tê âm thanh bên ngoài, hắn liền chỉ thấy một đoạn màu trắng cái đuôi, tại đạo quan cổng nơi đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cùng đêm qua gác đêm thời điểm, nhìn thấy thân ảnh mười phần tương tự. Chương 384, đi đạo quan tá túc đại đồng người không sao chứ? Một hồi lâu về sau, các loại lửa trong doanh địa Trương Dương mới chậm rãi lấy lại tinh thần, sau đó toàn thân run rẩy, từ trong doanh địa đi tới cổng. Chỉ bất quá hắn vô cùng cẩn thận, cầm trong tay đèn tin, đồng thời cũng cầm lên ban ngày Phương Đại Đồng dùng để đốn cây nhánh trường đao. Bởi vì hắn không xác định vậy cái kia hai đầu sói có phải thật vậy hay không rời đi, vạn nhất bọn hắn chỉ là nút ở trong bụi cỏ, đem Phương Đại Đồng xem như mồi nhử, đem hắn dụ dỗ ra ngoài. Như vậy một khi hắn từ trong doanh địa đi ra ngoài, chỉ sợ kia hai đầu sói liền sẽ trực tiếp từ trong bụi cỏ xuống tới. Không, không có việc gì. Phương Đại Đồng cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó thận trọng từ dưới đất đứng lên, chỉ bất quá lúc này hắn toàn thân vẫn như cũ còn tại có chút run rẩy, hiển nhiên mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. Bất quá còn tốt Phương Đại Đồng sâu hút vài hơi khí về sau, dần dần đem sợ hãi trong lòng chậm rãi đè ép xuống. Nhanh lên tiến đến, ta lo lắng kia hai con dã lang căn bản là không có đi, mà là đem ngươi trở thành mồi nhử, muốn dụ dỗ ta ra ngoài. Trương Dương điều kiện Phương Đại Đồng không có việc gì, vội vàng hướng phía hắn chào hỏi một tiếng, đồng thời còn đem trường đao trong tay, trực tiếp đưa quá khứ về phần hắn đèn tin, thì chạy đến dài nhất độ sáng, mười phần cảnh giác hướng phía trách ta từ bên kia chiếu xạ quá khứ. Ý đồ dùng biện pháp này đến, đem khả năng trốn ở trong bụi cỏ sói hoang mê hoặc, để bọn chúng thấy không rõ bên này phát sinh sự tình. Phương Đại Đồng cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, tranh thủ thời gian dùng tay vịn đống lửa doanh địa hàng rào, từ chù lửa bên cạnh đi vào trong doanh địa. Bất quá còn tốt, mãi cho đến Phương Đại Đồng đi vào trong doanh địa về sau, kia hai con dã lang cũng không có tại xuất hiện qua, phảng phất vừa rồi thật đã rời đi. Hô, còn tốt, may mà chúng ta hôm nay câu cá nhiều, bằng không, chỉ sợ chúng ta buổi tối hôm nay tuyệt đối chạy không khỏi miệng sói. Trương Dương đổi vịn Phương Đại Đồng ngồi ở chù lửa bên cạnh, trên mặt lộ ra một vòng may mắn thần sắc. Bất kể như thế nào, bọn hắn tạm thời an toàn. Trương Dương, không biết ngươi có nghe nói hay không qua những con sói kia có thể là quần cư động vật, không chừng bọn chúng trở về triệu tập đồng bạn đi. Ánh mắt có chút lấp lóe, Phương Đại Đồng có chút sau chạy nhìn thoáng qua vừa rồi sói hoang biến mất địa phương, hắn nhưng là nghe nói qua, sói hoang là một loại quần cư động vật, hội bảy thất hình thành một cái tiểu tộc quần, nhiều thậm chí có mười mấy đầu. Mà vừa rồi kia hai con dã lang, không chừng chỉ là một cái tiểu tộc quần bên trong tiên phong. Cái gì? Trương Dương nghe xong, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn tựa hồ cũng nghĩ tới, đã từng nhìn qua một tiên liên quan tới sói hoang báo nói, hoàn toàn chính xác những cái kia sói hoang có rất ít một đầu hai đầu ẩn hiện, bình thường đều là bầy mà cư, chỉ có bị đuổi ra khỏi đàn sói cô lang mới hội một con ẩn hiện đi săn. Vậy bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Nếu quả như thật còn có cái khác sói, sợ là chúng ta cái này đống lửa doanh địa căn bản là dương cạn không được. Ngay sau đó Trương Dương trên mặt lộ ra một bộ phận sợ hãi thần sắc bất an. Đi bằng không thì, chúng ta đi trong đạo quán tránh một chút ta. Chỉ cần đóng cửa lại, cao như vậy tường đây, hẳn là có thể ngăn cản sói hoang tiến. Phương Đại Đồng ánh mắt lấp lóe nhìn thoáng qua đạo quán phương hướng. Với lại vừa rồi kia hai con dã lang trước lúc rời đi, tựa hồ phi thường cảnh giác nhìn kia cái đạo quán một chút. Chậm rãi, Trương Dương nghe được Phương Đại Đồng nói lời, mới thật chặt ngồi cùng một chỗ lông mày, cũng từ từ buông lòng ra không ít. Hoàn toàn chính xác cùng Phương Đại Đồng phân tích, cái này hoàng hỏa doanh địa có lẽ không thể ngăn cản những cái kia sói hoang, nhưng là đạo quán khẳng định có thể. Kết quả là, Trương Dương vội vàng hướng phía Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ ngủ lều vải đi tới, sau đó đem bọn hắn từ trong lều vải kêu lên. Thế nào? Cái này hơn nửa đêm, có chuyện gì không? Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái bước mắt, từ trong lều vải đi, phát hiện Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai cái sắc mặt có chút không đúng, tại là có chút hiếu kỳ hỏi thăm một tiếng. Phương Đại Đồng cùng Trương Dương hai cái cũng không giấu giếm, trực tiếp đem sự tình vừa rồi, từ đầu chí cuối cùng các nàng nói một tiếng. Trong nháy mắt Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai người biến sắc, ngủ gật cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Mặc kệ là nghe được sói hoang, vẫn là một con kia tà tính đại sơn thử, các nàng cũng nhịn không được dùng mình một cái. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khó nói liền ở chỗ này chờ chết sao? Nếu như bây giờ trong đêm xuống núi, có lẽ rất nhanh liền sẽ bị những cái kia sói hoang đuổi theo. Hồ Tiểu Tiểu toàn thân có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Chu Phương cũng đồng dạng là như thế, hoang mang lo sợ nhìn xem Trương Dương cùng Phương Đại Đồng bọn hắn. Vừa rồi ta cùng Trương Dương đã thương lượng qua, chúng ta dự định đi trong đạo quán tránh một chút, chờ đến ngày mai, chúng ta tại thu dọn đồ đạc, tranh thủ thời gian xuống núi. Phương Đại Đồng đem vừa rồi cùng Trương Dương thương lượng xong, cùng hai nữ nói một lần. Lập tức Hồ Tiểu Tiểu cùng liền thả hai cái nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của bọn hắn. Thế là bốn người trực tiếp đem trong lều vải túi ngủ đem ra, mang tới vũ khí cùng đèn tin, dập tắt chủ lửa về sau, tranh thủ thời gian thừa dịp kia sói hoang còn chưa có trở lại, hướng đạo quan nơi đó đi tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Thận trọng đi tới đạo quan cổng, Phương Đại Đồng đội vàng giơ tay lên, tại đạo quan trên cửa chính gõ. Trương Dương cùng Hồ Tiểu Tiểu mấy cái thì một mặt chí, đồng thời bọn hắn tại Phương Đại Đồng gõ cửa thời điểm, một mặt cảnh giác chú ý chung quanh đây động tĩnh. Không không đạp 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 đạp. Sau một lát, nương theo lấy một đạo tiếng bước chân từ sau cửa tung bay bay ra ngoài, nguyên bản đóng chặt đạo quan đại môn, cũng sau đó từ bên trong mở ra. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mấy vị cư sĩ, đã trễ thế như vậy, không biết có chuyện gì không? Diệp Thu mở ra đạo quan đại môn về sau, nhìn thoáng qua ngoài cửa, sắc mặt có chút khó coi Phương Đại Đồng mấy người, như là cái gì cũng không rõ, hướng lấy bọn hắn hỏi đến. Tiểu sư phụ, vừa rồi chúng ta gặp dã lang, muốn tại trong đạo quán tá túc một đêm tránh một chút. Phương Đại Đồng nhanh lên đem bọn hắn ý đồ đến nói ra, đồng thời còn hướng Diệp Thu cho thấy, chỉ cần để bọn hắn tiến vào đạo quan liền có thể. Về phần đi ngủ cái gì, bọn hắn thì có thể dùng túi ngủ. Đã như vậy, mấy vị kia cư sĩ mời đến a. Lá trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó chân xuống di động, để Phương Đại Đồng bọn hắn từ đạo quan bên ngoài đi đến. Thẳng đến hắn đem đạo quan cửa lớn đóng lại về sau, Phương Đại Đồng mấy cái mới không khỏi nuối lòng một ngụm khí. Bất quá đúng lúc này, một đạo rất nhỏ tê tê âm thanh, chậm rãi từ bên cạnh tung bay tới. Theo bản năng, Phương Đại Đồng mấy người hướng phía cái thanh âm kia tung bay bay tới phương hướng nhìn xem qua khứ. Chỉ gặp một đạo thân dài đến gạo, đủ so cánh tay còn thô bạch xà, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bọn hắn cách đó không xa địa phương. Hai cái như là chuông đồng mắt to, tại ánh trăng dưới lóe ra một vòng nhạt hào quang màu xanh lam. Để cho người ta xem xét liền không nhịn được tê cả da đầu a. Chương 385, dọa lùi sói hoang chính chủ a. Nháy mắt sau đó, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết trực tiếp tại từ đạo quan tiền viện vang lên, phá vỡ nhất vọng sơn bên trong bình tĩnh. Chỉ gặp lúc này Phương Đại Đồng mấy người bị bạch xà giật mình kêu lên, toàn thân cứng ngắc, kém một chút liền ngã ngã trên mặt đất. Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ tức thì bị dọa đến quay người liền muốn hướng đạo quan bên ngoài chạy. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mấy vị cư sĩ không cần thận trọng, nó đồng thời sẽ không làm người ta bị thương. Diệp Thu chân tiếp theo động, trực tiếp từ mấy người sau lưng đi tới phía trước, nhìn thoáng qua bạch xà nơi đó, sau đó đối Phương Đại Đồng mấy người nói. Cùng lúc đó, trong tay hắn phất trần hơi rung nhẹ, trong nháy mắt tản mát ra một câu ngưng thần tinh khí khí tức. Phương Đại Đồng mấy người sợ hãi trong lòng, trong nháy mắt liền bị quét sạch cái làm sạch. Có phất trần trấn an, Phương Đại Đồng mấy người lúc này mới từ từ khôi phục lại, trở nên không có vừa rồi như thế hại lẻ tám số không sợ. Nhỏ, tiểu sư phụ, cái này, đây cũng là trong đạo quán nuôi sao? Hung hăng nuốt ngụm nước miếng, Phương Đại Đồng sau đó mới nâng lên dũng khí, hướng phía bạch xà nơi đó nhìn thoáng qua, sau đó cùng Diệp Thu nói. Diệp Thu thì nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, sau đó nói có phải thế không? Nói đến bạch xà cư sĩ cũng cùng mấy vị, chỉ là tạm thời mượn nhờ tại trong đạo quan. Lúc ban ngày, bạch xà cư sĩ sẽ rời đi đạo quan lên núi kiếm ăn, đến ban đêm mới hội trở về, đợi tại trong đạo quan tu hành chậm rãi. Diệp Thu đem bạch xà lai lịch cùng Phương Đại Đồng mấy người nói đơn giản một lần, Phương Đại Đồng giờ mới hiểu được tới, chỉ bất quá sự sợ hãi trong lòng hắn biến mất về sau, ánh mắt liền rơi vào bạch xà cái đuôi bên trên. Trái xem phải xem, hắn đều cảm thấy cái này màu trắng cái đuôi vô cùng quen thuộc, phản phất tại chỗ nào nhìn qua. Sau một lúc lâu, Phương Đại Đồng mới muốn được lên, tựa hồ vừa rồi tại bên ngoài đem hai con dã lang rời đi thời điểm, hướng phía đạo quan nhìn bên này trong chốc lát. Nhưng mà chờ hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua thời điểm, liền chỉ thấy một đầu màu trắng cái đuôi. Hiện tại nhớ tới đầu này màu trắng cái đuôi, tựa hồ liền cùng cái này bạch xà giống như lúc. Khó nói vừa rồi dọa lui kia hai đầu sói, cứu được bọn hắn liền là đầu này bạch xà sao? Đúng lúc này, Diệp Thu phảng phất nhìn ra hắn nghi ngờ trong lòng, chậm rãi hướng phía Phương Đại Đồng thi lễ một cái, sau đó mới nói ra, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, chính như cư sĩ suy nghĩ trong lòng, mới đích thật là bạch xà cư sĩ dọa lui kia hai con dã lang. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy lực xuyên thấu, hướng thẳng đến Phương Đại Đồng nơi đó tung bay qua khứ. Đồng thời cái này vừa nói, Phương Đại Đồng trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc kinh hãi. Không phải bởi vì Diệp Thu vì sao biết hắn ý nghĩ trong lòng, mà là vừa rồi kia hai con dã lang, vậy mà thật là bị đầu này bạch xà dọa cho đi. Khó trách kia hai con dã lang hội trước lúc rời đi, chăm chú nhìn chằm chằm đạo quan bên này. Với lại trước lúc này, hắn nhưng là rõ ràng cảm thấy kia một đầu sói cái thần sắc trong mắt, hoàn toàn đem hắn xem như là con mồi. Đồng thời ngay tại kia hai con dã lang rời đi thời điểm, sói cái trong mắt lóe ra một vòng tiết hận thần sắc, phảng phất nhìn thấy có đồ ăn, nhưng lại không có cách nào mang đi hoặc là ăn hết một gậy. Tạ ơn vị này xá minh. Sau một lúc lâu, Phương Đại Đồng mới lấy lại tinh thần sơn, sau đó tranh thủ thời gian hai tay ôm quyền hướng phía bạch xà nơi đó bái một cái. Tttt. Bạch xà rắn bay quanh cùng một chỗ, cao cao ngẩng đầu lên nhìn Phương Đại Đồng một chút. Một đôi màu lam nhạt trong mắt bên trong, lấp lóe một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thần quang. Tốt, thời gian cũng không sớm, bần đạo cũng không quấy rầy mấy vị cư sĩ nghỉ ngơi. Diệp Thu cũng không tranh lục ản, nhàn nhạt nhìn thoáng qua bạch xà cùng Phương Đại Đồng mấy người, sau đó chân tiếp theo động, trực tiếp hướng phía đạo quan hậu viện đi tới. Án án giải rác, liền ngay cả bạch xà cũng rất nhanh đi theo Diệp Thu, hướng phía hậu viện nơi đó đi qua. Mãi cho đến Diệp Thu cùng bạch xà thân ảnh biến mất không thấy, ngoại trừ Phương Đại Đồng mấy người lúc này mới trùng điệp nới lỏng một khí. Dù sao đầu kia bạch xà mặc dù tại Diệp Thu trong miệng cũng không đả thương người, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ bản năng nhịn không được cảm giác được sợ hãi. Chỉ có chờ bạch xà rời đi, trong lòng bọn họ kia cố sợ hãi cùng hoảng sợ, lúc này mới không tự chủ được buông lòng xuống. Đại Đồng, vừa rồi tiểu sư phụ nói là có ý gì? Khó nói buổi tối hôm nay kia hai con dã lang sẽ là đầu kia bạch xà dọa cho đi sao? Trương Dương nhìn xem Diệp Thu cùng bạch xà biến mất phương hướng, sau đó quay đầu đối Phương Đại Đồng hỏi thăm một tiếng. Phương Đại Đồng thì nhẹ gật đầu, đúng vậy, lúc đầu ta cũng không tin, chỉ bất quá tại kia hai con dã lang trước khi rời đi, hoàn toàn chính xác hướng phía đạo quan nhìn bên này trong chốc lát. Trước lúc này, đầu kia sói cái đều chuẩn bị công kích ta, sau đó kia một đầu độc nhãn sói đúng sói cái gào rít một tiếng, hai bọn chúng liền cùng lúc hướng phía đạo quan bên này nhìn lại. Phương Đại Đồng đem vừa rồi tại chủ lửa doanh địa nơi đó phát sinh sự tình, cùng Trương Dương bọn hắn nói một tiếng, dù sao liền ngay cả Trương Dương lúc ấy ở vào đống lửa trong doanh địa, bị hàng rào che kín, cũng không có thấy lúc ấy kia hai con dã lang động tác là như thế này à. Trương Dương chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn chỉ thấy sói cái nhảy lên mà qua, từ Phương Đại Đồng trong tay đem cá nướng chiếm qua khứ. Sự tình phía sau, trên cơ bản bị ngồi tại doanh địa cổng Phương Đại Đồng cho toàn bộ che khuất. Đúng, mà còn chờ đến kia hai đầu sói đi thời điểm, ta cũng hướng phía đạo quan bên này nhìn thoáng qua, các người đoán xem lúc ấy ta nhìn thấy cái gì? Phương Đại Đồng nhẹ gật đầu, sau đó lại tiếp theo nói đứng lên. Chỉ bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn nói xong, nói phân nửa về sau liền trực tiếp dừng lại, chuẩn bị để Trương Dương mấy người đoán một cái. Khó nói liền là vừa rồi đầu kia bạch xà sao? Theo bản năng, Trương Dương cùng Chu Phương mấy cái trực tiếp nghĩ đến vừa rồi với ai tại Diệp Thu phía sau rời đi đầu kia bạch xà. Cũng chỉ có dạng này, Phương Đại Đồng mới hội không có phủ nhận Diệp Thu nói lời, hơn nữa còn đối đầu kia bạch xà tôn kính như vậy cảm kích. Phương Đại Đồng cũng không nói nhảm, trực tiếp điểm đầu thừa nhận, không sai, mặc dù lúc ấy ta đồng thời không nhìn thấy toàn cảnh của nó, bất quá ta thấy được một đầu màu trắng cái đuôi, tại ánh trăng dưới lấp lóe một đạo trắng xóa vầng sáng, liền cùng năm. Sáu vừa rồi đầu kia màu trắng cái đuôi một dạng. Với lại tiểu sư phụ cũng đã nói, là nó thay chúng ta dọa đi kia hai con dã lang, lấy tiểu sư phụ bản sự, đây là chắc chắn sẽ không có. Giả theo bản năng, Trương Dương cùng Hồ Tiểu Tiểu mấy người nhẹ gật đầu. Dứt bỏ cái khác không nói, vẹn vẹn chỉ là Diệp Thu mới vừa nói, điểm này cũng đủ để cho bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó mấy người đi thẳng tới đại liên phía ngoài mái hiên dưới, đem túi ngủ trải trên mặt đất, sau đó dự định ở chỗ này chấp nhận vượt qua một đêm. Về phần lều vải cái gì, mặc dù nói có được nhanh chóng dựng công năng, nhưng là tại đối mặt tranh đoạt từng giây bảo mệnh thời khắc, bọn hắn không hề nghi ngờ lựa chọn từ bỏ đem lều vải lấy đi vào. Lại nói, đạo quan này bên trong tự nhiên không thể thiếu che mưa che gió địa phương, nếu quả như thật bắt đầu mưa đến, cùng lắm thì chuyển đến trong đại điện đi chấp nhận một đêm là được rồi. Chương 386, Diệp Thu tặng phù một đêm tường ăn không có chuyện gì, Trương Dương cùng Phương Đại Đồng bọn hắn chuyển vào đạo quan về sau, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh lại. Phản phất liền ngay cả trong núi rừng gào thét gió lạnh cũng biến mất theo không thấy. Duy có một chút lá cây tiếng xào xạc không ngừng tại bên thai của bọn hắn còn quấn. Chỉ bất quá, trông ở đạo quan tiền viện cây trà, phóng thích cái này một cỗ nhàn nhạt thanh mùi thơm, không ngừng lượn lờ tại bọn hắn miệng mũi trong lúc đó, để bọn hắn cảm giác toàn thân một mảnh buông lỏng. Co quắp tại ngủ trong túi, rất nhanh liền phi thường thâm trầm ngủ quá khứ. Đồng thời bọn hắn trực tiếp một giấc liền ngủ thẳng tới sáng ngày thứ hai, đợi đến bên trên bầu trời một vòng nhàn nhạt ánh bình minh bay lên, sắc trời cũng biến thành có chút tảng sáng thời điểm. Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai cái, mới từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Tttt, đêm qua kia một đầu bạch xà, lúc này chính từ trong hậu viện bò lên đi ra, ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn một chút sau đó liền dãy rủa giống như bạch tuyết thân thể, nhanh chóng hướng phía đạo quan đại môn nơi đó du lịch đi tới. Đồng thời đầu này bạch xà đứng tại đạo quan đại môn nơi đó, cái đuôi nhẹ nhàng nhất câu, liền đem chốt cửa cho 28 kéo ra. Hoàn toàn không có đi tranh luận Phương Đại Đồng cùng Trương Dương hai người cái kia có thể đủ nhét vào trứng gà dáng vẻ, kéo ra đại môn về sau, liền từ trong khe cửa du lịch đi ra ngoài. Các người hai cái đang nhìn cái gì? Đúng lúc này, bọn hắn cách đó không xa Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ cũng thanh tỉnh tới, vừa vặn trông thấy Phương Đại Đồng cùng Trương Dương hai cái kinh ngạc nhìn chằm chằm đạo quan đại môn phương hướng, cho nên không khỏi hỏi thăm bọn hắn một tiếng. Không có gì, đây là vừa rồi đem qua đầu kia bạch xà, từ nơi đó đi ra ngoài. Chỉ bất quá vừa rồi đầu kia màu trắng cũng quá lợi hại, dùng cái đuôi nhẹ nhàng một quyển liền đem chốt cửa cho kéo ra. Đơn giản, Phương Đại Đồng đem vừa mới nhìn rõ cùng Chu Phương còn có Hồ Tiểu Tiểu hai nữ nói một lần. Bất quá rất rõ ràng, hai nữ đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Hôm qua khỉ nhỏ đánh thái cực cái gì các nàng đều đã thấy qua, so sánh đầu này bạch xà dùng cái đuôi mở ra đạo quan, có vẻ như cũng không có gì tốt khiếp sợ. Tốt, đã tất cả mọi người tỉnh, vậy chúng ta cũng nên ra ngoài thu dọn đồ đạc, bây giờ sắc trời đã sáng lên, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lại một lát sau, Trương Dương nhìn thoáng qua sắc trời, lúc này đã hoàn toàn sáng lên. Thậm chí mặt trời cũng đã treo ở bên trên bầu trời, tản ra một vòng nhàn nhạt hào quang. Vậy chúng ta đi. Phương Đại Đồng nhẹ gật đầu, xoay người lại đem túi ngủ cái gì toàn bộ quyển ở cùng nhau, sau đó ôm vào trong ngực, trực tiếp hướng phía đạo quan đại môn nơi đó đi tới. Bên ngoài yên tĩnh, thỉnh thoảng một trận gió nhẹ thổi qua, để bọn hắn nhịn không được dùng mình một cái. Tựa như là đạo quan bên ngoài, vẫn là một mảnh mùa đông. Sau đó mấy người đi tới doanh địa nơi đó, cùng đêm qua bọn hắn rời đi thời điểm, không có gì thay đổi. Phản phất tại sau khi bọn hắn rời đi, những cái kia sói hoang thật không có trở về lại. Phương Phương, Nho Nhỏ, các người hai cái phụ trách thu thập liệu bài, ta cùng Đại Đồng đem hàng rào cho lấy xuống. Trương Dương cùng Phương Đại Đồng hai cái đem túi ngủ đặt ở bên cạnh, sau đó cầm lấy công cụ chuẩn bị đem doanh địa phía ngoài hàng rào cho lấy xuống. Mặc dù nói bình thường bọn hắn rác rưởi đều thu thập chuẩn bị mang đi, nhưng là tơ thép lưới cùng hàng rào gỗ cái gì, lưu tại nơi này cũng không được. 20 Tạ Lạ lại nói, bình thường trong đạo quán người hẳn là đều hội ở phụ cận đây đốn tuổi cái gì, nếu như không đem hàng rào cùng tơ thép lưới thu lại, không hề nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến trong đạo quán người. Tốt, các ngươi hai cái cẩn thận một chút. Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái nhẹ gật đầu, sau đó đi vào trong doanh địa, đem lều vải phụ cận thẻ chụp lấy xuống, bắt đầu chỉnh lý lều vải bố. Ấy bận rộn trong chốc lát về sau, thu thập xong một cái lều vải, Hồ Tiểu Tiểu bụng trực tiếp đói đến kêu lên đùng đùng. Chỉ tiếp chiều hôm qua bọn hắn câu cá, đã bị một con kia đại sơn thử còn có hai con dã lang ăn hết, hiện tại bọn hắn còn lại đồ ăn, cũng chỉ có hai bình đồ hộp thịt cùng mì ăn liền. Đại Đồng, tiên sinh bó đuốc đồ hộp thịt hâm nóng, chúng ta phải xuống núi đoán chừng còn có một hồi đi, với lại nơi này khoảng cách trong thành rất xa, nếu như không ăn một chút gì, Nho Nhỏ cùng Phương Phương hai cái khẳng định không kiên trì được lâu như vậy. Đem tơ thép vừa mới theo trên cây lấy xuống về sau, Trương Dương chào hỏi một tiếng Phương Đại Đồng, để hắn đi trước nhóm lửa, đem đồ hộp nóng hâm nóng, miễn cho thứ gì cũng chưa ăn, trực tiếp đói bụng xuống núi. Tốt, kia còn dư lại liền giao cho ngươi. Phương Đại Đồng nhẹ gật đầu, đem trong tay công cụ thu bảo, ngay sau đó hắn liền hướng phía đống lửa nơi đó đi tới. Lúc này đống lửa đã sớm tắt, bất quá bọn hắn cầm có cái bật lửa, chỉ cần tuổi khô ráo, không được bao lâu là có thể đem lửa cho phát lên. Hô hô hô, đốt lên quả khô về sau, Phương Đại Đồng cầm thẻ tre, không ngừng thổi lửa. Những cái kia vừa thêm vào tuổi, rất nhanh liền dâng lên một đoàn quýt ngọn lửa màu đỏ. Lại thổi trong chốc lát, đợi đến lửa thiêu đốt tương đối lớn về sau, Phương Đại Đồng mới ngừng lại được. Thả ra trong tay ống trúc, cầm lấy ấm nước đi hồ nước bên cạnh thêm một chút nước, sau đó mới đem đồ hộp thịt bỏ vào ấm nước bên trong. Hiện tại bọn hắn còn lại sở hữu đồ ăn, cũng chỉ có hai bao mì ăn liền cùng hai bình đồ hộp thịt. Bất quá cũng định thu thập xong đồ vật liền rời đi, có những vật này cũng đã hoàn toàn đầy đủ. Ước chừng bận rộn chừng một giờ thời gian, bọn hắn mới đem doanh địa nơi đó hoàn toàn khôi phục được lúc đầu 680 bộ dáng. Tơ thép lưới bị Trương Dương lần nữa gây chồng chất lên nhau, sau đó chứa vào trong bao vải. Về phần những cái kia vây chung quanh gậy gỗ, Trương Dương trực tiếp dùng lưỡi búa đưa chúng nó chém đứt hủy đi, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề mã đặt ở đạo quan kho tủi bên trong. Bốn người một người ăn một chút đồ vật, lấp đầy bụng về sau, bọn hắn trực tiếp cùng thu thập đồ tốt hướng phía đạo quan nơi đó đi tới. Tự nhiên là vì cảm tạ Diệp Thu. Diệp Thu sư phụ, hai ngày này đa tạ ngài chiếu cố, chúng ta cái này liền xuống núi đi, để tránh lại cho ngài thêm phiền phức. Mấy người đi vào trong đạo quán, vừa vặn Diệp Thu cũng đã ăn xong điểm tâm, từ hậu viện bên trong đi ra. Thế là Trương Dương cùng Phương Đại Đồng đi nhanh lên đến Diệp Thu trước mặt, hai tay ôm quyền hướng phía hắn thi lễ một cái. Diệp Thu dẫm chân xuống, ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn một chút, nói ra: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, mấy vị cư sĩ khách khí, bần đạo làm cũng bất quá là tiện tay mà thôi." Sau đó ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại Phương Đại Đồng trên mặt. Không hề bận tâm trong hai mắt, hai bôi kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó Diệp Thu tay phải rủ xuống, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một trương gấp gọn lại lá bùa, đưa cho Phương Đại Đồng. "Cư sĩ, gặp lại tức là duyên, tấm bùa này giấy liền làm cho cư sĩ làm kỷ niệm a." Chương 387, mấy người xuống núi đa tạ tiểu sư phụ. Phương Đại Đồng cũng không có suy nghĩ nhiều, từ Diệp Thu trong tay đem lá bùa nhận lấy. Tình huống như vậy hắn đồng thời không phải lần đầu tiên gặp, trước kia lại cái khác đạo quan đốt hương thơm bái thần về sau, cũng tương tự có đạo sĩ đưa tặng qua lá bùa cái gì, xem như là một dấu hiệu tốt, có thể trừ tà bảo đảm bình an. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đã mấy vị cư sĩ chuẩn bị hôm nay xuống núi rời đi, kia bần đạo cũng không tiện giữ lại các ngươi." Chỉ bất quá làm Phương Đại Đồng đem lá bùa cầm tới về sau, Diệp Thu cũng không tiếp tục xuất ra nó lá bùa của hắn đến đưa tặng cho Trương Dương bọn hắn, trực tiếp nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó liền xoay người hướng phía đại điện phương hướng đi tới. Trương Dương cùng Hồ Tiểu Tiểu ba người sắc mặt có chút dị, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Trước kia tại trong đạo quan đốt hương thơm bái Phật về sau, mỗi người đều cũng tìm được một tấm bùa, nhưng là hiện tại, cũng chỉ có Phương Đại Đồng một người có. Đang nhìn Diệp Thu nơi đó, đã hoàn toàn không có muốn tiếp tục đưa tặng lá bùa ý tứ, chỉ có thể trong lòng vô cùng buồn bực, cũng đặc biệt hiếu kỳ. Về phần cứ như vậy đi chất vấn Diệp Thu cái gì, bọn hắn vẫn là không có cách nào khác làm như vậy, dù sao người ta đối bọn hắn có ân cứu mạng, với lại nghĩ đến làm như vậy khẳng định cũng có hắn nguyên nhân. "Đi thôi, chúng ta đi vào lại đến một trụ hương thơm." Sau đó Trương Dương lấy lại tinh thần, cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, chào hỏi một tiếng Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương ba người, hướng thẳng đến đại điện bên trong đi vào. Sau đó Trương Dương cầm lấy trên bàn cung cấp hương thơm, dùng cái bật lửa sau khi đốt, thận trọng cắm vào hương thơm trong lò. Đằng sau Phương Đại Đồng cùng Hồ Tiểu Tiểu ba người cũng giống như thế, lục tục cầm lấy cung cấp hương thơm nhóm lửa. Nương theo lấy bốn người động tác, hệ thống thanh âm nhắc nhở, Cố Phi thường đúng giờ tại Diệp Thu bên kia quanh quẩn. Diệp Thu sư phụ, chúng ta cái này liền cáo tử. Sau một lát, bốn người bên trên song hương thơm quỷ gối bồ đoàn bên trên bái một cái, sau đó cùng Diệp Thu nói một tiếng, mới quay người từ đại điện bên trong đi ra ngoài. Đợi đến mấy người đi đến đạo quan cổng thời điểm, Diệp Thu mới chậm rãi mở mắt, lược có thâm ý nhìn thoáng qua Phương Đại Đồng. Vừa rồi hắn nhìn thoáng qua Phương Đại Đồng, phát hiện hôm nay sau khi xuống núi, Phương Đại Đồng gặp được một kiện muốn mạng mà sự tình. Cũng không phải tại trên sơn đạo gặp phải, mà là tại hắn đến cổ trưởng huyện, từ xe đứng lúc đi ra. Phương Đại Đồng trông thấy một đứa bé không cẩn thận rời đi đại người tầm mắt về sau, sau đó chạy tới ngựa giữa đường. Hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, Phương Đại Đồng trực tiếp liền vọt lên quá khứ. Chỉ bất quá cái này phản phất là tử thần cố ý bày bẫy dập, hắn đem cái kia tiểu bằng hữu cứu lại, nhưng là Phương Đại Đồng lại trực tiếp bị một chiếc xe vận tải đụng bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả cứu giúp cũng không kịp, liền trực tiếp chết tại nơi đó. Quên mình bị người, vì cứu người mà vứt bỏ tính mạng của mình, tự nhiên Diệp Thu cũng sẽ không thấy chết không cứu. Chính như hắn nói, gặp nhau chính là duyên, đã để hắn đụng phải, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Phương Đại Đồng bởi vì cứu người mà chết ở xe hàng dưới. Đợi đến Phương Đại Đồng mấy người từ trong đạo quan rời đi về sau, Diệp Thu mới lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục ngồi xếp bằng trong đại điện tĩnh tu tính toán. Lúc này đạo quan phía ngoài trên đường nhỏ, Phương Đại Đồng đem Diệp Thu cho hắn kia một tấm bùa, trực tiếp đặt ở kia trong túi quần áo. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ lấy là lá bùa này là Diệp Thu ngẫu nhiên cho. Ai, lần này đi ra du ngoạn vận khí thật sự là quá kém, không nghĩ tới chúng ta không chỉ có gặp Phương Phương nói bùi lại tiền, lại còn gặp hai con dã lang. Hồ Tiểu Tiểu đi đầu đội ngũ, trực tiếp thở dài một tiếng khí, sắc mặt cũng có chút không quá cao hứng. Không có cách, ai có thể nghĩ tới núi này bên trong thật sẽ có những vật kia, chúng ta có thể bình yên vô sự xuống núi đều đã coi là không tệ, nếu là lại ở trên núi đợi mấy ngày, không chừng chúng ta còn có thể hay không còn sống xuống núi. Trương Dương trực tiếp quay đầu nhìn thoáng qua Nhất Vọng Sơn, sau đó nửa vui vừa nói, ai nói chính là nói đùa, bất quá cái này cũng là sự thật. Dù sao nếu như đêm qua bọn hắn không có tiến vào trong đạo quán, không chừng kia hai con dã lang thật hội mang theo toàn bộ đàn sói đến săn bắn bọn hắn. Không có đại môn doanh địa, dù là có đống lửa ngăn cản, chỉ sợ cũng không có cách nào đem đàn sói ngăn cản ở bên ngoài. Dù sao doanh địa hàng rào cũng không tính cao, nếu như đàn sói muốn vượt qua thì tới, theo lý thuyết cũng sẽ không quá khó khăn. Tốt tốt, lần tiếp theo chúng ta tìm một cái an toàn một điểm địa phương đi, dù sao núi này bên trong heo rừng sói hoang cái gì đều có, hơn nữa còn để cho chúng ta gặp được chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bùi đại tiên. Lần này nếu như không phải trong đạo quán tiểu sư phụ, chỉ sợ chúng ta sáng sớm hôm qua liền đã xong đời. Chu Phương trong mắt vẫn như cũ lóe ra có chút nghĩ mà sợ, cho tới nay, hắn đều là nghe ngũ đại tiên truyền thuyết lớn lên, nhưng là hiện tại, nàng lại thật gặp được ngũ đại tiên bên trong bùi đại tiên. Với lại sáng sớm hôm qua các nàng trải qua, cũng cùng trong truyền thuyết đại tiên che mắt giống như lúc. Chúng ta đi nhanh một chút đi, đã lần này cắm trại dã ngoại không thành công, chúng ta tranh thủ lần tiếp theo tìm nơi tốt hơn, đền bù lần này tiếp mới. Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía hai nữ an ủi nói. Sau đó mấy người trên đường trực tiếp kế hoạch lên, vừa đi vừa thương lượng lần tiếp theo đi cắm trại dã ngoại địa phương. Với lại lần này, bọn hắn chọn lựa đầu tiên địa phương, trực tiếp muốn dẹp an toàn là thứ nhất yếu điểm. Dù sao lần này, kém một chút thế nhưng là thiếu chút nữa bỏ mặc rồi. Trên đường đi vừa nghỉ, Phương Đại Đồng mấy người rốt cục tại tầm 10 giờ thời điểm, thuận ông thảo thôn đầu kia đường nhỏ, ra đến bên ngoài bên lề đường. Sau đó bọn hắn ngồi lên tiến về cổ trượng huyện xe khách, lại hao tốn không sai biệt lắm thời gian 3 tiếng, mới đến cổ trượng huyện nơi đó mà chết, không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi, thuận tiện nghỉ ngơi một hồi. Vừa dưới xe khách, Hồ Tiểu Tiểu trước mắt, trực tiếp chỉ vào cách đó không xa tiệm cơm cùng Trương Dương bọn hắn nói xong cửa hàng. Thưa dạ tốt, tốt à, vừa vặn buổi sáng cũng không có ăn thứ gì, với lại hiện tại thời gian cũng còn sớm, cơm nước xong xuôi lại đi trạm xe lửa cũng không muộn. Trương Dương lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, bọn hắn đặt hàng vé xe lửa là hơn 3 giờ chiều, hiện tại bất quá hơn 1 giờ trống, đón xe quá khứ, tối đa cũng liền thời gian nửa tiếng. Còn không bằng ở chỗ này ăn một bữa cơm lại đón xe quá khứ, miễn cho đói bụng khó chịu. Kia đi thôi. Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó lôi kéo Chu Phương, cùng một chỗ hướng phía tiệm cơm phương hướng đi tới. Chỉ bất quá các nàng vừa đi chưa được mấy bước, ngay tại các nàng chỗ không xa, một cái tiểu bằng hữu phảng phất không có đại nhân chăm sóc, bỗng nhiên liền hướng phía trên đường cái chạy đi. Phương Đại Đồng vừa vặn nhìn thấy, với lại lúc này vừa vặn có một cỗ tràn đầy xe hàng, nhanh chóng thuận đường cái chạy. Hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, Phương Đại Đồng một cái bước xa hướng phía tiểu Nam Hải nơi đó vọt lên quá khứ. Chương 388, lông tóc không tổn hao gì. Đại Đồng. Đợi đến Trương Dương kịp phản ứng thời điểm, Phương Đại Đồng đã vọt tới trên đường cái. Chỉ gặp tay phải hắn bắt lấy tiểu Nam Hải quần áo, nhanh chóng hướng phía hắn bên này ném tới. Tiểu Nam Hải liền phản phất một cái đạn tháo, trực tiếp đập vào Trương Dương trong ngực. Lương ai? Đụng. Ngay sau đó, xe hàng cùng Phương Đại Đồng hung hăng đụng vào nhau, nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai, Phương Đại Đồng thân thể trực tiếp bị xe hàng khổng lồ lực lượng đụng bay ra ngoài. Như là đứt dây phong đệ nhất dạng, Phương Đại Đồng thân thể ở giữa không trung không ngừng quẩn quẩn lấy, sau đó hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Trương Dương trực tiếp sợ ngây người, theo bản năng đem vừa rồi Phương Đại Đồng ném qua tới tiểu Nam Hải tiếp được. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phu cận trên đường cái đã xuống lại không ít người tới. Thế nào? Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, có phải hay không xảy ra tai nạn xe cộ?
Đúng đúng đúng, thật xảy ra tai nạn xe cộ, thật sự là thật là đáng sợ. Đó là con cái nhà ai vậy mà trực tiếp chạy đến trên đường cái đi, kém một chút liền bị xe hàng đụng bay.
Hại người hại mình. Tên tiểu tử kia xem như xui xẻo, đem cái kia tiểu nam hải cứu lại, chính mình lại bị xe hàng đụng bay 20.760m hơn, lớn như vậy lực lượng, ta nhìn tên tiểu tử kia chỉ sợ không cứu nổi.
Người vây xem trở nên càng ngày càng nhiều, cơ hồ tất cả mọi người nhận là Phương Đại Đồng bị xe hàng như thế đụng bay về sau, căn bản là không có cơ hội sống sót.
Dù sao xe hàng tốc độ thật sự là quá nhanh, với lại Phương Đại Đồng bị xe hàng đụng trúng về sau, trực tiếp liền bay ra ngoài 2 xa 30m không cần nghĩ cũng biết, Phương Đại Đồng hiện tại khẳng định bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
Mụ mụ,
oa oa.
Đúng lúc này, cái kia tiểu Nam Hải cũng giống như bị hù dọa, trực tiếp tại Trương Dương trong ngực, ô ô phun khóc giống lên nước mắt nước mũi không ngừng tại Trương Dương trên quần áo sát. Nhưng mà coi như như thế, tiểu Nam Hải thân nhân cũng giống như không có phát hiện, vẫn không có tới nhận lấy hắn.
Phương Vương nho nhỏ, các ngươi chiếu vào cái này tiểu bằng hữu, ta đi xem một chút Đại Đồng.
Trương Dương hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem trong ngực hắn tiểu Nam Hải giao cho Chu Phương cùng Hồ Tiểu Tiểu.
Sau đó tranh thủ thời gian gạt mở đám người, hướng phía Phương Đại Đồng nơi đó vọt lên quá khứ.
Phương Đại Đồng là bạn tốt của hắn, đồng dạng cũng là huynh đệ của hắn, từ cao trung bắt đầu, hai người ngay tại một trường học. Nhưng là hiện tại, hắn anh em thân thiết, lại bởi vì liền vừa rồi cái kia tiểu Nam Hải trực tiếp bị xe hàng đụng bay. Hiện tại Trương Dương trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Phương Đại Đồng ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu.
Đại Đồng,
thật vất vả xuyên qua đám người về sau, Trương Dương thấy được ngã trên mặt đất Phương Đại Đồng. Cả người nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, hoàn toàn liền không có nửa điểm phản ứng. Duy nhất để hắn cảm giác trong lòng dễ chịu một điểm là, tựa hồ trên mặt đất đều vô cùng làm sạch, đồng thời không có bất kỳ vết máu chảy ra đến. Sau đó Trương Dương lấy điện thoại di động ra, vội vàng bấm 120 cấp cứu điện thoại. Đợi đến điện thoại của hắn cúp máy về sau, lái xe hàng lái xe mới từ trong xe đi xuống. Rất rõ ràng lái xe cũng bị dọa cho phát sợ, toàn bộ mặt đều xen lẫn một cố không nói ra được trắng bệnh. Sau khi xuống xe, lái xe vội vàng mấy người bảy cũng đi tới Phương Đại Đồng phụ cận.
Trương Dương, Đại Đồng hắn, Đại Đồng hắn.
Một lát sau, chiếu khán tiểu Nam Hải Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái cũng từ phía ngoài đoàn người mặt trên bảo.
Lúc này tiểu Nam Hải đã bị cha mẹ của hắn đón đi, nếu không có rất nhiều quá khứ người đi đường làm chứng, đôi kia kỳ hoa phụ mẫu đều đem Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái trở thành bọn buôn người. Têu gạo các nàng muốn bắt cóc con của hắn. Bất quá tại những người đi đường kia hỗ trợ giải thích phía dưới, đôi kia kỳ hoa phụ mẫu mặc dù không có tại chết cắn họ là bọn buôn người, nhưng lại từ trong ngực của các nàng đem tiểu hài tử đoạt quá khứ, sau đó liền từ trong đám người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nói trắng ra là, Phương Đại Đồng vì cứu tiểu hài tử này bị xe hàng đụng, nhưng mà đây đối với phụ mẫu lại liền hô một tiếng cảm tạ đều không có. Xì ỉ.
Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai nữ ánh mắt trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, là Phương Đại Đồng cảm giác được không đáng. Đặc biệt là Chu Phương, cho tới nay nàng đều biết rõ Phương Đại Đồng vô cùng thích nàng, nguyên bản Chu Phương đều cũng định tốt, nếu như lần này cắm trại dã ngoại sau khi trở về, Phương Đại Đồng còn không hướng nàng tỏ tình. Nàng liền định nâng lên dũng khí, cùng Phương Đại Đồng cho thấy tâm ý, nhưng là hiện tại, Phương Đại Đồng trực tiếp bị xe hàng đụng bay ra ngoài, hiện tại nằm dạp trên mặt đất sinh tử chưa biết.
Không tự chủ được, Chu Phương trong hốc mắt tuôn ra đầy nước mắt.
Không biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi bác sĩ tới lại nói, nếu như lung tung di chuyển Đại Đồng, rất có thể hắn sẽ phải gánh chịu đến lần thứ hai tổn thương.
Hạ.
Trương Dương ngẩng đầu nhìn Chu Phương, ánh mắt của hắn cũng không biết tại khi nào trở nên có chút đỏ lên. Thậm chí Trương Dương có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, thanh âm của hắn cũng biến thành nghẹn ngào.
Tích tích.
Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, một cỗ 120 xe cấp cứu nhanh chóng hốt lấy địch, từ đằng xa đi lái tới.
Phu cận người vây xem mau để cho mở một con đường, để xe cứu thương thông suốt đứng tại Phương Đại Đồng bên cạnh.
Nhanh lên.
Ngay sau đó bác sĩ cùng hộ sĩ vội vàng cầm cấp cứu vật dụng từ trên xe cứu thương nhảy xuống tới.
Trương Dương tranh thủ thời gian kéo ra đã lâm vào thất thần ở trong Chu Phương, để tránh nàng ở nơi đó chặn lại bác sĩ cùng hộ sĩ.
Ân.
Ngay tại lúc bác sĩ chạy tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất kiểm tra Phương Đại Đồng thương thế thời điểm, bác sĩ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng thần sắc nghi hoặc.
Bác sĩ Vương thế nào?
Cần thứ gì đồ vật?
Chờ đợi chỉ chốc lát, cầm cấp cứu công cụ hộ sĩ vội vàng hướng bác sĩ hỏi thăm một tiếng.
Chờ một chút, ta lại nhìn một chút.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Trương Dương còn Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương trên mặt.
Cái này nóng nảy thần sắc căn bản cũng không phải là giả giả vờ.
Thế là bác sĩ lại cúi đầu xuống, đem lực chú ý rơi vào Phương Đại Đồng trên thân.
Từ đầu đến chân, lấy tay lắc lư chạm đến lấy hắn toàn thân xương cốt, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là nơi nào bị đả thương.
Nhưng mà hắn từ đầu đến chân chạm đến một lần về sau, phát hiện cái này ca trên mặt đất không nhúc nhích người, toàn thân bên trên dưới căn bản cũng không có bất kỳ thương thế.
Thậm chí ngay cả một điểm ngoài da tổn thương đều không có.
Khó nói đây là trò đùa quái đản.
Không tự chủ được, bác sĩ trong đầu tung ra ý nghĩ như vậy đến.
Thế là bác sĩ từ dưới đất đứng lên, nhìn xem Trương Dương, sau đó thần sắc có chút không vui nói ra, ngươi là bằng hữu của hắn sao?
Trương Dương hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn gật đầu, chỉ lấy là bác sĩ hẳn là có lời gì muốn nói chuyện cùng hắn.
Nói thật đi, bằng hữu của ngươi căn bản cũng không có sự tình, đừng nói gãy xương cái gì, vừa rồi ta đã kiểm tra qua thân thể của hắn, liền ngay cả một chỗ xoa tổn thương đều không có.
Bác sĩ cũng không khách khí, trực tiếp đem vừa rồi hắn kiểm tra kết quả nói ra.
Đồng thời ngữ khí tựa hồ có chút tức giận.
Chương 389, phòng đoàn
cái gì?
Trương Dương trực tiếp lên giải, một mặt nói dị nhìn xem bác sĩ.
Hắn rõ ràng trông thấy Phương Đại Đồng bị chiếc kia xe hàng đụng bay mấy chục gạo,
không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Nhưng là hiện tại bác sĩ lại nói cho hắn biết, Phương Đại Đồng cũng không có chuyện gì, thậm chí liền ngay cả ngoài da tổn thương đều không có phát hiện. Không có khả năng. Bác sĩ, ngươi xác định hắn không có vấn đề? Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua nằm rạp trên mặt đất Phương Đại Đồng, trong mắt viết đầy thần sắc không dám tin. Đừng nói bị đại xe hàng đụng, liền là bị xe điện dạng này đụng một tí, chỉ sợ cũng hội bị tổn thương cái gì. Nhưng là hiện tại bác sĩ lại nói cho hắn biết, Phương Đại Đồng bị xe hàng đụng bay không chỉ có chẳng có chuyện gì, với lại ngay cả làn da đều không chà phá. Làm sao? Ngươi không tin tưởng ta nói? Vẫn là nói ngươi hy vọng bằng hữu của ngươi có việc? Bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Trương Dương, cái này lo lắng bằng hữu hắn gặp qua không ít, nhưng là giống Trương Dương dạng này không tin tưởng bằng hữu không có chuyện gì, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không, không phải, ta không phải ý tứ này, chẳng qua là cảm thấy Đại Đồng hắn bị xe hàng đụng bay mấy chục gạo, làm sao có thể một chút việc đều không có. Ta cũng chỉ là muốn mời bác sĩ cẩn thận lại nhìn một cái, miễn cho hắn có cái gì thương thế không có phát hiện. Trương Dương tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó đối bác sĩ giải thích đứng lên. Bên cạnh Hồ Tiểu Tiểu cùng Chu Phương hai cái cũng theo bản năng nhẹ gật đầu. Dù sao Phương Đại Đồng thế nhưng là bị xe hàng đụng bay, bất kể thế nào muốn cũng căn bản không có khả năng, chẳng có chuyện gì mới đúng. Cái này hoàn toàn liền là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Sơ bộ kiểm tra thật sự là hắn không có vấn đề gì, bất quá các ngươi có thể theo ta đi bệnh viện, cho hắn làm một cái toàn thân kiểm tra, cứ như vậy liền xem như nội tạng vỡ tan cái gì, cũng đều có thể kiểm tra nhất thanh nhị sở. Bác sĩ nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều tranh luận cái gì. Với lại vừa rồi hắn cũng đã kiểm tra Phương Đại Đồng mạch đập, nhảy lên hữu lực, đều bất loạn, hoàn toàn liền không có vấn đề gì. Về phần có cái gì vấn đề khác, tạm thời hắn kiểm không tra được. Vậy được rồi, bác sĩ, chúng ta cùng đi bệnh viện cho Đại Đồng toàn thân kiểm tra một lần, dạng này chúng ta cũng có thể yên tâm. Không chút suy nghĩ, Chu Phương nhẹ gật đầu, đồng ý bác sĩ nói, đem Phương Đại Đồng lấy tới trong bệnh viện đi làm một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe. Trương Dương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái cũng biểu thị không có vấn đề. Tốt, kia mau đem hắn đưa lên xe. Bác sĩ chào hỏi một tiếng hộ sĩ, mấy người cùng một chỗ đem Phương Đại Đồng dơ lên bỏ vào trên xe cứu thương. Sau đó lái xe thay đổi phương hướng, điều khiển xe cứu thương nhanh chóng hướng phía bệnh viện chạy được quá khứ. Mà bị bọn hắn đập tới trên xe cứu thương Phương Đại Đồng, hoàn toàn tựa như là ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều, trên mặt viết đầy bình tĩnh cùng buông lỏng. Hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì đến. Yên tâm đi, dựa theo ta nhiều năm cấp cứu kinh nghiệm, hắn hẳn là không có việc gì. Chu Phương từ khi sau khi lên xe, vẫn ngồi tại Phương Đại Đồng bên cạnh, yên lặng chảy nước mắt. Vừa mới phụ trách cấp cứu bác sĩ cũng có chút nhìn không được, trực tiếp mở miệng an ủi đứng lên. Thế nhưng là vì cái gì hắn còn không tỉnh lại nữa? Chu Phương nghẹn ngào, đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy Phương Đại Đồng mặt. Vì cái gì còn không tỉnh lại? Đại Đồng, có nói ngươi không biết ta đang chờ ngươi à? Ta đã nghĩ kỹ, lần này cắm trại dã ngoại kết thúc về sau, nếu như ngươi không hướng ta tỏ tình, ta liền hướng ngươi biểu đạt tâm ý của mình. Chu Phương thật chặt bắt lấy Phương Đại Đồng tay, nước mắt cười khỏa đại khỏa thuận gương mặt của nàng, không ngừng nhỏ xuống tại Phương Đại Đồng trên tay như thế hàm tình mạch mạch lời nói, nếu như là đặt ở bình thường, chỉ sợ Trương Dương cùng Hồ Tiểu Tiểu hai cái trực tiếp liền bắt đầu điều khản đứng lên. Nhưng là hiện tại, Trương Dương cùng Hồ Tiểu Tiểu một mực không nói gì, chỉ là một mặt lo lắng nhìn xem Phương Đại Đồng. Bác sĩ cùng hộ sĩ cũng dần dần bị Chu Phương nói lời cho cảm động, bất quá dù sao bọn hắn không có thông qua dụng cụ kiểm tra, tối đa cũng chỉ có an ủi Chu Phương, không có cách nào trả lời nàng vì cái gì Phương Đại Đồng đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa. Mấy phút đồng hồ sau, xe cứu thương đi thẳng đến trong bệnh viện, sau đó mấy tên hộ sĩ đem Phương Đại Đồng lấy được đẩy bệnh nhân trên cáng cứu thương, bắt đầu tiện hắn đi làm toàn thân kiểm tra sức khỏe. Trên đường đi, Trương Dương, Chu Phương còn có Hồ Tiểu Tiểu ba người toàn bộ hành trình đi cùng. Bất quá còn tốt, một hạng lại một hạng kiểm tra làm xuống tới về sau, bác sĩ cho ra kiểm tra báo cáo biểu hiện, Phương Đại Đồng thân thể vô cùng bình thường, đã không có xuất huyết bên trong, cũng không có sung huyết não. Trương Dương cùng Chu Phương mấy người trong nháy mắt nới lỏng một bụng khí. Bất quá sau đó mấy người lại rất nghi hoặc, vì cái gì Phương Đại Đồng bị kia một chiếc xe vận tải đụng bay về sau, lật lăn ra ngoài xa mấy chục mét, toàn thân bên trên dưới vậy mà không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Chờ một chút, các ngươi nói có phải hay không là cái kia tiểu sư phụ cho lá bừa? Đống nhiên trong lúc đó, Hồ Tiểu Tiểu phảng phất nghĩ tới điều gì. Trương Dương cùng Chu Phương hai cái nghe vậy, trầm mặc sau một lát, không khỏi có chút nhẹ gật đầu. Bởi vì bọn hắn tại hạ núi trước đó, cái kia tiểu sư phụ chỉ lấy ra một viên lá bừa, với lại vừa vặn cho Phương Đại Đồng. Chỉ sợ cái kia tiểu sư phụ khẳng định là phát hiện cái gì, cho nên hắn mới lấy ra một tờ lá bùa đến, đưa cho Phương Đại Đồng. Khu khu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực ở vào trạng thái hôn mê Phương Đại Đồng, ho khan vài tiếng về sau, chậm rãi mở mắt ra. Ngạch! Nơi này là địa ngục sao? Mơ mơ hồ hồ, mở mắt Phương Đại Đồng còn cho là mình đã chết, dù sao tại trí nhớ của hắn bên trong, hắn tại cứu cái kia tiểu nam hài về sau, trực tiếp liền bị một chiếc xe vận tải đụng bay ra ngoài. Không hắn còn nhớ rõ mình tại không trung lật lăn lông lốc vài vòng, sau đó trùng điệp té ngã trên mặt đất. Về phần tại chuyện về sau, hắn cũng có chút không nhớ rõ, chỉ là mơ mơ màng màng nghe một đạo thanh âm quen thuộc không ngừng ở bên tai của hắn nói xong tỏ tình, biểu đạt tâm ý gì gì đó. Lúc ấy chỗ hắn tại mộng du giai đoạn, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá hiện tại nhớ tới, tựa hồ thanh âm kia là Chu Phương. Lập tức Phương Đại Đồng nhịp tim không khỏi thêm nhanh hơn không ít. Đại Đồng! Trương Dương mấy người nghe được Phương Đại Đồng thanh âm ho khan, đội vàng mừng rỡ đem hắn từ trên giường bệnh cho đội đỡ lên. Các ngươi làm sao cũng lại ở chỗ này? Khó nói các ngươi cũng đã chết sao? Thả Đại Đồng một mặt nghi hoặc nhìn Trương Dương bọn hắn, bất quá Hồ Tiểu Tiểu trực tiếp hung hăng Phương Đại Đồng trên tay bóp một cái, thẳng đau hắn nghe răng trợn mắt, nhìn không được ngược lại hít một hơi lương khí. Sau đó Hồ Tiểu Tiểu mới nói ra, hiện tại thanh tỉnh a. Phương Đại Đồng nuốt nuốt cánh tay, một mặt cười khổ nhẹ gật đầu, tỉnh, đã tỉnh. Bất quá lúc này, Trương Dương nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hướng phía Phương Đại Đồng hỏi, đúng Đại Đồng, ngươi còn nhớ hay không được ngươi bị xe hàng đụng bay về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Đại Đồng trầm ngâm một lát, sau đó hết cái hốt nói ra, thật giống như ta tại bị xe hàng đụng vào trong nháy mắt đó, quần áo túi nơi đó, tựa hồ đột nhiên phóng xuất ra một dòng nước ấm, sau đó đem ta cho bao phủ. 7 chương 390, không được nữa quần áo túi. Dòng nước ấm. Trương Dương nghe vậy, hướng phía Phương Đại Đồng quần áo miệng mới nhìn qua. Cùng lúc đó, Phương Đại Đồng chính mình cũng đưa tay hướng phía túi sờ lên. Sau đó tại mấy người nghi hoặc cùng ánh mắt tò mò bên trong, Phương Đại Đồng từ trong túi lấy ra một thanh màu xám trắng cho tàn, tựa như là giấy gì thiêu đốt qua đi còn lại. Không có. Tiểu sư phụ đưa lá bùa của ta không thấy. Phương Đại Đồng sắc mặt hơi đổi một chút, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tay mình cầm ra tới kia một thanh cho tàn. Hắn nhớ rõ ràng chính mình đem cái kia lá bùa đặt ở túi áo bên trong, nhưng là bây giờ lại không thấy, chỉ có một đống màu trắng cho tàn. Cái kia Đại Đồng, ngươi nói cái này cho tàn, có phải hay không là kia một tấm bùa biến thành? Chu Phương chăm chú nhìn chằm chằm Phương Đại Đồng trong tay, sau đó nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, sau đó đem trong lòng mình suy đoán nói ra phụ chín một số không giấy trở nên. Phương Đại Đồng hơi nghi hoặc một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn xem, hắn từ trong túi quần áo mò ra những cái kia cho tàn. Bất quá hắn ngược lại là có thể khẳng định cái kia trong túi, ngoại trừ lá bùa bên ngoài liền chẳng còn gì nữa. Phương Phương tỷ, vì cái gì ngươi sẽ nói cái này cho tàn là lá bùa trở nên? Thế nhưng là vì sao biết như vậy chứ? Hồ Tiểu Tiểu nháy mắt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu nhìn xem Chu Phương. Nếu như nói cái kia lá bùa tại Phương Đại Đồng túi áo bên trong thiếu đốt, như vậy Phương Đại Đồng túi áo khẳng định cũng sẽ cháy hỏng. Chu Phương cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng giải thích, kỳ thật cũng không có gì, chỉ lúc trước nghe ông cụ trong nhà nói qua, cao nhân đắc đạo vẽ tay vẽ ra lá bùa, đều có thần kỳ lực lượng. Liền lấy hộ thân phù mà nói, phóng xuất ra lực lượng bảo vệ chủ nhân về sau, nó liền sẽ tự động biến thành một đống cho bụi, đồng thời không thể tiến hành lần thứ hai sử dụng. Là thế này phải không? Hồ Tiểu Tiểu có chút hồ nghi, bất quá rất nhanh hắn liền tin tưởng Chu Phương nói lời. Dù sao lấy trước Chu Phương nói ngũ đại tiên, nàng đã gặp được bên trong bùi đại tiên, nói không chừng kia truyền miệng lá bùa cái gì, thật đúng là có thể là thật. Trương Dương ý nghĩ cũng là như thế, bởi vì hắn nhận định Diệp Thu đồng thời không phải bình thường người, cho nên hắn lấy ra đồ vật, làm sao có thể hội phổ thông. Với lại bốn người bọn họ đưa ai không tốt, lại cứ đem lá bùa đưa cho Phương Đại Đồng, không hề nghi ngờ đây nhất định là phát hiện cái gì, cho nên mới hội đưa cho hắn bảo mệnh chi dụ. Hẳn là, lúc ấy ta cảm thấy có một dòng nước ấm từ nơi này tuôn hướng toàn thân, sau đó ta liền bị xe hàng đụng bay ra ngoài. Bất quá không biết vì cái gì, ta bị xe hàng đụng bay về sau, hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, chỉ là cảm giác đầu có chút chóng mặt, sau đó rơi trên mặt đất thời điểm, liền trực tiếp ngủ mê quá khứ. Phương Đại Đồng nhíu thật chặt lông mày, sau đó đem tai nạn xe cộ lúc ký ức, lại lần nữa cắt tỉa một lần. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình là bị cái kia tiểu sư phụ cho lá bùa cứu được. Bằng không, hắn căn bản cũng không khả năng bị xe hàng đụng bay về sau thí sự đều không có, ngược lại hô hô ngủ một giấc say. Thùng thùng. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ. Trương Dương hướng phía cửa phòng nơi đó đi tới. Mở ra sau phát hiện là hai tên cầm máy quay phim cùng bản ghi chép cảnh sát. "Ngươi tốt, mời hỏi nơi này là Phương Đại Đồng phòng bệnh a?" Trong đó một tên cảnh dò xét Trương Dương một chút, sau đó mở ra bản ghi chép, tìm được Phương Đại Đồng danh tự. "Đúng vậy, không biết hai tên cảnh quan có chuyện gì a?" Trương Dương nhẹ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nói. "Không có gì, chúng ta chỉ là tới xem một chút người trong cuộc, có chuyện gì hay không, thuận tiện có mấy lời muốn hỏi các ngươi." "Có thể, hai vị cảnh quan mời đến a." Trương Dương nhẹ gật đầu, sau đó chân xuống di động, trực tiếp đem hai tên cảnh sát mời đi vào. Chỉ bất quá làm cảnh sát trông thấy Phương Đại Đồng thời điểm, kém chút đem tròng mắt đều cho trường đi ra. Đi qua bọn hắn đo số lượng cùng hiện trường thăm dò, bọn hắn có thể phi thường khẳng định chiếc kia xe hàng tuyệt đối siêu tốc, đồng thời đâm vào một cái phi thường vật cứng bên trên. Về phần tại sao sẽ nói như vậy, đó là bởi vì toàn bộ đầu xe đều đã lõm đi xuống một khối lớn, tựa như là hung hăng tại trên đại thụ đụng một tí. Nhưng là căn cứ hiện trường khẩu cung, lái xe nói hắn chỉ là đụng phải một người, trước lúc này cũng không có làm bất kỳ vật gì. Hai vị cảnh quan thế nào? Trương Dương đi tới, phát hiện hai tên cảnh sát trên mặt có chút giật mình, không khỏi mở miệng hỏi thăm một tiếng. "Không có việc gì, đúng Phương Đại Đồng tiên sinh, xin hỏi ngươi có nhớ hay không lúc ấy đến cùng chuyện gì xảy ra?" Trong đó một tên cảnh sát rất nhanh lấy lại tinh thần, lắc đầu về sau, đem ánh mắt rơi vào Phương Đại Đồng nơi đó. "Không nhớ rõ, lúc ấy ta chỉ nhớ rõ đem cái kia tiểu nam hải ngày ra ngoài, sau đó chính ta liền bị kia một chiếc xe vận tải đụng bên trong, đằng sau chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng." Phương Đại Đồng trực tiếp hai tay một đám, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Dù sao chuyện này nói ra thật sự là quá mơ hồ, hắn cũng chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo biểu thị không biết. Về phần cảnh sát hội nghĩ như thế nào, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn, dù sao nói đến hắn mới là người bị hại. "Cái kia không biết đạo các ngươi mấy vị lúc ấy nhìn thấy cái gì?" Nghe xong Phương Đại Đồng, mời hắn quay đầu lại đưa ánh mắt rơi vào Trương Dương trên người của bọn hắn. Bất quá Trương Dương bọn hắn cũng cùng Phương Đại Đồng, trực tiếp biểu thị cái gì cũng không rõ. Sau đó đem Phương Đại Đồng bị xe hàng đụng bay chẳng có chuyện gì, trực tiếp quy tội ở chỗ nữ thần may mắn phù hộ. Hai tên cảnh sát hỏi thăm trong chốc lát, tin tức hữu dụng gì cũng không có đạt được, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể tình hình thực tế ghi chép lại, sau đó từ trong phòng bệnh rời đi.
Sau đó hai tên cảnh sát lại đi điều lấy kia một đoạn đường giám sát, bất kể thế nào nhìn, bọn hắn phát hiện giám sát cũng không có có vấn đề gì, liền cùng Trương Dương bọn hắn còn có lái xe nói, đích thật là Phương Đại Đồng cứu dưới Tiểu Nam Hải, sau đó bị xe hàng đụng bay ra ngoài, với lại bọn hắn cũng cầm tới bệnh viện báo cáo, Phương Đại Đồng thân thể không có có vấn đề gì, cũng không tồn tại nói như trong phim ảnh cường đại như vậy có thể chống cự xe hàng va chạm. Tốt, đã Đại Đồng không sao, vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị đi trở về. Trương Dương có chút nuối lòng một ngụm khí, sau đó gọi một tiếng hồ nhỏ không. Chín nhỏ cùng Chu Phương chuẩn bị đi ngồi buổi tối hôm nay trễ nhất một chuyến xe lửa. Tốt, bất quá trước lúc này, ta còn đến cảm tạ cái kia tiểu sư phụ. Phương Đại Đồng từ trên giường bệnh đứng lên, quay đầu lên tiếng về sau, liền hai tay ôm quyền, hướng phía Nhất Vọng Sơn vị trí, thật sâu hành lễ một cái. Cảm tạ tiểu sư phụ ân cứu mạng, nếu như không có tiểu sư phụ đưa tặng lá bùa, khả năng ta đã chết tại cái kia xe hàng dưới. Nói xong về sau, sau đó Phương Đại Đồng mới cóng lên ba lô, đi theo Trương Dương bọn hắn từ trong phòng bệnh đi ra ngoài. Mà liên tại giống nhau thời khắc, xếp bằng ở đạo quan đại điện bên trong Diệp Thu, bên hai chậm rãi vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. À, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Phương Đại Đồng 4 người cảm kích, thu hoạch được thừa phụ trị ít 4. Chậm rãi, Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, sau đó lộ ra một vòng ý cười. Chương 391, rút thưởng cùng nội đan chi thuật Nhất Vọng Sơn đạo quan trong đại điện, Diệp Thu xếp bằng ở trên bồ đoàn, khỉ nhỏ cùng Vệ Minh cũng tương tự tại hắn chỗ không xa. Một người một khỉ đang tại an tĩnh tính tọa tu hành, đem tự thân ý thức hoàn toàn dung nhập vào thiên địa trong tự nhiên, dụng tâm lắng nghe bạn vật nói. Chỉ bất quá lúc này Diệp Thu lực chú ý lại là đặt ở hệ thống nhân vật thuộc tính bên trên. Lần này đưa tặng lá bùa cho Phương Đại Đồng, để hắn thu được 100 điểm thừa phụ trị. Trừ bỏ lưu lại dự bị 100 điểm thừa phụ trị bên ngoài, hắn lại có thể tiến hành một lần hệ thống rút thưởng. Hệ thống, bắt đầu rút ra ban thưởng. Suy nghĩ khẽ động, Diệp Thu trực tiếp trong đầu cùng hệ thống nói một tiếng. Ngay sau đó hệ thống đem thừa phụ trị khấu trừ 100 điểm, sau đó tại trong đầu của hắn, một kiện lại một kiện vật phẩm bắt đầu nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Tâm bình khí cùng, Diệp Thu an tĩnh ngồi tại bộ đoàn bên trên chờ đợi. Ước chừng đi qua nửa phút tả hữu thời gian, ở trong đầu hắn nhanh chóng khiêu động đồ vật, tốc độ không ngừng giảm bớt, cuối cùng một quyển sách bộ dáng đồ án ở trong đầu hắn ngừng lại. A, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được chủ truyền thừa, đan đạo toàn giải. Ngay sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Diệp Thu bên thai lắc lư quanh quẩn. Suy nghĩ khẽ động, Diệp Thu cũng theo đem kia một bản đan đạo toàn giải từ trong óc lấy ra ngoài. Chỉ gặp trước mặt hắn hư không một trận phu trào, cuối cùng một bản lam mướn bình, xen lẫn có chút đặc thù hoa văn thư tịch đột nhiên xuất hiện. Đan đạo toàn giải mấy chữ, như là lạc ấn tại bìa sách bên trên. Đan đạo toàn giải, ẩn chứa đạo môn sở hữu luyện đan chi thức cùng truyền thừa, bao quát lò luyện đan chế tác cùng linh thảo gieo trồng, cùng trong ngoài đan luyện chế cùng ôn dưỡng. Làm tay của hắn đụng chạm đến đan đạo toàn giải, thời điểm một đạo liên quan tới quyển sách này tin tức trực tiếp ngay tại trong đầu của hắn hiện lên đi ra. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, hắn nhưng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, thân thể của hắn sở dĩ có mạnh mẽ như vậy, hết thảy đều là bởi vì hắn thôn phệ một viên đại lực kim đan. Căn cứ hệ thống tin tức ghi chú, viên kia đại lực kim đan có thể nói là gần hô thông thần tiên dược, chỉ bất quá bây giờ ở vào mạt pháp thời đại, nhân khí đồng thời thiếu thốn, với lại thân thể của hắn vô cùng phổ thông, cho nên cũng không có trực tiếp trở thành cao nhân tu đạo. Vẹn vẹn chỉ là tăng cường thân thể của hắn, sau đó tăng lên trong thân thể của hắn nồng độ linh khí, đem tư chất của hắn tăng lên tới gần hô tiên tiên đạo thể tình trạng. Nào vi tiên tiên, cái kia chính là mẫu thể tiên tiên thai nghén, cũng không có nhiễm ngoại giới đục nội khí, kinh mạch thông thấu, đầu não thông không trở ngại, cái này đủ để chứng minh đan dược cường đại. Với lại cái gọi là thuật luyện đan, cũng có nội đan cùng ngoại đan phân chia, cái gọi là nội đan, cái kia chính là mượn nhờ ngoại giới linh thảo linh dược, trong thân thể của mình ngưng kết ra một viên phảng phất đan dược độ vận. Tính lên, bạch xà loại này linh tu là thuộc về đường giữa các hàng đàn con đường, phục dụng các loại thiên tài địa bảo, hoặc là thổ nạp linh khí cùng nguyện hoa tăng cường tự thân ở bên trong tu vi, để cầu thể biến, thu hoạch được siêu thoát. Mà ngoại đan, tự nhiên cũng chính là giống đại lực kim đan dạng này đan dược, dùng các loại thiên tài địa bảo, tăng thêm đặc thù phối trộn cùng thủ pháp, đem dược hiệu để luyện ra dung hợp thăng cấp, cuối cùng hình thành đan dược. Mặc dù so ra kém nội đan, bất quá lại có được cường đại phụ trợ hiệu quả, từ xưa đến nay có đạo sĩ, bình thường đều là trong ngoài song đường. Bên ngoài đan phụ trợ, lấy tự thân là lò nướng, trong thân thể cô đọng thuộc về mình nội đan. Diệp Thu đơn giản đem đan đạo toàn giải mở ra, lập tức trong lòng của hắn hiểu rõ con đường sau đó. Tự nhiên là đem trong thân thể linh khí, dựa theo nội đan chi thuật, phụ tá thiên tài địa bảo, tại trong thân thể của mình ngưng luyện ra một viên thuộc về hắn nội đan đến. Loại này nội đan có thể xưng là kim đan, cũng có thể gọi là nhân đan. Cùng rắn rắn hoa rồng lúc, thiên địa quy tắc ngưng tụ ra Long Châu. Hôn nguyên nhất khí ngưng, thiên địa tận quy nguyên, không tâm hắn niệm niệm, tụ khí ngưng đan ruộng. Thuốc lấy tiên thiên khí, lựa tìm quá dễ tinh, có thể biết thuốc cùng lửa, định bên trong gặp đan thành. Chậm rãi, Diệp Thu theo như sách viết nói tới ở trong lòng yên lặng đọc. Lập tức ngủ say tại trong thân thể của hắn linh khí, phản phất bị tỉnh lại, nhanh chóng tại quanh người hắn kinh mạch bên trong tuân ra bắt đầu chuyển động. Sau đó cùng theo khẩu quyết, từ từ hướng phía hắn cái rốn dưới ba tấc địa phương tới gần. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp Thu phát hiện tại chính mình cái rốn dưới ba tấc địa phương, phản phất có một mảnh hỗn độn chưa mở thế giới. Làm linh khí phun trào sau khi đi vào, ngày đó mơ màng độn thế giới, tựa như là đốt lăn nước sôi, không ngừng quay cuồng lên thanh khí lên cao, cho khí chìm xuống, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, một cái hư vô không gian, tại kia một mảnh hỗn độn thế giới ở trong bị linh khí cho mở ra đi ra. Cũng không rõ chuyện gì xảy ra, theo những cái kia linh khí càng ngày càng nhiều, Diệp Thu phát hiện một cái kia vừa mới mở ra trong không gian, linh khí từ từ tạo thành một cái vòng xoáy. Như là hô hấp,
không ngừng phun ra nuốt vào lấy những cái kia từ trong thân thể của hắn ngưng tụ quá khứ linh khí. Với lại mỗi một lần hô hấp, một cái kia luồng khí xoáy đều hội trả lại ra một chút cùng linh khí có một chút khác biệt lực lượng. Loại này lực lượng để hắn cảm giác càng thêm thân thiết, cũng càng thêm dễ dàng điều khiển, có thể nói là suy nghĩ khẽ động, cỗ này tân sinh lực lượng liền sẽ phảng phất tay chân, trực tiếp dựa theo hắn châu nghĩ như vậy di động. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thu phát hiện đạo quan phụ cận sở hữu linh khí đều tại hướng hắn bên này hội tụ tới. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, những cái kia linh khí phảng phất lấy hắn làm trung tâm, chính nhanh chóng bị hắn cái rốn dưới ba tấc bên trong không gian kia 947 luồng khí xoáy nuốt chửng lấy. Có lẽ kia một cái không gian hẳn là được xưng là đan điền, đã từng lao đạo sĩ đang dạy thụ Diệp Thu tu đạo tính toán thời điểm, nói qua liên quan tới đan điền sự tình. Đến bây giờ Diệp Thu đều còn nhớ đến lúc ấy lao đạo sĩ nói lời. Đan điền là tính mệnh tổ, tức giận nguyên, ngũ tạng lục phủ gốc rễ, 12 kinh mạch chi căn, âm dương sẽ, hô hấp chi môn, thủy hỏa bản giao hội thôn quê. Người có hạ trung thượng ba khu đan điền, nhưng là chỉ có dưới đan điền, được xưng là tính mệnh tổ, tức giận nguyên. Người tu đạo sở dĩ tính toán tính tu, tự nhiên là vì thuận ứng thiên địa, cảm ứng tính mệnh tổ, tức giận nguyên chủ đan điền. Đời trước Diệp Thu đối với võ học cùng tu đạo đã từng si mê qua một đoạn thời gian, cho nên lúc đó lao đạo sĩ tại cùng hắn nói những ngày thời điểm, Diệp Thu có thể nói là nghe được không phải làm nghiêm túc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lao đạo sĩ dạy hắn nội đan chi thuật cũng không phải là hành quyết, tu thành sát suất vô cùng thấp. Mà hiện trong tay hắn đan đạo toàn giải, thì đem trong ngoài đan giải thích phi thường rõ ràng, đồng thời cũng ẩn chứa tu luyện nội đan chi pháp. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thu phát hiện mình trong đan điền luồng khí xoáy trở nên càng lúc càng nồng nặng, cuối cùng vậy mà từ từ tạo thành phảng phất giọt nước chất lỏng. Quay tròn, nương theo lấy luồng khí xoáy xoay tròn, giọt kia tản mát ra đặc thù ba động giọt nước, cũng đang nhanh chóng chuyển động. Chương 392, trong mưa cảm nộ nhất tâm quan trong đại điện, Diệp Thu xếp bằng ở trên bồ đoàn, cả người đều đắm chìm trong không minh ý cảnh bên trong. Nồng đậm linh khí không ngừng từ đạo quan bên ngoài hội tụ tới, cho dù là Tuệ Minh cùng Khỉ Nhỏ bọn hắn không cách nào trông thấy linh khí, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ đại điện bên trong, tràn ngập một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Với lại vẫn luôn có một cỗ trầm trầm lưu động thanh phong, không ngừng từ cửa đại điện nơi đó tung bay vào được. Đồng thời cỗ này thanh phong hoàn toàn là lấy Diệp Thu làm trung tâm, tại ở gần thân thể của hắn về sau, liền nhanh chóng biến mất không thấy, phảng phất bị thôn vệ. Bọn hắn duy nhất có thể nhìn thấy, cái kia chính là Diệp Thu trên người đạo bào và áo, không ngừng tại cỗ này thanh phong gợi lên phía dưới, chậm rãi mãi động. Đồng thời bọn hắn còn phát hiện Diệp Thu trên thân, bao giờ cũng đều đang phát tán ra một cỗ không ngừng biến hóa khí tức. Phảng phất đại thụ, phảng phất thạch đầu, lại phảng phất là vô cùng vô tận dòng sông. Thậm chí lại như bên trên bầu trời đám mây, cho người ta một loại nhẹ nhàng lại khiến người ta thư thái cảm giác. Ai ai, xếp bằng ở đợt trên bàn khỉ nhỏ, quay đầu hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn thoáng qua. Nhưng sau phát hiện tại Diệp Thu trong tay, không biết lúc nào nhiều hơn một bản lam bướng bình sách. Ngay sau đó Khỉ Nhỏ lại nhìn một chút đại điện bên trong tượng thần bên cạnh, nơi đó hai quyển sách thả thật tốt, căn bản cũng không có người đi động đậy. Nói cách khác Diệp Thu quyển sách trên tay, cũng không phải là nó cùng Tuệ Minh hai cái bình thường nhìn. Với lại Khỉ Nhỏ cảm giác nhạy cảm đến, Diệp Thu khí tức trên thân trở nên càng ngày càng khổng lồ, thậm chí một số thời khắc, Khỉ Nhỏ cảm giác mình đối mặt Diệp Thu lúc, phảng phất đối mặt với một phiến thiên địa. So sánh với Khỉ Nhỏ, Tuệ Minh cảm giác cái này rõ ràng phải kém rất nhiều. Dù sao cùng Khỉ Nhỏ so ra, hắn vẻn vẹn chỉ là một cái ăn một chút linh mễ, cũng có chút linh khí người bình thường thôi. Nói đến tu hành, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là đụng chạm đến có chút con đường tu hành. Cùng Khỉ Nhỏ cái này nuốt ăn đại lực kim đan gà mở so ra, Tuệ Minh cùng nó rõ ràng không có bất kỳ khả năng so sánh. Với lại lúc đầu động vật liền so với người càng thêm nhạy cảm, phi thường dễ dàng cảm nhận được Diệp Thu khí tức biến hóa. Ào 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 hoa. Đúng lúc này, bầu trời bên ngoài không biết lúc nào bắt đầu mưa đến. Ào ào vũ hình, không ngừng từ đạo quan bên ngoài tung bay vào được. Giọt mưa đánh trên lá cây, tựa như là có người tại cầm cắt linh chập chờn. Tí tách giọt nước âm thanh không ngừng từ mái hiên dưới văng lên, phản phất tại khẽ một bài thuộc về thiên nhiên âm nhạc. Chậm rãi, nguyên bản xếp bằng ở bồ đoàn bên trên Diệp Thu, không biết lúc nào từ dưới đất đứng lên. Ánh mắt của hắn mặc dù vẫn như cũ thật chặt nhắm, nhưng là thân thể của hắn lại hướng phía đại điện bên ngoài đi ra ngoài. Không có vận chuyển tị thủy quyết, Diệp Thu liền như thế đứng im đi đến sân phía ngoài bên trong trên trời mưa rơi lớn vô cùng, cơ hồ mỗi một giọt nước mưa đều phản phất có đậu nành cỡ như vậy. Bất quá Diệp Thu như là không có cảm nhận được, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, an tĩnh đứng tại trong mưa to. Từng giờ từng phút nước mưa từ trong trời cao rơi xuống, công bằng nhỏ xuống trên mặt của hắn. Phía ngoài linh khí vẫn tại nhanh chóng rung động, hướng phía hắn nơi này chậm rãi tung bay tới. Diệp Thu toàn thân lỗ chân lông phảng phất xuống lại, không ngừng thôn phệ lấy hội tụ tới linh khí. Trong đại điện, Khỉ Nhỏ còn có Tuệ Minh đã sớm ngừng tính tọa tinh tu. Bọn hắn xoay người lại đi tới cửa vào đại điện, an tĩnh nhìn xem trong mưa Diệp Thu. Tuệ Minh nhịn không được nhíu mày, theo sau đó xoay người hướng phía hậu viện phương hướng đi tới. Mưa rơi lớn như vậy, hắn lo lắng Diệp Thu đứng tại trong mưa cảm giác nhiễm phong hàn sinh bệnh. Dù sao nhiệt độ bây giờ thay đổi thất thường, mặt trời chói chang thời điểm nhiệt độ nghi nhân, hơi làm chút công việc cái gì ngược lại sẽ nóng suất mồ hôi. Nhưng là nếu như dưới mưa, không hề nghi ngờ trong nháy mắt liền sẽ phảng phất trở lại mùa đông, hàn khí bức người. Ai ai, chỉ là làm Tuệ Minh đem ô giấy dầu từ hậu viện đi ra lúc, đứng trong đại điện Khỉ Nhỏ đội vàng chui ra, sau đó đem hắn cản lại. Không biết vì cái gì, Khỉ Nhỏ luôn cảm thấy hiện tại Diệp Thu không thể đi quấy rầy. Mặc dù hắn đứng tại trong mưa to, nhưng là toàn bộ thân thể tựa như là dung nhập tại trong mưa. Nếu như không cần con mắt đi nhìn, Khỉ Nhỏ có thể vô cùng khẳng định chính mình căn bản là không có cách phát hiện Diệp Thu đứng ở nơi đó. Cuối cùng, Tuệ Minh vẫn là không có hướng phía Diệp Thu tới gần quá khứ, An Tình đứng tại khỉ nhỏ bên cạnh, lặng lặng nhìn Diệp Thu nơi đó rất nhanh, thời gian không biết đi qua bao lâu, sắc trời tựa hồ cũng biến thành có chút mông lung. Bởi vì trời mưa quan hệ, hiện tại bất quá mới chừng 6 giờ, sắc trời liền phảng phất bình thường 7 giờ. Không chừng lại chờ một lúc, toàn bộ trời liền đã tối xuống dưới. Bất quá đúng lúc này, Diệp Thu đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản đứng im bất động thân thể, cũng dần dần theo nước mưa, trong sân nhẹ múa lên. Nhất động nhất tĩnh trong lúc đó, Diệp Thu động tác phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, nương theo lấy động tác của hắn, nguyên bản từ bên trên bầu trời rơi xuống giọt mưa. Vậy mà phảng phất như mọc ra mắt, tại sắp tới gần hắn thời điểm, liền hướng phía một bên tung bay trở về quá khứ. Tựa như là Diệp Thu thân thể bên ngoài, có một tầng nhìn không thấy bình chướng, trực tiếp đem hắn bảo hộ tại bên trong, căn bản cũng không để nước mưa nhỏ xuống. Diệp Thu tâm niệm vừa động nhất tĩnh trong lúc đó, tựa như là một dòng sông, khi thì chảy xiết khi thì chậm chạp. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn toàn thân tràn ngập khí tức đều lộ ra một cô nước lưu cùng. Đồng thời theo thời gian trôi qua, Diệp Thu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua, thân ảnh của hắn phảng phất tại cái này một mảnh trong nước mưa biến mất không thấy. Thậm chí Tuệ Minh phát hiện, An Thu hai tay động tác, trực tiếp dẫn tới nước mưa không ngừng thuận bàn tay của hắn di động. Mãi cho đến Diệp Thu đi tới cây trà bên cạnh, thân thể của hắn động tác mới chậm rãi giảm chậm lại. Đến cuối cùng, Diệp Thu tốt triệu, trực tiếp đứng tại cây trà dưới, cả người lần nữa đắm chìm trong cây trà phát ra đặc thù trong hơi thở. Ào ào, trên bầu trời mưa càng dưới càng lớn, chỉ bất quá lúc này Diệp Thu đứng tại cây trà dưới, nước mưa nhỏ xuống, vẻn vẹn chỉ là đánh vào cây trà trên lá cây. Chỉ có số rất ít nước mưa mới xuyên thấu qua lá cây ở giữa khoảng cách, rơi vào Diệp Thu trên thân. Cùng vừa rồi, Diệp Thu phảng phất yên lặng tại trạng thái không minh bên trong, mặc kệ mưa rơi đến bao lớn, hắn cũng không có phản ứng chút nào, chỉ bất quá phảng phất to lớn dù che mưa cây trà, cành lá rậm rạp chậm rãi lắc bắt đầu chuyển động, tựa hồ tại hướng phía Diệp Thu bên này tới gần. Tốc độ mặc dù không vui, nhưng là đứng tại đại điện mái hiên dưới khỉ nhỏ cùng Tuệ Minh hai cái, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, cây trà lá cây cùng nhánh cây, tại hướng Diệp Thu đỉnh đầu hội tụ. Sau đó tạo thành một cây dù, thay Diệp Thu che chắn lấy trên bầu trời rất xuống giọt mưa. Chương 393, nội đan thời gian dần trôi qua, Tuệ Minh há to miệng. Thậm chí hắn tay giơ lên vuốt vuốt ánh mắt của mình, kia một gốc sinh trưởng ở phía trước cây trà, vậy mà phản phất tủng có sinh mệnh, đem phụ cận nhánh cây cùng cây cũng toàn bộ tụ tập tại Diệp Thu đỉnh đầu. Tạo thành một thanh tự nhiên dù che mưa, thay Diệp Thu đem bên trên bầu trời rất xuống giọt mưa toàn bộ cho che lại. Lúc này, Tuệ Minh bỗng nhiên nghĩ đến trước kia sư phụ hắn đã từng nói lời nói, thiên địa vạn vật đều có linh, dùng tâm đi thể hội, dùng tâm đi cảm ngộ, mới có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Nguyên bản Tuệ Minh lấy là Liễu Ngộ Thiền sư trong lời nói bất quá là những cái kia lập bật. Nhưng là bây giờ thấy cây trà thay Diệp Thu che chắn mưa nước sau, hắn mới hiểu được chính mình sai. Cái gọi là thiên địa vạn vật đều có linh, cũng không phải là chỉ động vật loại hình có máu có thịt sinh mệnh. Đồng dạng thực vật cũng có được linh tính của nó. Liên giống với hiện tại, Diệp Thu đứng tại trong mương ngộ đạo, kia một gốc cây trà vậy mà hiểu được dùng cành lá thay hắn che chắn nước mưa. Không chỉ là Tuệ Minh, liền ngay cả khỉ nhỏ cũng cảm giác vô cùng dị. Bởi vì nó thường xuyên tại kia một gốc cây trà tốt nhất lộ dưới nhảy, chưa từng có phát hiện loại trà này cây có thể tự mình di động. Nhưng là hiện tại, cái này gốc cây trà lại đem cành lá hội tụ thành một thanh tự nhiên dù che mưa. Chương này khỉ nhỏ cảm giác đặc biệt hiếu kỳ. Thế là tiểu tam 13 hầu tử chân xuống di động, hướng phía cây trà cùng Diệp Thu nơi đó đi tới. Chỉ bất quá khỉ nhỏ vẫn như cũ không dám tới gần quá, bởi vì hiện tại Diệp Thu còn đắm chìm trong kia một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cảnh bên trong. Ao ào, mưa to vẫn như cũ không ngừng rơi xuống. Chỉ chốc lát sau về sau, khỉ nhỏ trên đầu lông tóc đã hoàn toàn bị nước mưa cho ướt đẫm. Cầm dù che mưa tới mình, nhìn thấy khỉ nhỏ cũng cùng Diệp Thu đứng tại trong mưa, hắn không khỏi đi tới, mở ra trong tay ô giấy dầu, sau đó nhanh chóng đi tới khỉ nhỏ bên cạnh. Tích tích ngâm ngâm thanh âm không ngừng từ mặt dù bên trên bay ra ngoài, khỉ nhỏ cái này mới cảm giác được bên trên bầu trời không đứt rời rơi giọt mưa đột nhiên không thấy. Quay đầu nhìn thoáng qua, nó mới phát hiện nguyên lai là Tuệ Minh đánh dù che mưa đi tới, che chắn tại trên đầu của nó. Lại nói lúc này Diệp Thu, hắn hiện tại đã đến một cái 10 phần thời khắc mấu chốt. Tại cây trà chợ giúp dưới, Diệp Thu phát hiện ngưng luyện nội đan phương hướng. Cả người hoàn toàn đắm chìm trong đan điền, sau đó thao túng trong cơ thể linh khí, nhanh chóng hướng luồng khí xoáy nơi đó tới gần quá khứ. Hắn phát hiện theo thời gian trôi qua, luồng khí xoáy bên trong kia một giọt chất lỏng, vậy mà từ từ lóe lên điểm, xịt, điểm, kim quang. Nhìn kỹ, kia lại là cái này đến cái khác phù văn. Cũng không phải là Diệp Thu lạc cấn vào đi, mà là theo linh khí hội tụ, tự động từ giọt nước bên trong nổi lên. Diệp Thu cũng không tranh lục án, vẫn yên lặng như cũ cảm ngộ nội đan cô đọng chi thuật. Từ từ, kia một giọt theo luồng khí xoáy không ngừng xoay tròn giọt nước bên trong, vậy mà hoàn chỉnh nổi lên lóe lên một cái kim quang phù văn. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Diệp Thu trực tiếp liền nhận ra được, đó là một cái chữ đạo. Cùng sở hữu văn tự cũng khác nhau, cái này chữ sai, tựa như là từ trong thiên địa ngưng tụ ra, ẩn chứa một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Ngay sau đó, một cái kia chữ đạo thành hình trong nháy mắt, kia một giọt nước chất lỏng, vậy mà bắt đầu chậm rãi ngưng kết lại từ từ hóa thành một viên đậu xanh kích cỡ tương đương viên năng lượng, toàn thân kim sắc, cùng luồng khí xoáy không ngừng phun ra nuốt vào lấy linh khí, sau đó lại phóng xuất ra mặt khác một cỗ lực lượng. Cùng lúc đó, Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra, một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức từ trong thân thể hắn nhanh chóng tung bay trồi lên, phảng phất ra nước bùn mà không nhiễm, rửa thanh sóng gợn mà không yêu hoa sen, phúc sinh vô lượng tiên tôn, không nghĩ tới bẩn đạo tại trong mương ngộ đạo, lại là làm phiền ngươi. Chậm rãi, Diệp Thu ánh mắt rơi vào trà trên cây, ngay sau đó hắn nhàn nhạt nói một tiếng về sau, từ hương hỏa trong tương thành mua một phần thảo một tinh hoa. Cánh tay di động, mở ra thảo mộc tinh hoa về sau, chậm rãi hướng phía cây trà nghiêng ngã xuống. Ao ào, cây trà lá cây không ngừng đung đưa, rất nhanh một cô vui sướng ba động từ cây trà nơi đó chậm rãi tung bay bay ra. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, đem thảo mộc tinh hoa toàn bộ ngã xuống cây trà bộ rễ phụ cận về sau, trực tiếp quay người hướng phía đại điện phương hướng đi tới. Chỉ bất quá hắn lúc này phảng phất tiên lâm trần, không có vận chuyển tránh nước, nhưng là trên bầu trời nước mưa lại tới gần hắn lúc, lại bị một cỗ nhu cùng lực lượng hướng phía một bên dẫn dắt quá khứ. Ao ào, trên bầu trời mưa không ngừng nhỏ xuống, nhưng là bất kể như thế nào, liền là không có cách nào rơi vào Diệp Thu trên thân. Đứng ở trong sân Tuệ Minh cùng Kỳ Nhỏ, thấy cảnh này về sau, trong nháy mắt ánh mắt của bọn hắn đều trừng lao đại. Đặc biệt là Kỳ Nhỏ, tay giơ lên không ngừng xoa ánh mắt của mình. Nó hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trên bầu trời nước mưa rơi xuống, bất kể như thế nào đều không có cách nào rơi vào Diệp Thu trên thân. Kỳ Nhỏ nâng lên lông xù móng vuốt, chụp cái hốc, một mực nhìn lấy Diệp Thu đều tiến vào đại điện bên trong. Đồng thời nguyên bản Diệp Thu tóc có lớp, cũng không biết từ lúc nào hoàn toàn khô được. Phản phất hắn căn bản cũng không có từng tiến vào trong viện. Ai ai? Kỳ Nhỏ chân tiếp theo động, từ Tuệ Minh chống đỡ rủ che mưa phía dưới hướng phía đại điện bên trong chạy đi. Sau đó nó đứng tại Diệp Thu trước mặt, mười phần nghi ngờ chụp lấy cái hốc, sau đó thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Diệp Thu tóc nhìn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thạch đầu, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đây bất quá là tu hành đến cảnh giới nhất định, lĩnh ngộ được, có lẽ chờ ngươi đến sư minh cảnh giới, ngươi liền sẽ rõ ràng. Diệp Thu một mặt bình tĩnh nhìn Kỳ Nhỏ, đối với chuyện vừa rồi, hắn đồng thời không có giải thích quá nhiều, bởi vì cảnh giới không đến, coi như hắn cùng Kỳ Nhỏ nói, Kỳ Nhỏ cũng không thể minh bạch. Chính như hắn nói tới, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ có tu hành đến cảnh giới nhất định, còn có thể lĩnh hội tới nội đan chi thuật huyền diệu. Tốt, nhanh đi chuẩn bị cơm tối a. Sau đó Diệp Thu chào hỏi Kỳ Nhỏ một tiếng, liền lại nhắm mắt lại, tiếp tục thể hội lấy vừa rồi tại cây trà dưới ngộ hiểu cái loại cảm giác này. Khỉ Nhỏ nhẹ gật đầu, sau đó từ đại điện bên trong đi ra ngoài, hướng phía Tuệ Minh phất phất tay, dẫn hắn hướng hậu viện phòng bếp đi tới. Mặc dù nói Tuệ Minh mặt ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng là hắn hạ quyết tâm, nhất định phải nỗ lực tu hành Diệp Thu cho kia hai quyển sách. Hắn cảm giác mình tiến vào cái này trong đạo quan tu hành, hoàn toàn đụng chạm đến một thế giới khác. Tuệ Minh, con đường nào cũng dẫn đến Rôn, mặc kệ là Phật môn cũng tốt, đạo môn cũng được, chúng ta theo đuổi đều là cái gọi là chính quả thật tốt, đi theo Diệp Thu sư phụ tu hành đi. Sư phụ cũng không miễn cưỡng ngươi vứt bỏ Phật nhập nói, bất quá chỉ là vi sư hy vọng ngươi có thể minh bạch, trong lòng ngươi tín ngưỡng đến cùng là cái gì. Bất chi bất giác, Tuệ Minh nhớ tới Liễu Ngộ Thiền sư đi trước khi chết cùng lời hắn nói. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ cũng không phải là thành tâm hướng Phật, một mực kiên trì, có lẽ cũng vẹn vẹn chỉ là vì sư phụ của hắn Liễu Ngộ Thiền sư. Chương 394, chuẩn bị xuất phát. Thời gian thoáng một cái trôi qua hai ngày, Diệp Thu đem nội đan chi thuật hoàn toàn hiểu được, đồng thời hắn cũng củng cố cảnh giới của mình. Đáng nhắc tới chính là, ngưng luyện nội đan về sau, Diệp Thu phát hiện mình hiện tại chỗ viết phù triện lực lượng, tựa hồ tăng cường không ít, liền lấy chiêu hồn tụ linh phù mà nói, hiện tại hắn sách viết ra phù được, trực tiếp có thể cho linh hồn dừng lại thời gian một tiếng. Liên cái này mà nói, Diệp Thu tăng lên gần như nhiều gấp ba. Đồng thời ngay tại hai ngày trước, hắn lĩnh ngộ nội đan chi thuật thời điểm, Tuệ Minh quỳ ở trước mặt của hắn, khẩn cầu hắn thu hắn tiến vào đạo môn. Diệp Thu không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, chỉ là hỏi thăm Tuệ Minh hai vấn đề. Là nào tu đạo? Là nào vứt bỏ Phật? Hắn không để cho Tuệ Minh trả lời ngay hắn, mà là để hắn thật tốt suy nghĩ một chút, các loại suy nghĩ kỹ càng về sau, lại nói cho hắn biết đáp án. Kết quả là cái này hai thiên Tuệ Minh ngoại trừ làm công việc cùng tu hành bên ngoài, phần lớn thời giờ đều đặt ở Diệp Thu hỏi hắn hai vấn đề này bên trên một. Về phần Khỉ Nhỏ nơi đó, tại kiến thức đến Diệp Thu lĩnh ngộ nội đan chi thuật lúc dị tượng, cũng mỗi ngày ồn ào lấy muốn học tập loại kia bản sự. Diệp Thu khuyên bảo Khỉ Nhỏ, để nó không cần nóng nội, sau đó tìm đơn giản một chút phương pháp thổ nạp, để Khỉ Nhỏ thật tốt nghiên cứu học tập. Các loại tới khi nào đem cái này phương pháp thổ nạp nghiên cứu triệt để về sau, lại tiếp tục truyền thụ nó càng cao thâm hơn thổ nạp công phu. Bất quá Khỉ Nhỏ hỏi thăm Diệp Thu, hỏi hắn cái này phương pháp thổ nạp có thể hay không truyền thụ cho Tuệ Minh. Diệp Thu thì nói cho nó biết, để chính nó làm quyết định. Lúc đầu đây cũng không phải là cái gì cao thâm phương pháp tu hành, coi như cũng vẹn vẹn chỉ là so phổ thông dưỡng sinh công phu mạnh lên một chút. Lại thêm ngũ hình thuật, theo lý thuyết cũng có thể dễ như trở bàn tay trở thành giống trong phim ảnh công phu như vậy cao thủ mới là. Về phần cô động thần thông loại hình, xác thực không có cách nào làm đến. Khu khu. Rất nhanh, Khỉ Nhỏ cùng Tuệ Minh chuẩn bị xong điểm tâm, chạy đến đại điện bên trong đến mời Diệp Thu. Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra, thân ảnh nhoáng một cái, liền từ bồ đoàn bên trên tung bay bay lên. Ngưng luyện nội đan về sau, Diệp Thu phát hiện mình khinh thân công phu thảo thượng phi, tựa hồ cũng biến thành càng thêm lợi hại. Bây giờ nói thành là thần thông, cũng không đủ quá đáng. Tỷ như hắn vừa xài bước ra, lại có thể phản phát xuyên tấu không gian, trong nháy mắt liền xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài. Với lại bước tiến của hắn còn phi thường chậm chạp, căn bản cũng không giống trước đó như thế bay ra ngoài. Cuối cùng Diệp Thu đem loại biến hóa này quy tội đến cảnh giới phía trên. Nói cách khác, đây là một loại nước chảy thành sông tu hành. Khi Nhỏ ánh mắt lấp lóe nhìn xem Diệp Thu thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là tại mấy cái lấp lóe trong lúc đó, liền từ đại điện bên trong biến mất không thấy, thấy trong lòng lửa nóng Khỉ Nhỏ nắm chặt nắm đấm, sau đó nhanh chóng hướng phía Diệp Thu thân ảnh đuổi quá khứ. Nó phải nắm chặt thời gian tu hành, sau đó giống Diệp Thu lợi hại như vậy. Thạch Đầu, tiếp xuống sư minh muốn đi ra ngoài mấy ngày, ngươi cùng Tuệ Minh tại trong đạo quán thật tốt tu hành. Lúc ăn cơm, Diệp Thu hướng phía Khỉ Nhỏ dặn dò một tiếng. Ngày mai sẽ là Phật đạo chi tranh thời gian, hắn nhất định phải hôm nay liền xuất phát, hướng phía Võ Trương Sơn Trần Vũ quan tiến đến. Nhỏ, coi như hắn thần thông kinh người, cũng không có khả năng vào ngày mai xuất phát liền có thể đuổi tới. Ai ai? Khỉ Nhỏ hết cái óc,
vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng phía Diệp Thu tìm hỏi một tiếng. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu cùng khỉ nhỏ nói ra, không sai, hoàn toàn chính xác cùng trước mấy ngày tới vị kia đạo hữu có quan hệ, bất quá lần này sư minh lại là không thể không đi. Chỉ có bên cạnh Tuệ Minh túi đầu ăn cơm, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Thần sắc của hắn có chút ảm đạm, ngày đó tiến về chùa triển thời điểm, sư minh của hắn Tuệ Tâm nói cho hắn biết, Phật môn thánh địa nơi đó đã sớm phái người quá khứ thông tri bọn hắn. Bọn hắn cũng không thể loại nào, chỉ có thể an bài Tuệ Thông cùng Tuệ Giác đi một chuyến. Bất quá Tuệ Tâm nói cho Tuệ Minh, bọn hắn nhất định sẽ không cùng đạo môn xung đột chính diện. Dù sao Diệp Thu đối bọn hắn sư phụ có ân, hơn nữa còn đã cứu tính mạng của bọn hắn, rất tự nhiên bọn hắn cũng không thể lấy oán trả ơn. Tuệ Minh, thật tốt nhìn xem đạo quan, ngươi cũng không cần lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thảy đều gặp qua đi. Diệp Thu nhìn thoáng qua Tuệ Minh, kia Thiên Tuệ Minh sau khi trở về, liền đã nói với hắn Tuệ Tâm an bài, khẩn cầu lấy Diệp Thu ngàn vạn không cần cùng Tuệ Tâm bọn hắn so đo. Lúc ấy Diệp Thu không thể phủ nhận cười cười, đồng thời không nói thêm gì, chỉ là lạnh nhạt nhìn Tuệ Minh một chút. Là, Diệp Thu sư phụ. Một lát sau Tuệ Minh nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục túi đầu đang ăn cơm. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Thu để tay xuống bên trong bát đũa, chân tiếp theo động, hướng thẳng đến phòng nghỉ đi tới. Đối với Diệp Thu mà nói, hắn cũng không có bao nhiêu đồ vật muốn thu thập, chỉ bất quá cái kia thiếp mời thả ở phòng nghỉ bên trong, cho nên hắn muốn quá khứ đem thiếp mời cầm. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thu văn cầm tới thiếp mời về sau trực tiếp đặt ở trong đạo bảo, từ trong phòng nghỉ đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua khỉ nhỏ còn có Tuệ Minh về sau, ngay sau đó hắn cầm phất trần, từ trong hậu viện đi ra ngoài. Bất quá vừa tới Nhất Vọng Sơn chân núi dưới, hắn lại đụng phải mang theo mới khách quý, chuẩn bị lên núi đi Vương Đại Đạo Diễn mấy người. Diệp Thu sư phụ, ngài đây là muốn ra ngoài sao? Vương Đại Đạo Diễn trông thấy Diệp Thu về sau, ngay cả đội vàng hai tay ôm quyền hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nói một tiếng đi võ trường sơn chân vũ quan. Trong nháy mắt Vương Đại Đạo Diễn mấy người liền đoán được Diệp Thu lần này đi mục đích. Phật đạo chi tranh sự tình đã sớm tại trên mạng lưu truyền sôi sùng sục, bọn hắn thường xuyên chú ý trên internet các loại tin tức, tự nhiên đối với chuyện này cũng vô cùng rõ ràng. Diệp Thu sư phụ, không bằng ta an bài lão Hà đưa ngài đi thôi, nơi này đến võ trương sơn đường xá khá xa, các loại đổi xe cái gì thật sự là quá phiền toái. Vương Đại Đạo Diễn nghĩ chỉ chốc lát, sau đó cùng Diệp Thu nói xong. Diệp Thu cũng không khách khí, nhẹ gật đầu, vậy phiền phức Vương cư sĩ. Không phiền phức, không phiền phức, cho tới nay đều là Diệp Thu sư phụ ngài hỗ trợ, có thể giúp đỡ cũng chính là ta một chút đủ khả năng sự tình, này làm sao có thể xem như phiền phức đây. Vương Đại Đạo Diễn cười cười, sau đó cùng Hình Lỗi bọn hắn chào hỏi một tiếng, trực tiếp liền theo Diệp Thu, hướng phía ông Thảo thôn phương hướng đi đến về phần Hình Lỗi cùng kia hai cái mới tới khách quý, thì tự hành lên núi đi đốt hương thơm bái thần. Ước chừng khoảng 40 phút về sau, Vương Đại Đạo Diễn cùng Diệp Thu hai cái đến phòng nấm bên ngoài. Diệp Thu sư phụ đã sớm chờ ở nơi đó lao hả, tranh thủ thời gian tiến lên đón, hai tay ôm quyền, hướng phía Diệp Thu nơi này thi lễ một cái. Vừa rồi Vương Đại Đạo Diễn ở trên đường thời điểm, đã sớm cho hắn gọi điện thoại, cho nên lão Hà rất sớm đã chờ ở nơi này. Cư sĩ khách khí. Diệp Thu nhàn nhạt đáp lễ lại, sau đó cùng lão Hà thuận trong thôn đường nhỏ, hướng phía cửa thôn phương hướng đi tới. Cùng lần trước, Diệp Thu ngồi ở ghế sau. Lão Hà nổ máy xe về sau, trực tiếp thay đổi phương hướng thuận trong thôn đường nhỏ, nhanh chóng hướng phía đại đường cái nơi đó chạy được quá khứ đao. Một chương 395, đến võ trương sơn Diệp Thu sư phụ, lần này ngài là dự định đi tham gia Phật đạo chi tranh a. Lái xe lão Hà lái xe, thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu nhìn Diệp Thu một chút, sau đó cùng hắn tán gẫu Phật đạo chi tranh sự tình. Xem như thế đi. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũng là một bộ không hề bận tâm thần sắc. Phản phất cái này Phật đạo chi tranh sự tình, cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Ta nghe nói lần này Phật môn rộng mời thiên hạ tăng nhân, chuẩn bị đạp bằng võ trương sơn chân vũ quan, muốn ta nói những này hòa thượng đơn giản ăn no rồi không có sự tình làm, ở không đi gây sự. Lão Hà hai tay không ngừng kích thích tay lái, thuận vũng bùn đường cái hướng phía trước di động tới, đồng thời trong miệng của hắn còn nói lấy trong lòng mình cách nhìn. Diệp Thu nghe vậy, vẻn vẹn chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không tiếp tục nói tiếp. SUV xe Việt Dã tại lão Hà điều khiển dưới, không ngừng di động tới. Sáu một số không bởi vì đường cái gập ghềnh, cho nên mặc kệ chiếc xe này giảm sóc tốt bao nhiêu, toàn bộ xe cũng theo mặt đường chập trùng, không ngừng đung đưa. Cùng lần trước, Diệp Thu an tĩnh ngồi tại vị trí trước, toàn bộ thân thể không nhúc nhích, tựa như là một cái duy trì cân bằng cán. Mặc kệ ô tô thế nào lắc lư, Diệp Thu thân thể cũng vẫn như cũ duy trì thẳng tắp. Phần này công phu nhìn vô cùng đơn giản, nhưng là Lão Hà biết hắn mình tuyệt đối là không có bản sự này làm đến. Bởi vì cho dù là hắn cột dây an toàn, Lão Hà thân thể cũng đang nhanh chóng lung lay. Thậm chí hắn cảm giác chân dưới chân ga đều bởi vì mặt đường bất bình trở nên vô cùng bất ổn. Bất quá còn tốt, lao ở đâu đầu này trên đường nhỏ đã đi lại rất nhiều lần, trên cơ bản đã quen thuộc con đường này, cho nên hắn mở cũng coi như bình ổn. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Lão Hà mới điều khiển SUV chuyển biến lái lên đại đường cái. Võ Trương Sơn chân vũ quan cách nơi này vị trí không xa cũng không gần, ngồi lựa xe đại khái 13 giờ liền có thể đến. Về phần máy bay, Vương Đại Đạo Diễn đã sớm điều tra, buổi sáng hôm nay không có đến Võ Trương Sơn máy bay, chỉ có ban đêm mới có, cho nên cứ như vậy còn không bằng trực tiếp để Lão Hà đưa Diệp Thu đi nơi nào, ngược lại còn muốn tới thuận tiện một chút. Đến lúc đó còn có thể các loại Diệp Thu làm xong việc về sau, thuận đạo đem hắn nhận trở về. Dựa theo lái xe thời gian suy tính, không sai biệt lắm 2 chừng 10 giờ, bọn hắn liền có thể đến Võ Trương Sơn phụ cận. Trên đường đi, Lão Hà thỉnh thoảng cùng Diệp Thu tán gẫu, bất quá đại đa số chủ đề đều là tập trung ở Phật đạo chi tranh bên trên. Đến cổ trượng huyện thời điểm, Lão Hà tìm một cái cửa hàng giá rẻ mua một chút nước cái gì.
Về phần đồ ăn, hắn thì dự định đến đường cao tốc khu phục vụ đi mua sắm. Vương Đại Đạo diễn tại an bài xuống về sau, trực tiếp cho hắn vòng vo 10.000 phí tổn, để hắn thật tốt chiếu cố Diệp Thu, ngàn bạn không thể chậm trễ. Cho nên lão Hà tự nhiên chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ước chừng tại khoảng 10 giờ thời điểm, bọn hắn mới lái xe lên xa lộ đường cái, lão Hà cũng biến thành yên tĩnh trở lại, không tiếp tục cùng Diệp Thu nói chuyện phiếm. Tốc độ xe cũng đại khái bên trên bảo trì tại 100 mã tả hữu. Không biết lúc nào, Diệp Thu chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi tại vị trí trước không lúc đích, phản phất lao tăng nhập định. Chỉ bất quá hắn toàn thân tản mát ra một cỗ riêng biệt khí tức, cho người ta một loại tại ngày mưa phiêu miểu cảm giác. Cột tớ gậy, với lại lão Hà cảm giác đến tinh thần của mình cũng càng ngày càng tốt, trong xe không khí tựa hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng, đơn giản tựa như trải qua một trận mưa lớn tẩy lễ. Một đường không nói chuyện, lái xe lão Hà mở ra trong xe âm nhạc, cũng không phải là cái gì lưu hành âm nhạc, mà là một chút thiên hướng về cổ điển thuần âm nhạc, nghe khiến người ta cảm thấy tâm tình vô cùng bâng lãng. Ngoảnh một cái thời gian trôi qua hơn 2 giờ, bọn hắn cũng đặt tới cái thứ nhất khu phục vụ, lão Hà không nói hai lời kích thích tay lái, hướng thẳng đến cái kia khu phục vụ chạy được quá khứ. Đợi đến dừng xe xong về sau, lão Hà mới cùng Diệp Thu nói ra, "Diệp Thu sư phụ, hiện tại đã đến giữa trưa, chúng ta đi trước ăn một chút gì, miễn đến thời gian dài đói bụng." Diệp Thu nhẹ gật đầu, sau đó từ trong xe đi xuống. Tại lão Hà dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới khu phục vụ quán cơm nơi này. Tận lực, lão Hà gọi món ăn thời điểm, điểm mấy phần thức ăn. Thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không có điểm bất kỳ món ăn mặn. Đồng thời lão Hà còn nhiều lần căn dặn phong bếp người, ngàn vạn không thể có bất kỳ dầu tanh trà trộn vào đồ ăn bên trong. Đương nhiên hắn nói dầu tanh, vẹn vẹn chỉ là chỉ thức ăn mặn. Vương Đại Đạo diễn đã sớm khuyên bảo qua hắn, Diệp Thu sư phụ thói quen ăn chay, trên đường đi bất kỳ vật gì cũng không thể nhiễm lá canh. Rất nhanh phòng bếp nơi đó đồ ăn đã bưng lên, một bàn rau trộn đậu phụ khô, một bàn hấp đậu hũ, một bàn nóng nảy đuôi, sau đó còn tăng thêm một cái thuần cơm cuộn rong biển canh. Diệp Thu cũng không khách khí, cầm chén đũa lên, ngồi tại vị trí trước liền chậm rãi bắt đầu ăn. Động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng là tốc độ lại không chậm, ước chừng 10 phút sau, Diệp Thu liền ngừng lại, để chén xuống đũa. Lái xe nhìn thấy Diệp Thu đã ăn xong, hắn cũng tranh thủ thời gian lay mấy ngụm đồ ăn, sau đó để chén xuống đũa. Về phần tiền cơm, lái xe tại vừa rồi gọi món ăn thời điểm liền đã cho. Đường cao tốc khu phục vụ nơi này, bởi vì người nhiều vô số, cho nên cơ hồ đều là trước đưa tiền sau ăn cơm. Cái này cũng đã giảm bớt đi lão Hà không thiếu thời gian, hai người từ quán cơm đi ra, hướng phía dừng xe phương hướng đi tới. Nhoáng một cái, lão Hà lái xe tại trên đường cao tốc đã vượt qua gần như 20 tiếng. Trong lúc đó bọn hắn tại nửa đêm khoảng 12 giờ, đứng tại khu phục vụ nghỉ ngơi 2 giờ. Liên tục thời gian dài lái xe, rất dễ dàng tạo thành mệt nhọc điều khiển, bởi vì nơi này là đường cao tốc, nếu như mệt nhọc điều khiển lời nói, không cẩn thận liền có khả năng tạo thành muốn mạng tai nạn xe cộ. Bất quá Diệp Thu tại đêm xuống, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái sớm chuẩn bị tốt túi thơm. Bên trong để đó cây trà lá cây, cùng hương hỏa trong thương thành mua sắm tỉnh thần cỏ hạt giống. Hai cố khí tức lẫn nhau lượn lờ phía dưới, trực tiếp tạo thành một cố đề thần tỉnh não đặc thù mùi. Cho nên lão Hà cảm giác càng mở tinh thần càng tốt, với lại phảng phất điên cuồng, hoàn toàn chưa muốn ngủ. Thẳng đến sáng ngày thứ 2 chừng 6 giờ, lão nhị năm nào mới từ trên đường cao tốc chạy được xuống dưới. Nơi này khoảng cách Võ Trương Sơn gần nhất, chỉ cần từ cái thành phố này hạ đường cao tốc về sau, lại đi đại khái hơn 1 giờ vùng ngoại thành đường cái này có thể đến Võ Trương Sơn. Buổi sáng khoảng 8 giờ, Diệp Thu theo lão Hà lái xe, đến một tòa khí thế rộng rãi đại sơn dưới. Tại cái này tòa đại sơn trần dưới, có một chỗ nghỉ mát sơn trang. Chiếm diện tích vô cùng rộng, với lại kiến trúc cũng tu phi thường không tệ. Lão Hà tìm tới một chỗ ngừng xe lại, mấy tên đạo sĩ sang xem một chút, phát hiện trong xe Diệp Thu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu hữu lễ, không biết đạo hữu đến từ cái nào tòa sơn môn. Trong đó một tên tiểu đạo sĩ phi thường khách khí hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái. Diệp Thu cũng không nói nhảm, từ trong ngực đem tiếp mời đem ra đưa cho cái kia tiểu đạo sĩ. Chương 396, và ở chân núi dưới nhất vọng sơn nhất tâm quan. Đạo hữu, ngài là Thanh Phong sư thúc tổ. Tên kia tiểu đạo sĩ cầm qua tiếp mời nhìn thoáng qua, hơi nghi hoặc một chút hướng phía Diệp Thu hỏi đến. Chỉ bất quá Diệp Thu niên kỷ cũng không lớn, cho nên nhỏ đường cũng không hiểu rõ Diệp Thu đến cùng là Thanh Phong đạo trưởng đồ đệ vẫn là đồ tôn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Diệp Thu, chính là Thanh Phong chân nhân tòa dưới đại đệ tử. Diệp Thu từ trong xe đi xuống, sau đó tay chấp tam thanh quyết, hướng phía tên kia tiểu đạo sĩ có chút thi cái lễ. Tiểu đạo sĩ nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này tiểu đạo hữu bộ dáng nhìn bất quá mười mấy tuổi, vậy mà sẽ là quán chủ sư minh đệ tử. Như thế tính toán ra, hắn bối phận trực tiếp còn cao hơn bọn họ ra bối phận, cũng chính là sư thúc của bọn hắn. Sư thúc hữu lễ, vừa rồi chúng ta không biết thân phận của ngài, có cái gì lãnh đạm địa phương, còn hứa sư thúc ngài không cần để vào trong lòng nhanh. Vừa rồi tên kia tiểu đạo sĩ vội vàng hướng phía Diệp Thu bên này thi lễ một cái. Không sao, các ngươi cũng không cần đa lễ. Diệp Thu đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào, ánh mắt sau đó từ mấy tên tiểu đạo sĩ trên thân rơi vào trên núi Chân Vũ Quan nơi đó sư thúc, đã ngài đến, vậy thì do đệ tử 28 trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương, chọn lựa một gian phòng khách. Mặc dù nói trên thiếp mời thời gian ổn định ở hôm nay, bất quá Phật môn người bên kia muốn ngày mai mới sẽ tới đạt. Tiểu đạo sĩ hướng phía Diệp Thu lần nữa thi lễ một cái, sau đó mời Diệp Thu quay người chuẩn bị hướng phía cách đó không xa nghỉ phép sơn trang đi đến. Nơi đó mặc dù là nghỉ phép sơn trang, nhưng là bây giờ lại bị Chân Vũ Quan bên trong người toàn bộ cho bao xuống dưới. Đương nhiên, mặc dù nói là bao xuống, nhưng trên thực tế lại là cái này sơn trang chủ nhân, bởi vì Phật đạo chi tranh sự tình, cố ý đem sơn trang đằng đi ra. Sau đó mượn dùng cho đạo quan, dùng để tiếp đãi từ bốn phương tám hướng chạy tới đạo gia chân nhân. Hà ký sĩ, ngươi đi về trước đi, chuyện nơi đây xử lý xong sau, bần đạo hội tự hành trở về. Diệp Thu trước khi rời đi, cùng lái xe lão Hà nói một tiếng. Dù sao tại Phật đạo chi tranh, chỉ sợ căn bản cũng không phải là một hai ngày có thể giải quyết, cho nên hắn để lão Hà về trước đi, để tránh ở chỗ này lãng phí thời gian chậm trễ hành trình. Không quan hệ, Diệp Thu sư phụ ngài cứ việc đi, vương đạo đã sớm cùng ta nói được rồi, mặc kệ ngài ở chỗ này chậm trễ bao lâu, đều để ta tại núi hạ đẳng lấy ngài. Đợi ngài ở chỗ này đem sự tình xong xuôi, đến lúc đó lại từ ta đưa ngài trở về. Lão Hà trực tiếp đưa cho Diệp Thu một cái yên tâm ánh mắt, chính như hắn nói tới, vương đại đạo diễn lại đến thời điểm, đã sớm đã nói với hắn, mặc kệ Diệp Thu tại Võ Trương Sơn nơi này đợi bao lâu, đều để hắn tại núi hạ đẳng lấy. Nếu như không đủ tiền trực tiếp cùng hắn nói một tiếng, dù sao vô luận như nào, đều muốn tại núi hạ đẳng lấy Diệp Thu, làm xong sự tình về sau tại cùng Diệp Thu cùng một chỗ trở về. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vậy làm phiền cư sĩ. Diệp Thu trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Sư thúc, đã hắn là cùng ngài cùng đi, kia như giá cùng ngài cùng một chỗ đến phòng khách đi thôi. Quan chủ tục gia đệ tử lần này đem chọn cái nghỉ phép sơn trang toàn bộ mượn đi ra, phòng khách gian phòng rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ sử dụng. Bê trước mặt tiểu đạo sĩ nghe được Diệp Thu cùng lao đối thoại, thế là hướng lấy bọn hắn nơi này đi tới, cùng Diệp Thu còn có Lao Hà nói một tiếng. Lao Hà tự nhiên là ước gì xuống băng không, hắn chỉ sợ còn muốn đi địa phương khác tà chỗ ở mới được. Đa tạ tiểu sư phụ. Sau đó Lao Hà đem từ trong xe đi xuống, cùng cái kia tiểu đạo sĩ thi lễ một cái về sau, mới đưa xe khóa lại, cùng tại cái kia tiểu đạo sĩ còn có Diệp Thu sau lưng, hướng phía cách đó không xa một cái kia nghỉ phép sơn trang đi đến. Nơi đó nói là nghỉ phép sơn trang, kỳ thực là một tòa lại một tòa khách sạn cùng nhà khách. Dòng dã tu một con đường. Xa xa nhìn, tựa như là một cái lớn nhất khu biệt thự. Sư Minh, vị này là đến từ Nhất Vọng Sơn Nhất Tâm Quan Diệp Thu sư thúc, bên cạnh vị này là bằng hữu của hắn, phiền phức ngài thế sư thúc cùng vị này cư sĩ đăng ký một bộ phòng khách. Thời gian không dài, tiểu đạo sĩ mang theo Diệp Thu còn có Lao Hà hai cái, rất nhanh liền đến nghỉ phép sơn trang bên ngoài. Người ở đó nhiều vô số, bất quá tất cả đều là mặc đạo bào, đỉnh đầu búi tóc dùng cây châm gỗ ghim đạo gia chân nhân. Giống Lao Hà dạng này thế tục người, cơ hội nhìn không thấy bao nhiêu. "Tốt, vị sư đệ này xin chờ một chút." Phụ trách đăng ký đạo sĩ cúi đầu lên tiếng, đợi đến hắn đem những người khác tin tức đăng ký xong sau, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thu một chút. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Diệp Thu thời điểm, trong mắt rõ ràng để lộ ra có chút nghi hoặc. Bởi vì từ vài ngày trước bắt đầu, lục tục có không ít các nơi đạo quan người trước tới đây đăng ký vào ở Nhất Tâm Quan, hắn có thể nói là lần đầu tiên nghe nói, nói cách khác trước mấy ngày Nhất Tâm Quan nơi đó, căn bản cũng không có đạo sĩ tới qua. Mà bây giờ, Diệp Thu lại là một người cùng một tên khác thế tục người cùng một chỗ. Đồng thời nghe dẫn đường tới đạo sĩ nói, Diệp Thu thân phận vậy mà còn cao hơn hắn ra bối phận. Cho nên phụ trách đăng ký đạo sĩ, không khỏi nhìn nhiều Diệp Thu hai mắt. Sau một lúc lâu, cái này tên đạo sĩ mới cầm lấy vừa rồi tiểu đạo sĩ để ở trên bàn thiếp mời nhìn thoáng qua. Diệp Thu sư thúc, xin chờ một chút, đệ tử cái này sắp xếp cho ngài phòng khách. Ngay sau đó tên kia đạo sĩ hướng phía Diệp Thu nói một tiếng, sau đó hắn mới cầm lấy bút lông, bắt đầu ở phụ trách đăng ký cái kia vợ bên trên viết. Đem tên núi đạo quan còn có Diệp Thu danh tự, cùng phòng khách số phòng toàn bộ viết ở bên trên về sau, mới đem thiếp mời thu hồi lại, đặt ở bên cạnh trong ngăn kéo. Lấy ra hai cái chìa khóa, cung kính đưa cho Diệp Thu. Bên cạnh 767 một chút đạo sĩ, có chút dị nhìn xem Diệp Thu cùng Lão Hà từ nơi đó rời đi. Bởi vì lần này Võ Trương Sơn phát ra thiếp mời, phần lớn là mời đức cao vọng trọng đạo gia chân nhân. Giống Diệp Thu niên kỷ nhỏ như vậy, bọn hắn vẫn là thứ nhất trông thấy. Cái khác trong đạo quan dù là trẻ tuổi nhất, cũng là 3-40 tuổi người tu đạo, cũng không có như này tuổi trẻ ngang hàng hoặc là hậu bối đến đây. Diệp Thu sư thúc, nơi này chính là ngài phòng khách, bên trong tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, sau đó trên bàn để đó liên quan tới nơi này chỗ có sắp xếp. Tiểu đạo sĩ dẫn dắt lấy Diệp Thu đi tới một cái cửa phòng miệng, sau đó hắn dừng bước, hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái. "Tốt, ngươi đi mau đi, không cần phải để ý đến chúng ta." Diệp Thu nhẹ gật đầu, cùng tiểu đạo sĩ nói một tiếng, quay người cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng ra, tiểu đạo sĩ cũng không nói nhảm, cùng Diệp Thu cáo lỗi một tiếng, từ bên ngoài phòng trong lối đi nhỏ rời đi. Đợi đến tên kia nhỏ đạo là rời đi về sau, Diệp Thu mới cùng Lao Hà hai cái hướng phía trong phòng đi vào. Đây là một gian hai căn phòng phòng. Nói cách khác trong gian phòng đó, có được hai cái phòng ngủ, trừ cái đó ra còn bao gồm phòng khách, nhà hàng cùng phòng bếp cùng chỗ. Bên trong nguyên bộ công trình đều phi thường không tệ, đồng thời tất cả mọi thứ đều là sạch sẽ, lộ ra một cố giặt quần áo dịch tươi mát vị đạo. Hiển nhiên tất cả mọi thứ đều là mới vừa vặn đổi qua.